Y cái tiểu mao đầu hù dọa đến, này nói ra xác thực mất mặt. Vị đại thúc này, ngươi điều kiện này mở thật là đủ hậu đãi. Bất quá ngươi có phải hay không nghĩ đến nhiều lắm, điều kiện như vậy đối với ta mà nói có ý nghĩa gì sao? Nếu như cắt ra phỉ thúy, cho ngươi thu mua đối với ngươi mà nói là chuyện thật tốt, quay đầu lại một khi gia công, tiêu thụ có thể kiếm lớn. Ngược lại, nếu như cắt tăng gấp 10 lần trở lên, chúng ta cũng sẽ không chênh lệch mua thạch đầu tiền vốn, vì lẽ đó ngươi có phải hay không giúp chúng ta xuất tiền đều không bao lớn khác biệt. Nếu đều không có thành ý, ta xem thôi được rồi. Trần Hạo không thừa nhận cũng không được người nọ là cáo giả, một điểm không chịu thiệt. Cắt tăng, hắn được lợi, cắt đổ, chính mình chịu đau khổ. A a, xem ra ta đã giả, người tuổi trẻ bây giờ thật sự không đơn giản a. Cũng được, ngày hôm nay hiếm thấy nhìn thấy có chí khí như vậy tiểu tử, ta cũng thử nghiệm một phen lão phu tán gẫu phát thiếu niên cuồng. Nơi này thạch đầu, các ngươi tùy ý chọn, ra ngọc rồi, ta thu mua, chứng gấp 10 lần trở lên, ta gấp đôi giá cả thu mua, hạn mức tối đa 10 ức. Mặt khác, các ngươi trước tiên có thể cắt, cắt xong trả lại tiền, thẳng đến các ngươi không có tiền đến. Chu Phúc từ Trần Hạo trên người tựa hồ nhìn thấy chính mình năm đó lưu lạc giang hồ lúc khí phách, cũng không khỏi hăng hái. Cái điều kiện này so với trước kia dày rộng rất nhiều, cái giá này mua lại mở ra tới ngọc thạch, đối với Trần Hạo rất hậu đãi, đối với mình cũng có thể chịu đựng. Nay cũng không tệ lắm, nếu có thành ý như vậy, vậy chúng ta ngày hôm nay liền đến thử xem vận may của chính mình, nhìn xem chính mình có hay không vận khí nắm lấy cơ hội này. Trần Hạo đối với Chu Phúc nói điều kiện vẫn tính thỏa mãn. Có gọi hay không đánh cược hắn không đáng kể, lần này va chạm vốn là tại kế hoạch ở ngoài, bất quá nếu mở đầu, có kết cục này cũng không tệ. Bọn họ tiền vốn ít, nếu như thông qua từng khối cắt tăng quả cầu tuyết lời nói, dù sao có chút dễ thấy. Hiện tại có Chu Phúc tại đánh đáy ngọn nguồn, nay cùng thạch đầu giá gốc đã không liên quan rồi, hắn có thể tùy ý tuyển, chỉ cần có thể tăng thạch đầu, ngoại trừ tiền vốn, chính là kiếm. Tới nơi này làm ăn người, không ít người đều biết Chu Phúc vị này châu đáo ông trùm, Trần Hạ bọn họ nơi này đánh cược, chu vi rất nhiều người đều thấy được. Như vậy đánh cược bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, rất nhiều người đều là hứng thú tràn đầy. Lý Lâm Phong đi ra làm một hồi hai hàng, nhưng dẫn ra Chu Phúc này cá sấu lớn, này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Trương Vân Phi trước đó cảm thấy này đánh cược đối phương sẽ không đồng ý, vì lẽ đó rất thô bạo, nhưng là bây giờ đã đạt thành một cái khác thỏa thuận, hắn lại kêu căng không đứng lên rồi. Dù sao liền mấy vạn đồng tiền thành phẩm, nếu như mua thạch đầu không cắt tăng, cuối cùng mọi người phát hiện bọn họ tại súng tỏi, chẳng phải là thật xấu hổ chết người ta rồi. Gặp phải Chu Phúc như vậy giới kinh doanh đại nhân vật, há mồm chính là 1 tỷ, ngoại trừ Trần Hạo, Lưu Thiên Thiên cùng Lan Phương cũng cảm thấy áp lực. Bọn họ nhưng là biết mình bên này liền mấy vạn đồng tiền mà thôi. Trần Hạo đem Lưu Thiên Thiên tay nhỏ đặt ở trên tay mình xoa nhẹ mấy lần, cương chịu nói ra, "Thiên Thiên, trước đó tại tủ trưng bày nhìn lên đến khối này thạch đầu rất đẹp à, chúng ta đi cắt nó, có được hay không?" Chương 118, bắt đầu kiếm tiền. "Ừm." Lưu Thiên Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Cùng Trần Hạo cùng nhau thời điểm, Lưu Thiên Thiên có vẻ có chút lười biếng, thói quen Trần Hạo nói cái gì, nàng thì làm cái đó. Trần Hạo nói muốn cắt khối này thạch đầu, vậy thì cắt thạch đầu. Lưu Thiên Thiên đối với Trần Hạo che chở đều là rất cảm động, nàng hơi sốt sắng, Trần Hạo liền cho nàng an ủi. Nàng biết Trần Hạo nói chính là bọn hắn nhìn đến khối thứ nhất giá trị 100 vạn thạch đầu, nàng nhớ tới Trần Hạo nói khối này thạch đầu cũng không nhất định liền sẽ ra phỉ thúy. Nhưng là Trần Hạo vừa mới theo người đạt thành thỏa thuận, cái thứ nhất trước hết nghĩ đến nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy rất ấm áp. Người chung quanh nhìn thấy Trần Hạo cứ như vậy tùy ý quyết định đệ một khối thạch đầu, đều có điểm sức sở. Tủ trưng bày trên thạch đầu đều là trải qua tinh tiêu tế tuyển, đều là một ít nửa đánh bạc hoặc là biểu hiện rất tốt thạch đầu, có thể hay không cắt tăng không biết, thế nhưng giá cả khẳng định không tiện nghi. Chu Phúc cùng lão bản của nơi này rất quen thuộc, tới nơi này vốn là muốn cùng bạn cũ ngồi một chút, nói chuyện chút chuyện, nếu đụng phải càng chuyện thú vị, hắn liền thẳng thắn buông lòng một chút. Hắn cũng không lo lắng Trần Hạo tuyển hơn 1 triệu thạch đầu sẽ trả tiền không nổi, từ Trần Hạo bình tĩnh, thản nhiên vẻ mặt, hắn không nhìn thấy nửa điểm giả bộ chột dạ. Hơn nữa Trần Hạo mấy người đều là khí chất phi phàm, không giống một người bình thường tiểu tử. Muốn ở trước mặt hắn trang người giàu có cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu như không chút thực lực, cũng sớm đã lộ ra sơ sót rồi. Có Chu Phúc ở đây làm đảm bảo, công nhân viên tự nhiên rất phối hợp, Trần Hạo muốn thạch đầu, lúc này liền lấy ra. Khối này thạch đầu có 3 cái to bằng nắm tay, thiên tròn, mở ra một cái tương đối lớn cửa sổ, bên trong chất nước cũng không tệ, tiết giá là 130 vạn. Trần Hạo tuy rằng không rõ ràng phỉ thúy cụ thể giá cả, nhưng là từ trước đó như thế một vòng đi xuống, cũng không có thiếu hiểu rõ. Khối này thạch đầu tuyệt đối sẽ tăng mạnh là được rồi, chỉ cần có thể chướng. Vậy thì cắt. Chu Phúc đã từng cũng coi như là một cái dân cơ bạc, đánh cược thạch rất có ham muốn, lần này như vậy cách chơi, hắn cảm thấy cũng rất có ý tứ. Trần Hạo điểm danh thạch đầu, hắn cũng nắm sang xem một cái. Từ cửa sổ tình huống, có thể phán đoán ra rất nhiều thứ. Khối này thạch đầu không sai, chất nước đạt đến băng chủng, màu xanh lục rất đậm, nếu như bên trong toàn bộ đều có cái này biểu hiện, không có tạp chất. Có thể dùng tới làm 2 đôi vòng tay cùng những thứ khác vật trang sức, ít nhất giá trị 7 triệu trở lên. Có thể có 6 triệu hiểu rõ tốc độ tăng, đã có rất lớn đánh cược tính rồi. Bất quá chỉ căn cứ một cái cửa sổ tình huống, hay dùng 1 triệu đến đánh cược, vẫn như cũ có rất nhiều nguy hiểm. Bởi vì mở cửa sổ miệng người rất chuyên nghiệp, thường thường sẽ chọn trên tảng đá một cái biểu hiện chỗ tốt đến mở cái miệng này tử. Lấy ra tăng rồi thạch đầu giá trị. Nếu chú lão bản cảm thấy trong tảng đá có thể là toàn bộ thúy, vậy thì dựa theo toàn bộ thúy dưới tình huống nào. Đem thạch đầu gọi cho nhân sĩ chuyên nghiệp, Trần Hạo nói vô cùng ung dung, thật giống căn bản là không thèm để ý khối này thạch đầu. Cùng toàn bộ đánh cược thạch đầu không giống nhau, nửa đánh bạc bởi mở ra cửa sổ, từ cửa sổ có thể thấy được thạch đầu rất nhiều tin tức, ra sắc dày độ chính là một cái phương diện. Khối này thạch đầu lớn như vậy, nếu như đều là như vậy vỏ đá độ dày, bên trong tất cả đều là phỉ thúy lời nói, chính là tình huống lý tưởng nhất. Cái này cũng là mở cửa sổ khẩu sau đó thạch đầu liền sẽ giá trị bản thân tăng gấp bội một trong những nguyên nhân. Rất nhiều người mua thạch đầu, cũng là chạy điểm ấy đi. Thạch đầu không lớn, từ cửa sổ phản diện bổ xuống đi, cắt không sâu, rất nhanh có thể nhìn thấy kết quả. Sở dĩ tại phản diện cắt, là vì ở đây cắt có thể đến lớn nhất hiệu quả, nếu như lao này xuống, có màu xanh rồi. Vậy thì hai mặt đều có màu xanh rồi, trên căn bản có thể xác định thạch đầu tình huống. Không ra lục lời nói sẽ thấy cắt, thẳng đến xác định kết quả cuối cùng. Lúc này liền rất nhiều người vây xem đều hơi sốt sắng, đánh bạc không chỉ thạch đầu chủ nhân sẽ căng thẳng, ngay cả xem người đều sẽ căng thẳng. Một đao định thắng thua. Loại này một đao nghèo, một đao giàu kích thích, rất có sức mê hoặc cùng lực rung động rồi, cho nên mới phải có nhiều người như vậy vừa có giấc mơ phát tài, lại sẽ sợ sệt. Khi, làm, máy cắt kim loại lúc dừng lại, tất cả mọi người lộ ra nhìn quanh ánh mắt. Giải thạch tối kinh tâm động phách hay là tại lấy ra thạch mảnh một khắc đó, là cắt tăng vẫn là cắt đổ, phất nhanh vẫn là thâm hụt tiền, thời khắc này có thể chứng kiến. Công bố câu trả lời một khắc rất thần thánh, thạch mảnh chậm rãi từ vết cắt nơi dịch ra. Lưu Thiên Thiên khẩn trương nắm chặt Trần Hạo tay, nghe lâu như vậy, nàng đã biết rất nhiều thứ rồi, một đao kia xuống, kết quả quan hệ trăm vạn nhân dân tệ đi đến Lưu, nàng không thể không căng thẳng. Cũng không lớn thạch đầu, rất nhanh, tại vết cắt trên lộ ra một vệt nồng nặc màu xanh lục. Tăng, tăng, tăng mạnh. Nhìn thấy màu xanh lục, có người không nhịn được kích động kêu lên. Tốt đậm đặc màu xanh lục, cùng cửa sổ nhìn lên đến màu sắc gần như, thật có thể là toàn bộ thúy. Ở mặt sau một đao kia, tương đương với lại mở ra một cái mấu chốt nhất cửa sổ trên mái nhà, hai bên lớn như vậy cửa sổ biểu hiện đều giống nhau. Trên căn bản có thể xác định khối này cục đá nhỏ bên trong toàn bộ đều là phỉ thúy, nếu như này cũng còn có thể sụp đổ mất, chỉ có thể trách đời trước xui xẻo rồi. Hiện tại cái này thạch đầu ít nhất giá trị 400 vạn, tốt như vậy chất nước, nếu không phải Chu lão bản đặt trước, ta đều muốn mua xuống. Trong đó không thiếu một ít muốn mua phỉ thúy người. Đánh bạc tăng mạnh, hiện trường lập tức liền nổ tung. Một đao xuống, mấy triệu liền đến tay, hiện tại tuy rằng còn không toàn bộ xác định, thế nhưng một đao kia có thể để thạch đầu giá cả cao lên tới 400 vạn trở lên rồi. Từng cái tốt cửa sổ cũng có thể làm cho thạch đầu có to lớn tăng tỷ giá đồng bạc, hiện tại không ai cho rằng khối này thạch đầu sẽ đổ. A a, vận khí không tệ nha. Trần Hạo tuy rằng sớm biết tình huống, thế nhưng cái này cũng là mình mở cái thứ nhất thạch đầu, đệ nhất dũng kim vẫn là rất có ý nghĩa. Lưu Thiên Thiên mở to xinh đẹp con mắt, liếc mắt nhìn thạch đầu, khối này thạch đầu nguyên bản giá trị 100 vạn, đem nàng sợ hết hồn. Nhưng là đảo mắt, này thạch đầu liền đã tăng tới 400 vạn, cũng bởi vì cắt một đao. Nàng đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc, nhìn về phía Trần Hạo, là Trần Hạo lựa chọn khối này thạch đầu, hiện tại tăng. Tất cả những thứ này đều là nhìn như đối với chuyện không thèm để ý Trần Hạo tạo thành. Trần Hạo mang theo mấy ngàn khối, liền khối này thạch đầu một cái số lẻ cũng không đủ, nhưng là bây giờ bất động mảy may, đảo mắt liền kiếm được mấy triệu. Điều này làm cho nàng lại một lần chứng kiến Trần Hạo không gì không làm được bản lĩnh, Trần Hạo chính là như vậy lần lượt làm cho nàng rơi vào bể tỉnh, không cách nào tự kiềm chế. Làm sao vậy? Phải hay không cảm giác chơi rất vui? Trần Hạo nhìn Lưu Thiên Thiên xinh đẹp hai trong mắt, yêu thương mà hỏi. Lưu Thiên Thiên nhẹ nhàng gật đầu, so với đánh bạc kích thích, nàng càng thêm lưu ý Trần Hạo. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, đệ một khối thạch đầu liền cắt tăng rồi. Chu Phúc nhìn thấy thạch đầu kết quả, mặc kệ mặt sau làm sao cắt, hẳn là cũng sẽ không thiệt thòi. Nếu tăng, vậy thì trở lại, đây mới là bắt đầu. Thắng thua không trọng yếu, ngày hôm nay chỉ cầu chơi vui vẻ. Thạch đầu để cho sư phụ tiếp tục giải, chúng ta lại đi chọn mấy khối, nơi này mấy đài giải thạch cơ, không nên không lãng phí. Trần Hạo nói chuyện càng lúc càng lớn tức giận, điệu thấp làm người, cao điệu làm việc, Trần Hạo hiện tại liền hót như thiếu. Quay đầu hướng Trương Vân Phi hai người nói ra, Vân Phi, các ngươi yêu thích cái nào khối thạch đầu liền đi chọn. Ngược lại không hiểu, không cần tính toán quá nhiều, ngày hôm nay xem vận may, không nhìn thực lực. Ha ha, này chính hợp ý ta. Nhìn hồi lâu, ta đều tay ngứa ngáy rồi. Trương Vân Phi nói xong cũng mang theo Lan Phương đi chọn hòn đá. Cơ hội này cả đời đều không gặp được một hồi, chỉ cần tiền của bọn họ còn có lợi nhuận, có thể tiếp tục cắt xuống, hắn ngày hôm nay muốn hảo hảo tròn một lần đánh bạc mộng rồi. Giải thạch bên này tạo thành náo động, cũng đem Lôi Vũ hấp dẫn đã tới, trước đó không biết ở phòng nào bên trong cất giấu. Vừa nãy làm sao vậy? Ai giải ra 100 vạn thạch đầu? Lôi Vũ nhìn thấy Trần Hạo liền hỏi. Hắn cùng Huệ Quân tại trong căn phòng nhỏ xem thạch đầu, hai người nói chuyện chính hăng say, nghe phía bên ngoài ầm ĩ, nghe được là có người giải thạch tăng mạnh rồi, tiểu ra tới xem một chút náo nhiệt. A a, là Trần Hạo. Ngươi bỏ lỡ đặc sắc một màn. Lưu Thiên Thiên cười duyên giải thích. Lôi Vũ hai người không biết chạy đi đâu, cũng không biết tiểu tại mấy phút đồng hồ này đã trải qua rất nhiều chuyện. Trải qua Lưu Thiên Thiên giải thích, Lôi Vũ hai người mới hiểu được chính mình thật sự bỏ lỡ vừa ra trò hay. Không được, ta cũng muốn đi chọn mấy khối thạch đầu. Chuyện tốt như thế, thực sự là 100 năm hiểu ra a. Trương Vân Phi đều đi chọn hòn đá, hắn Lôi Vũ làm sao có thể hạ xuống. Chọn thạch đầu không thành vấn đề, bất quá cũng phải kiềm chế một chút, đừng tìm quá đắt, không phải vậy muốn bán thân. Trần Hạo biết bọn họ đều không đáng tin, để cho bọn họ đi chọn cũng không quá là để cho bọn họ trải nghiệm một cái. 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, thu hoạch của bọn hắn đoán chừng sẽ là số âm, chính mình thu hoạch là số dương, cái này căn bản là tại kiếm chênh lệch giá a. Chương 119, chọn. Ngược lại là ăn xong trả nợ, Trần Hạo chọn thạch đầu liền không hề e dè bản vấn đề tiền. Cân nhắc đến không nên quá rõ ràng, Trần Hạo không muốn chọn quá nhiều, thì mấy khối có thể bán ra giá cao nguyên thạch là được. Này hay là bởi vì có Chu Hải, hắn có thể trang tên thô lỗ, nếu không hắn dự định kiếm ngàn mấy triệu liền đi rồi. Hừm, khối này toàn bộ đánh bạc không sai, chất lượng không thể so khối thứ nhất kém, thế nhưng bên trong phỉ thúy to con hơn nhiều. Hơn nữa này thạch đầu giá cả không cao, mới mấy trăm ngàn, đoán chừng có thể chướng gấp mấy chục lần hơn trăm lần. Vẫn là toàn bộ đánh bạc tốc độ tăng cao, tuy rằng tỷ lệ tiểu. Trần Hạo nhìn một khối có nổi cơm điện lớn thạch đầu trong lòng đã có tính toán. Tuy rằng cũng phát hiện một ít phỉ thúy khổ người lớn, thế nhưng chất nước không được, có tạp chất. Có thể phát hiện một khối như vậy nguyên thạch không dễ dàng, đoạn đường này xuống nhìn hơn trăm khối, liền nó có thể vào được rồi mắt. Thiên Thiên, ngươi đoán khối này có thể chướng sao? Trần Hạo muốn cho nàng tham dự vào, đồng thời chia sẻ. Hừm, có thể chướng. Lưu Thiên Thiên cũng rất không khách khí nói. Hiện tại nàng cũng không lo lắng vấn đề tiền. Trần Hạo thái độ làm cho nàng cũng chậm chậm đối với một vài thứ đều không để bụng như thế được mất, có thể bình yên trước mặt đúng. A a, nếu lao bà đều nói nó được, vậy thì tuyển nó. Trần Hạo ôm lấy thạch đầu, lại đi tới giải thạch cơ bên này. Hầu nhanh chóng Trương Vân Phi cùng Lôi Vũ đã từng người chọn thạch đầu lại đây cắt. Trần Hạo, người cũng tới rồi. Đây là của ta thạch đầu, liền muốn cắt ra. Trương Vân Phi cắt nhanh nhất, nhìn hắn thạch đầu cái đầu cũng không thể so chính hắn một nhỏ, đao thứ nhất hiện tại đã cắt hơn một nửa, đoán chừng là vừa chia tay liền trực tiếp ôm thạch đầu đến rồi. Kha kha, Trương Vân Phi đoán chừng đừng đùa, của ta nhưng là nửa đánh bạc, 3 triệu ra hỏa. Trước đó nhìn nó hơn nửa ngày rồi. Lôi Vũ vẫn đúng là không khách khí, để hắn kiềm chế một chút. Hắn lập tức liền 3 triệu tốn ra rồi. Lôi Vũ chọn thạch đầu cái đầu không lớn, so với Trần Hạo cái này nhỏ hơn một điểm. Đã mở ra một cái cửa sổ nhỏ, từ cửa sổ có thể nhìn thấy tươi đẹp màu xanh lục, xem ra rất có vẻ ngoài. Trần Hạo dùng tinh thần lực nhìn một chút Lôi Vũ đến cùng chọn một cái gì ra hỏa, sau khi xem xong Trần Hạo mới phát hiện. Lôi Vũ quá mức cao hứng. Nửa đánh bạc mở cửa sổ khẩu cung cấp tốt tin tức đồng thời, cũng mang theo càng mạnh lửa dối tính. Khối này thạch đầu ngoại trừ cửa sổ nơi có một mảnh không màu xanh lục, những địa phương khác đều là trống rỗng. Này không chỉ nói rõ mở cửa sổ miệng người cao minh, cũng nói như Lôi Vũ như vậy người mới, đi đường này có bao nhiêu phong hiểm. Bất quá nếu không phải gặp phải cơ hội như thế, Lôi Vũ cũng kiên quyết không dám mua khối này thạch đầu. Có thể thấy được Lôi Vũ vẫn còn quá nộn. Hoàn toàn nhà giàu mới nổi tâm thái. Lúc này, Trần Hạo đệ một khối thạch đầu trên căn bản bị giải đi ra, dù sao cái đầu rất nhỏ, da sát so sánh mỏng, thiết thiết mài mài liền gần đủ rồi. Tiểu tử, là băng trùng hoàng dương lục. Thượng đẳng mặt hàng, so với đoán chừng muốn xịn, giá cả đại khái là 9 triệu. Căn cứ ước định của chúng ta, ta liền lấy 9 triệu thu mua rồi. Chu Phúc giải quyết việc chung nói đối với Trần Hạo nói ra, bất quá bây giờ còn chưa kết thúc, vậy trước tiên không kết toán, đợi cuối cùng cùng nhau toán. Không thành vấn đề, trước hết nhớ ký đi. Trần Hạo liếc mắt nhìn Lôi Vũ khối này thạch đầu. Nếu không phải tăng mạnh, thật sự không đủ hắn như vậy chơi. Đến, đây là bạn gái của ta chọn thạch đầu, mở ra. Nói xong cầm trong tay thạch đầu đưa tới cho công nhân viên. Trần Hạo, Thiên Thiên chọn khối này thạch đầu bao nhiêu tiền à? Lôi Vũ thật giống liền yêu thích đắt tiền thạch đầu, cảm thấy đắt tiền dễ dàng ra phỉ thúy. Ngươi một khối có thể đỉnh cái này 10 khối. Trần Hạo nghĩ đến chính mình mấy trăm ngàn thạch đầu có thể khai ra ngàn vạn phỉ thúy, mà Lôi Vũ mấy triệu thạch đầu mất hết vô liếng, đây thật là có đủ đả kích. Giải thạch cơ nơi này người vây xem càng ngày càng nhiều, đây là tại đánh cược. Chỉ cần ưa thích mượn đến mở ra, hoàn toàn không cần kỹ thuật hàm lượng. Đây là bảo vệ sông lớn bán nước, mang theo kim khố đánh bạc, đủ kích thích. Vỡ rồi, khối này nửa chắn liệu cắt vỡ rồi. Mấy triệu một đao sẽ không có. Lôi Vũ hưng phấn không bao lâu liền có kết quả. Nhìn vết cắt trên trống rỗng, không cam lòng Lôi Vũ cắt một đao nữa. Trực tiếp từ trung gian xé ra. Trương Vân Phi cũng có kết quả, đồng dạng trốn không thoát 10 lần đánh cuộc 9 lần thua kết cục, một khối nát thạch đầu. Khối này tăng, cắt tăng rồi, tăng mạnh. Có người kêu to. Là băng chủng, màu xanh lục rất đậm, không so với trước khối này kém. Trần Hạo thạch đầu cắt một ít đao, rất nhanh cũng có kết quả. Từ cắt miếng bị lấy ra, liền thấy nồng nặc có ánh màu xanh biếc, tình thế tốt đẹp. Tiểu cô nương vận khí không tệ, khối này toàn bộ đánh cược vật liệu có thể khai ra băng chủng phỉ thúy, tăng mạnh à, hiện tại cũng đã không dưới 3 triệu rồi. Có người từ vừa mới bắt đầu liền vây xem. Đối với tình huống hiểu rất rõ. Lưu Thiên Thiên nhìn thấy thật có thể chướng, quay đầu nhìn Trần Hạo, trong đôi mắt ý cười dịu dàng. Nàng biết mình chính là theo Trần Hạo ý tứ nói một chút mà thôi, bất quá thật sự đoán trúng, nàng cũng rất cao hứng. Tuy rằng cắt tăng rồi, thế nhưng giải thạch còn cần không ít thời gian, đem thạch đầu ở lại chỗ này giải, bọn họ tiếp tục chọn thạch đầu. Trần Hạo lần này không để Lôi Vũ cùng Trương Vân Phi chính mình chọn, mà là mang theo bọn hắn đồng thời, không chỉ điểm một chút bọn họ, muốn mông bên trong quá khó khăn. Trần Hạo, khối này thế nào? Lôi Vũ cắt vỡ rồi 3 triệu, hiện tại cuối cùng cũng coi như bình tĩnh. Đối với Trần Hạo khiêm tốn tỉnh giáo. Hừm, không ra sao, lại lựa chọn. Cần nhờ tâm, đánh bạc là bực bội, dụng tâm cảm thụ. Trần Hạo lắc lư nói. Trần Hạo, trái tim của ta cảm giác khối này thạch đầu không sai, lẽ ra có thể chướng. Trương Vân Phi này trêu chọc hàng, Trần Hạo tiếng nói vừa dứt, hắn cũng đã cảm thụ đi ra. Thằng đem chúng nữ đều trêu chọc một trận cười duyên. Hừm, muốn tin tưởng chính mình tâm, ngươi cảm thấy không sai, vậy thì cầm cắt đi. Trần Hạo điều tra một cái, phát hiện Trương Vân Phi còn thật sự đoán trúng một khối có phỉ thúy thạch đầu, bất quá không nhất định có thể cắt tăng, này thạch đầu hơn 10 vạn, bên trong phỉ thúy không hoàn toàn là màu xanh lục, Trần Hạo cũng không rõ ràng giá trị bao nhiêu tiền. Trần Hạo, người giúp ta nhìn khối này, tim đập của ta vô cùng lợi hại a. Huệ Quân cũng không cam chịu lạc hậu, theo kêu lên. Lưu Thiên Thiên chọn thạch đầu đã cắt tăng rồi, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn mở ra, thế nhưng đã có thể xác định sẽ không thiệt thòi rồi. Nàng tự nhiên cũng muốn tuyển một khối thử vận khí một chút. Hừm, Huệ Quân, tim đập của ngươi lợi hại như vậy, phải hay không đang suy nghĩ chuyện khác? Khẳng định không phải thạch đầu nguyên nhân, ta thấy nó đều không cảm thấy tim đập lợi hại. Trần Hạo có nhiều ý tứ nói. Hừm, không có rồi, nhân ra chính là cùng Trương Vân Phi tùy ý nói một chút nha. Ta đổi một khối thử xem. Huệ Quân có chút ngượng ngùng nói ra. Mọi người thuộc lạc, cũng không cảm thấy lung túng. Các nàng đều biết Trần Hạo cùng Lôi Vũ, Trương Vân Phi cảm tình không bình thường, các nàng kia làm bạn gái, tự nhiên cũng sẽ hòa vào đồng thời. Như vậy đánh cược cũng làm cho các nàng cũng đã minh bạch, Trần Hạo mấy người mặc dù nói chính mình không có tiền, thế nhưng bọn họ nhưng căn bản không thèm để ý tiền. Cầm mấy ngàn khối tới chơi kinh tâm động phách đánh bạc, nhưng khi làm mấy triệu như cát bã, điều này làm cho các nàng thiết thực cảm nhận được bạn trai mị lực. Cân nhắc đến giải thạch cơ cũng chỉ có tam đài, hoàn toàn mở ra một khối thạch đầu cũng cần không ít thời gian, Trần Hạo không có ý định tuyển quá nhiều thạch đầu cưới mở. Tận lực tìm giá trị cao, cắt mấy khối có thể kiếm đủ tiền là được. Vì lẽ đó Trần Hạo một mực không để mấy người bọn hắn tùy tiện tuyển, ngoại trừ Trương Vân Phi ôm đi một khối, những người khác đều vẫn còn ở nơi này. Công ty này xác thực rất lớn, thạch đầu phân loại, ngoại trừ phòng khách, còn có mấy cái gian phòng đều là bày ra nguyên thạch. Mấy người thay đổi một cái phòng, trong căn phòng này chỉ có dựa vào tường trên giá để đó thạch đầu, ba mặt tường, ba tầng kiêu căng, thạch đầu không nhiều, chỉ có chừng trăm khối. Mấy vị, trong căn phòng này thả đều là đến từ hố cũ tư liệu, tuy rằng giá cả cao, thế nhưng ra thúy tỷ lệ sẽ lớn một chút, hơn nữa hố cũ dự đoán tử so với hố mới ra cao thúy xác suất cũng lớn rất nhiều. Một cái nữ nhân viên bán hàng ở một bên giới thiệu. Nàng cũng biết mấy người này chọn thạch đầu không nhìn giá tiền, mà là nhìn thấy ưa thích thì lấy đi mở ra, vì lẽ đó đều không thế nào giới thiệu. Quả nhiên nữ phục vụ viên nói không sai, mới nhìn mấy khối, Trần Hạo liền phát hiện một khối vô cùng tốt thạch đầu cái đầu so với mình khối này nhỏ hơn, nhưng bên trong phỉ thúy chất nước cùng lớn nhỏ đều không thể so của mình cái kia một khối kém. Huệ Quân trước đó vận khí không được, nhịp tim thật nhiều lần, nhảy thật lợi hại, Trần Hạo đều có chút ngượng ngùng. Vừa vặn gặp phải một khối tốt vô cùng nguyên thạch, Trần Hạo chỉ thạch đầu nói với nàng, "Huệ Quân, ngươi có hay không cảm thấy khối này thạch đầu rất đặc biệt?" Huệ Quân đôi mắt đẹp xoay một cái, nhìn về phía Trần Hạo chỉ thạch đầu, sau đó hiểu ý hấp hai mắt, nghịch ngợm nói ra, "Hừm, khối này thạch đầu không sai." Đáng tiếc tim đập bất động. "Phốc thử." Huệ Quân làm quái dáng dấp dẫn tới Lưu Thiên Thiên một trận cười duyên. Nàng một mực không có chọn, mà là nhìn Trần Hạo đang chỉ điểm những người khác, Huệ Quân một mực không có được Trần Hạo đồng ý, vì lẽ đó một mực tại không ngừng mà hỏi dò, điều này làm cho Lưu Thiên Thiên sớm liền không nhịn được rồi. "Thiên Thiên, ngươi cảm thấy này thạch đầu sẽ chứng sao?" Huệ Quân kỳ thực chỉ là muốn thử một chút cắt tăng tư vị. "Hừm, sẽ." Muốn tin tưởng chính mình. Lưu Thiên Thiên biết Trần Hạo chỉ điểm thạch đầu chắc chắn sẽ không sai. "Trần Hạo, ta cảm thấy khối này thế nào?" Lôi Vũ cũng coi trọng một khối thạch đầu. Trần Hạo đối với Lôi Vũ thạch đầu tìm tòi, cũng có chút tiểu kinh quái lạ. Mới cho Huệ Quân chọn một khối hảo hạng dự đoán tử, không nghĩ tới nhanh như vậy lại phát hiện một khối không sai biệt lắm. Chương 120, bị theo dõi. Lôi Vũ tuyển chọn thạch đầu lại là một khối nửa đánh bạc, tuy rằng màu xanh lục không nồng như vậy, thế nhưng chất nước không sai, phỉ thúy cái đầu lớn hơn một chút. Bất quá khối này nửa đánh bạc tính giá so với Huệ Quân khối này kém hơn nhiều. Huệ Quân khối này là toàn bộ đánh bạc, mới 110 vạn, có thể khai ra mấy chục triệu trở lên phỉ thúy, Chu Phúc Thu mua còn có thể ra gấp đôi giá tiền. Mà Lôi Vũ khối này muốn 5 triệu, cuối cùng chỉ có thể ra gấp bán cho Chu Phúc. Bất quá Trần Hạo cảm thấy như vậy cũng không tệ rồi, đối với Lôi Vũ nói ra, thiệt tình ưa thích thì lấy đi giải. Đạt được Trần Hạo đáp án, Lôi Vũ cùng Huệ Quân đều mang thạch đầu đi rồi. Chỉ còn dư lại Lan Phương vẫn không có chọn lựa thạch đầu, Trần Hạo liền thẳng thắn đem trong phòng thạch đầu đều tra xét một lần. Một phen điều tra, Trần Hạo có phát hiện kinh người, trong căn phòng này thạch đầu có mười mấy khối đều chứa lượng tương đối khá phỉ thúy, hơn nữa trong đó một khối là càng là so với Trần Hạo trước đó đã gặp băng trùng phỉ thúy đều tốt nhiều lắm, hẳn là đạt đến thủy tinh loại rồi, xem màu xanh biết dịu dàng, đậm đặc muốn nhỏ ra đến giống như vậy, này chớ không phải lời đồn bên trong thủy tinh loại đế vương lục. Thủy tinh loại đế vương lục lại gọi ngọc lục bảo, là phỉ thúy bên trong cực phẩm nhất tồn tại, số lượng cực nhỏ, nơi này sẽ xuất hiện loại này phỉ thúy thượng hạng. Nhưng khi nhìn dáng dấp kia, cùng trong sách miêu tả gần như, hẳn là sẽ không kém mới đúng. Ngoại trừ khối này ngọc lục bảo, còn có một khối hẳn là cũng đạt tới thủy tinh loại tiêu chuẩn. Nhưng là lập tức nhìn thấy nhiều như vậy tốt thạch đầu, Trần Hạo lại đột nhiên không muốn chơi. Trước đó lựa chọn hiểu rõ nhiều như vậy thạch đầu, đã có giá trị không nhỏ. Trần Hạo đạt đến mục đích của mình là được rồi, bất nhất vị cưỡng cầu nhiều tiền. Lớn như vậy khối phỉ thúy thượng hạng, Trần Hạo tin tưởng giá cả tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Bất kể có phải hay không là thật sự đế vương lục, Trần Hạo đều không có ý định ở đây cắt ra. Loại này phỉ thúy thượng hạng xuất hiện, tuyệt đối sẽ gây nên nghiệp giới không ít người quan tâm. Tại mở ra nhiều như vậy giá cao phỉ thúy sau khi đã đầy đủ manh động. Lúc này Trần Hạo không muốn thêm vào một khối đỉnh cấp ngọc lục bảo then chốt. Hắn tuy rằng không ngại tình cờ vui lùa một chút cao điệu, thế nhưng trong xương cẩn thận tính cách cho hắn biết có chừng có mực. Đồ tốt có quá nhiều, chịu đựng được mê hoặc mới có thể tại bên vách núi ngừng được chân. "Thiên Thiên, Lan Phương, tuyển một khối đi, thời gian không còn sớm." cắt xong chúng ta liền đi ăn cơm. Trần Hạo không có lại chỉ điểm các nàng, mà kết quả cũng cùng Trần Hạo nghĩ tới gần như, ở trên 100 khối trong tảng đá mặc dù có mười mấy khối tốt, thế nhưng các nàng đều không tuyển chọn, bất quá cái này cũng là Trần Hạo kết quả mong muốn. Hắn cầm đi khối này hết giá 3 triệu, nặng đến 75 kg, chứa đựng ngọc lục bảo toàn bộ đánh cược thạch đầu. Sau khi mang theo hai nữ liền rời khỏi phòng. Giải thạch cơ tại không ngừng mà công tác, người chung quanh không ngừng mà kêu sợ hãi, hư hí. Tăng mạnh đại điện, lên voi xuống chó, ngoại trừ Trần Hạo trong tay còn có một khối thạch đầu, những thứ khác đều giải khai. Tiểu tử, vận khí của các ngươi rất tốt, ngươi xác định không lại tiếp tục sao? Chu Phúc nhìn Trần Hạo. Hắn nhìn ra, Trần Hạo là đầu lĩnh. Bởi gấp đôi giá cả thu mua, hiện tại bọn hắn đã kiếm được gần như 100 triệu, nhưng là tốt như vậy thế, Trần Hạo nhưng không có để cho bọn họ tiếp tục. Số may sở dĩ thì tốt vận khí, là vì kết quả là lý tưởng. Thấy đỡ thì thôi, mới có thể làm cho vận may trở thành sự thực. Nếu như lại tiếp tục, có lẽ số may liền đã biến thành vận xui. Ta chỉ là tới chơi chơi, như vậy có thể. Trần Hạo làm việc có mục đích rõ ràng, hiện tại đã đạt đến rồi. Nếu như thường thường lướt qua mục tiêu làm việc lời nói, liền vượt ra khỏi kế hoạch của mình, sự tình rất dễ dàng mất khống chế. Hừm, tuổi còn trẻ, hiểu được thấy đỡ thì thôi, hiếm thấy. Chu Phúc nhớ tới chính mình năm đó, đánh cược thạch quá mức nóng lòng, suýt chút nữa mê muội. Nếu không phải mấy lần đánh cược lớn thảm bại để hắn thức tỉnh, khả năng thì sẽ không có ngày hôm nay rồi. Cho nên đối với Trần Hạo dám đánh cược dám liều, nhưng có thể khống chế xong dục vọng của mình loại này tâm tính, hắn rất tán thưởng. Nhìn Trần Hạo dưới chân thạch đầu, hỏi hắn, ngươi dưới chân khối này cũng không cắt sao? Trần Hạo liếc mắt nhìn dưới chân thạch đầu, khẽ mỉm cười, đánh bạc, đánh bạc, đánh cuộc là người tâm. Dân cờ bạc trên tay còn có tiền thì sẽ không thu tay lại, ta liền dùng khối này thạch đầu ngăn chặn dục vọng của mình. Một ngày không giải khai, liền một ngày không nghĩ nữa bên ngoài có bao nhiêu thạch đầu. Dù sao thắng thua luôn có lúc, chỉ cần một ngày không thu tay lại, tự có khả năng thất bại thảm hại. Tuy rằng Trần Hạo sẽ không bởi vì đánh bạc thua thất bại thảm hại, thế nhưng đánh cược thắng người có thể sẽ rơi vào càng kết quả bi kịch. Đột nhiên xuất hiện của cải sẽ dễ dàng kích phát nhân tính tham lam, có người trúng rồi vẽ số cao giải nhất, nhưng bởi vậy huyên náo gia đình vỡ tan, trong đó có rất nhiều đến từ trong gia đình bộ mâu thuẫn, có rất nhiều đến từ ngoại giới tặc nhân xung kích. Này cũng nói phúc họa tương y liễu. Được, nói được lắm. Cái gọi là không thấy quan tài không nhỏ lệ, cũng là bởi vì không có thể khống chế dục vọng của mình. Ngươi có thể lĩnh ngộ được điểm ấy, thật sự là hiếm thấy. Rất nhiều người tuy rằng eo cuốn bạc triệu, nhưng đánh mất nhân tính quý báu nhất đồ vật, so với tiền tài, chỉ có khi làm biết được chính mình mất đi cái gì, mới có thể biết tiền tài bất quá vật ngoại thân. Chu Phúc cùng Trần Hạo cuộc giao dịch này, bất quá là một hồi nho nhỏ trò chơi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, lại vẫn có thể gặp được đến một cái ưu tú như vậy thanh niên. Chỉ có như loại người như hắn từng có thám thiết thể hội nhân tài biết, một người tâm tính là trọng yếu bao nhiêu, đó là giờ nào khắc nào cũng đang ảnh hưởng nhân sinh hướng đi chỗ tệ. Hắn thật rất thưởng thức Trần Hạo, so với một mực đứng bên cạnh cũng vô lực lên tiếng Lý Lâm Phong, Trần Hạo muốn biết nhiều chuyện hơn. Rất nhiều người vây xem nhìn thấy Trần Hạo bọn họ ngắn ngủi thời gian kiếm được hơn ức tiền tài, đều dục giả dục dịch, muốn mua một khối thử xem có thể hay không cũng vì vậy mà phát nhanh. Nhưng là Trần Hạo mấy câu nói, cũng đánh thức không ít người, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, Trần Hạo có thể thắng, không có nghĩa là bọn họ có thể thắng. Một tướng công thành vạn quốc khô, người thành công quật khởi tất nhiên sẽ kèm theo vô số người thất bại ngã xuống. Nếu như bọn họ cùng gió lời nói, khả năng chính là cái kia muốn người ngã xuống. Lời nói tương tự, người khác nhau nghe xong có sự khác biệt lĩnh ngộ, là cười cho qua chuyện, vẫn là hoàn toàn tỉnh ngộ, xem bản thân hắn. Từ lúc Trần Hạo mở ra ngàn vạn phỉ thúy thời điểm, Chu Phúc cũng đã khiến người ta chuẩn bị, phỉ thúy muốn an toàn trở về công ty, thuộc về Trần Hạo khoản tiền lớn cũng phải thanh toán. Chuyện bây giờ đã tới kết thúc rồi, khi làm thạch đầu bị áp đi, trả hết khoản tiền, song phương cũng là tách ra. Ôm thạch đầu đi ra giao dịch phòng khách, Trần Hạo mấy người vừa nói vừa cười, tâm tình rất tốt. Tuy rằng xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng là cho bọn họ đã mang đến thu hoạch lớn hơn, cũng tiết kiệm không ít thời gian. Xe không xa, Trần Hạo cũng lười lái tới rồi, trực tiếp ôm thạch đầu đi qua, quá khứ. Nay thạch đầu trọng lượng đối với hắn mà nói dễ dàng, không lo lắng. Hiện tại Trần Hạo bọn họ mới vừa đi ra phòng khách, bên trong ba cái hắc phu sắc, đầu đội khăn choàng nước ngoài nam nhân cũng đi ra, nhìn Trần Hạo bóng lưng của bọn họ, suy tư. Nước ngoài người da đen không dễ dàng nhận biết tuổi tác, thế nhưng ba người này đều nhìn ra còn rất trẻ. Một người trong đó trên mặt có một viên nốt ruồi đen, nếu không phải có vẻ so sánh đột xuất, rất khó coi đi ra. Lúc này hắn dùng người chung quanh nghe không hiểu quê hương lại nói, đại ca, xem ra Trung Quốc quả nhiên cũng có tu luyện người. Nếu như không nhìn lầm, hẳn là Trung Quốc người tu luyện. Trên tay hắn khối này thạch đầu đoán chừng có 70-80 kg, nhưng là cầm ở trong tay cũng rất ung dung, coi như là trời sinh đại lực sĩ đều làm không được đến như vậy. Hơn nữa bọn hắn khí chất xuất trần, cũng cùng người tu luyện rất giống nhau. Bị kêu là đại ca người nhữ mày phân tích nói. Đại ca, giáo chủ phái ta lại đây Trung Quốc điều tra tin tức, cái kia hiện tại có phải không có thể xác định Trung Quốc xác thực tồn tại người tu luyện? Nghe đại ca phân tích, một người khác dò hỏi. Hiện tại giải còn quá ít, chưa có giao tay, chỉ dựa vào mặt ngoài phán đoán không thể làm đúng, còn muốn tìm một cơ hội thăm dò quá mới có thể có kết luận. Đi, chúng ta đổi tới. Đi tới phía trước, đột nhiên Trần Hạo chân mày cau lại. Mạnh mẽ tinh thần lực để hắn đối với chung quanh sự vật cảm giác rất nhạy cảm, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ bị người theo dõi. Chương 121, nước ngoài người tu luyện. Bị người nhìn chằm chằm, Trần Hạo một cái liền cảm nhận được. Loại này bị thời gian dài chú ý ánh mắt cùng ánh mắt của người đi đường không giống nhau, chính là bởi vì như vậy mới đưa tới Trần Hạo chú ý. Phan Gia Viên là Á Châu khu vực lớn nhất đồ cổ đồ cũ thị trường, người nơi này viên tạo thành rất phức tạp, mỗi cái quốc gia khu vực, dân tộc người đều có. Vừa mới đánh bạc kiếm được số tiền lớn, bị người nhìn chằm chằm cũng không kỳ quái, chỉ là không biết đối phương rốt cuộc là mục đích gì. Trần Hạo cũng không cần quay đầu nhìn lại, thông qua tinh thần lực điều tra có thể biết. Nhưng khi Trần Hạo phát hiện nhìn chằm chằm của mình là ba cái hắc lao ở ngoài thời điểm, có chút vô cùng kinh ngạc. Ba người này đều mang giày đặc khăn đội đầu, hẳn là người Ấn Độ, nhưng là Ấn Độ lân cận Trung Quốc, không tính là người da đen, làm sao sẽ đen như vậy? Chẳng lẽ là thường thường phơi nắng thái dương, tẩy đen? Trần Hạo đối ngoại quốc tình huống không hiểu rõ lắm, chỉ biết một ít so sánh đặc thù rõ ràng. Ba cái người nước ngoài đều là người trẻ tuổi, vóc người khôi ngô, bước tiến trầm ổn, không giống người bình thường. Trên người không có mang vũ khí, này không giống muốn đánh cướp tư thế, bọn họ rốt cuộc là mục đích gì? Đáng tiếc tinh thần lực không phải vạn năng, liền thân thể người khác đều thẩm thấu không vào được, càng không thể biết ý nghĩ của người khác. Trần Hạo tư duy nhanh quay ngược trở lại, cho dù tại lúc bình thường, Trần Hạo đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Tình huống bây giờ rõ ràng không đúng, hắn tự nhiên càng phải cẩn thận. Mặc dù là đang nháo thành phố, thế nhưng Trần Hạo cũng không dám hứa chắc người khác sẽ không lại ở chỗ này làm những gì, đối phương là còn có hay không cái khác đồng bọn, Trần Hạo cũng tạm thời không biết. Bên người có mấy nữ hài tử, Trần Hạo nhất định phải cẩn thận ứng đối. Lôi Vũ, thạch đầu ngươi giúp ta nắm một cái. Trần Hạo đem thạch đầu đưa tới, lúc này chính mình muốn chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng phó đột phát huống, ôm thạch đầu không tiện. Khi làm thạch đầu giao cho Lôi Vũ thời điểm, Trần Hạo đã bắt đầu ngưng tụ linh khí nhận rồi. Khí nhận là Trần Hạo mạnh nhất vũ khí, thế nhưng cô đọng cần một chút thời gian, vì lẽ đó phát hiện quỷ dị tình huống thời điểm, Trần Hạo nhất định phải để cho mình nằm ở mạnh nhất trạng thái chiến đấu, cho dù đối phó chỉ là mấy người bình thường. Tư tưởng của người ta đoán không ra, người bình thường cũng sẽ làm ra không chuyện bình thường. Cứ như vậy đi thẳng đến bãi đậu xe dưới đất, đều không có phát sinh tình trạng gì. Nhưng là Trần Hạo biết, sự tình chẳng mấy chốc sẽ phát sinh, bởi vì ba cái người nước ngoài đã rất rõ ràng cùng lên đến rồi. Bãi đậu xe dưới đất vẫn luôn là ném đá giấu tay tốt địa phương một trong. Ba cái người nước ngoài suy đoán Trần Hạo mấy cái đều là người tu luyện, tại không rõ ràng thực lực đối phương dưới tình huống, cũng không dám quá bất cẩn. Bọn họ đến Trung Quốc là tới tìm hiểu tin tức, bọn họ tin tưởng chính mình quốc gia có thể xuất hiện người tu luyện, thần bí như vậy Trung Quốc hoặc là các quốc gia khác cũng rất có thể sẽ xuất hiện người tu luyện. Tại năm ngoái, tổ chức sức mạnh phát triển đến mức độ nhất định sau đó, giáo chủ của bọn hắn liền phái người đến các nơi trên thế giới tìm hiểu tin tức. Những địa phương khác đã có người phát hiện người tu luyện, đồng thời từng có giao thủ, thế nhưng tại Trung Quốc dò xét hơn một năm, đều không có dò thăm tin tức tương quan. Bất quá giáo chủ tin chắc Trung Quốc là một quốc gia bí ẩn, những địa phương khác đều có thể phát hiện người tu luyện tung tích, Trung Quốc không thể không có. Làm liền nhau hai cái đại quốc, Trung Quốc tình huống đối với bọn họ tới nói rất trọng yếu, cho nên đối với Trung Quốc điều tra vẫn luôn không có gián đoạn. Lần này đến phiên bọn họ làm nhiệm vụ, không nghĩ tới bất ngờ đụng phải Trần Hạo bọn họ, mà Trần Hạo biểu hiện đưa tới chú ý của bọn họ. Loại này mới phát hệ thống có lực lượng cường đại, mỗi cái tổ chức đều sẽ bảo mật, muốn giải nước ngoài người tu luyện tình huống, không phải song phương ngồi xuống hào hào nói chuyện phiếm có thể rõ ràng. Liên đặc chủng quân đội tin tức đều bảo mật, huống chi là có mạnh mẽ năng lực tác chiến người tu luyện. Người tu luyện thế giới là thực lực vi tôn, chiến đấu là bọn hắn chủ đề, đây là bọn hắn tiếp xúc tu luyện sau đó liền chôn ở trong xương gen. Chỉ có thông qua giao chiến, mới có thể hiểu rõ thực lực của đối phương, mới có thể từ đối phương trong miệng đạt được càng nhiều tin tức, mới năng lực tổ chức về sau phát triển bố cục, thuận tiện còn có thể tiêu diệt sức mạnh của đối phương. Người tu luyện nhân số cùng trưởng thành không dễ dàng, suy yếu sức mạnh của đối phương cũng là tăng trưởng sức mạnh của chính mình. Như vậy va chạm đã tại không ít địa phương xảy ra. Lôi Vũ, Vân Phi, có người muốn tìm phiền phái tới rồi. Chú ý một điểm. Hiện tại Trần Hạo bọn họ đi tới xe của mình bên cạnh thời điểm, mấy cái hắc lão bước nhanh theo tới, ý đồ hết sức rõ ràng. Các ngươi muốn làm gì? Trương Vân Phi nhìn mấy cái người nước ngoài, lạnh giọng hỏi. Trước đó ở cách xa, bên ngoài nhiều người, hắn và Lôi Vũ không có Trần Hạo bản lĩnh. Vì lẽ đó bây giờ thấy mấy cái người nước ngoài bắt nạt tới mới biết bọn họ là đến gây chuyện. Không muốn làm mà, chính là muốn cùng mấy vị đánh một chút giá, chúng ta ngứa tay rồi. Nói chuyện là dẫn, dây lưng, lao đầu lớn, nói tới một cái không sai tiếng Trung, chỉ là ngữ khí rất không hữu hảo. Đánh nhau. Mấy người này rõ ràng cho thấy có mục đích khác, nhưng không nghĩ cho thấy, mà là tùy ý tìm lý do động thủ. Xem biểu hiện của bọn hắn, cũng không như tham tài, cũng không giống là coi trọng mấy nữ hài tử. Điều này cũng làm cho Trần Hạo có chút đoán không ra, xem ra còn phải đánh qua mới biết. Lôi Vũ đem thạch đầu phóng tới thùng xe bên trong, đi lên. Quay về mấy cái người nước ngoài rất khó chịu nói, muốn đánh nhau phải không, vậy ngươi có thể tìm đúng người. Ngươi nghĩ một chọi ba, vẫn là ba chọn một. Lôi Vũ tu luyện lâu như vậy, hầu như không làm sao theo người giao thủ, tu vi tại phát triển, tự nhiên khát vọng chiến đấu, không phải vậy học được tác dụng gì. Ngươi đã không ý kiến, vậy không bằng ngươi trước hết theo ta vị huynh đệ này vui lùa một chút. Lão đại chỉ vào trên mặt có nốt ruồi thanh niên, đối với Lôi Vũ nói ra. Lôi Vũ, cẩn thận một chút. Đối phương là cùng như chúng ta người. Trần Hạo nhìn thấy Lôi Vũ đi ra ngoài, lên tiếng nhắc nhở. Hắn hiện tại trái lại có chút phát hiện, từ đối phương hình thể, khí chất, cùng tuổi tác, hắn nghĩ tới rồi chính mình Long Môn tình huống, đều là một đám người trẻ tuổi. Xuất hiện một cái thời điểm, khả năng không dễ dàng gây nên suy đoán, nhưng là lúc này, Trần Hạo ngược lại nhìn ra rồi. Đây là nước ngoài người tu luyện tại đối ngoại thăm dò, mà Trần Hạo bọn họ chính là bị thử đối tượng. Lôi Vũ tu vi còn thấp, rất nhiều chuyện cũng không biết, ánh mắt cũng không có thả dài như vậy vận. Quốc tế tình huống là thượng tầng muốn suy tính, hơn nữa điều này cũng vẫn là vừa mới bắt đầu hướng về phương diện này suy nghĩ, thậm chí cũng còn không có kế hoạch chu đáo cùng hành động thực tế. Gặp phải nước ngoài người tu luyện, có thể nói vừa tại Trần Hạo trong dự liệu, đã ở bất ngờ. Hiểu được mục đích của đối phương sau khi, Trần Hạo trái lại có chút hứng thú. Hắn cũng rất muốn biết Long Môn bên ngoài tu luyện giới là cái gì một cái tình huống. Đã có người đưa tới cửa, hắn tự nhiên muốn hảo hảo hiểu rõ một phen. Đối phương muốn cùng Lôi Vũ giao thủ, Trần Hạo cũng không phải rất lo lắng. Lôi Vũ tu vi tại lần thứ nhất dùng đan dược thời điểm cũng đã đột phá đến một tầng trung kỳ, sau đó lại nhận được một lần đan dược, thêm vào Trần Hạo cho một viên, tu vi lập tức liền muốn đột phá đến hậu kỳ. Thực lực này cần phải cũng không yếu, làm sao cũng có thể thăm dò một cái đối phương, lại nói có chính mình ở đây, sẽ không có cái gì bất ngờ. Tu vi của mình thực lực đã là Long Môn hàng đầu rồi, có chính mình ở đây, nếu như ngay cả này mấy người trẻ tuổi cũng không ngăn nổi, cái kia Long Môn tình cảnh sẽ rất khó có thể rồi. Nghe được Trần Hạo nhắc nhở, Lôi Vũ trong lòng sững sờ, cùng như chúng ta người. Chúng ta là người nào? Lôi Vũ nhất thời đều không phản ứng lại. Suy nghĩ một chút mới đột nhiên rất kinh ngạc nhìn về phía Trần Hạo, Trần Hạo đối với hắn gật gật đầu. Lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai nước ngoài cũng có người tu luyện, hơn nữa đã tìm tới cửa. Lôi Vũ thu hồi trước đó một bộ vô địch thiên hạ tâm thái, đối mặt không biết nước ngoài người tu luyện, Lôi Vũ không dám xem thường. Chương 122, giao thủ. Trần Hạo, bọn họ là người nào hả? Lưu Thiên Thiên đối với đột nhiên xuất hiện tình huống hơi sốt sắng, thế nhưng có Trần Hạo ở bên người, nàng lại yên lòng. Không cần lo lắng, chỉ là đánh nhau. Nếu như các ngươi không muốn xem lời nói, an vị về trong xe đi. Trần Hạo an ủi một cái mấy nữ hải tử. Nếu không phải cân nhắc đến không biết đối phương là không bên ngoài có người, Trần Hạo đều muốn để Trương Vân Phi trước tiên đưa mấy nữ hải tử về trường học. Lúc này Lôi Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn biết mình mặc dù so sánh người bình thường mạnh, thế nhưng gặp phải tràn ngập địch ý người tu luyện, vẫn đúng là khó nói. Không chỉ Lôi Vũ biết đối phương là người tu luyện, trải qua Trần Hạo như vậy vừa nhắc nhở, đối phương cũng rốt cục xác định Trần Hạo đám người thân phận. Bọn họ cũng không nghĩ đến trước đó đã tới người đều không có đụng tới Trung Quốc người tu luyện, dĩ nhiên để hắn đụng phải. Chỉ cần xác định Trần Hạo mấy người người tu luyện thân phận, có thể thêm rất nhiều giáo phái cống hiến, nếu như lại có thể đem Trần Hạo mấy người tiêu diệt, tất nhiên sẽ thu được giáo chủ khen thưởng. Nghĩ đến khen thưởng, trong lòng hắn một trận cuồng nhiệt, vốn là không tính rất nặng sát tâm, lúc này trở nên sát ý mười phần. Hắn đối với thực lực của mình rất tin tưởng, tuy rằng bởi vì Lâm Thời theo dõi lại đây, thời gian có hạn, hắn không có cách nào đi lấy dấu ở nơi ở binh khí. Bất quá hắn tin tưởng Trần Hạo mấy người không phải là đối thủ của hắn, Trần Hạo mấy người còn tuổi còn rất trẻ, mà hắn đã tu luyện 3 năm. Các loại, chờ, giết Trần Hạo mấy người, thậm chí có thể được phía sau bọn họ cô gái, ba cái Trung Quốc cô gái đều là mỹ nữ tuyệt sắc, để hắn rất động tâm. Lấy thân thủ của bọn họ, gây án sau khi, muốn chạy trốn thoát đuổi bắt quá dễ dàng. Đối phương xuất chiến chính là thực lực yếu nhất Lao Tam, tại Lao Đại gia hiệu xuống, Lao Tam hiểu ý gật đầu. Đối xử nước ngoài người tu luyện, tôn chỉ của bọn hắn là tận lực tiêu diệt. Người Ấn Độ 80 trở lên đều tin ngưỡng giáo phái, trong xương đầu có đối với giáo lý của Nhật, hơn nữa Ấn Độ cùng Trung Quốc từ trước đến giờ cũng không cùng. Nếu đối phương là người tu luyện, vậy thì có giết nhầm, không dung tha. Đối phương nhất cử nhất động, thái độ biến hóa, Trần Hạo đều nhìn ở trong mắt, lúc này ánh mắt của hắn đã lạnh xuống. Tại đối xử nước ngoài người tu luyện vấn đề trên, Trần Hạo một mực còn chưa có xác định sách lược, chỉ là muốn trước giải phía ngoài tin tức, đồng thời làm tốt phòng ngự tư thái. Cái này cũng là người trong nước lịch sử truyền thừa tư tưởng tâm thái. Thế nhưng Trần Hạo bình cẩn thận thái độ, đang đối mặt không biết ngoại giới hoàn cảnh lúc, tận lực tăng lên thực lực của mình cùng Long Môn thực lực, để tránh khỏi gặp tập kích bị đánh được không ứng phó kịp. Bây giờ đối phương quả nhiên đến rồi, hơn nữa thái độ cực không hữu hảo. Do nó một đốn biết toàn cảnh, từ nơi này mấy cái người Ấn Độ thái độ, có thể suy đoán tại quốc tế trong hoàn cảnh, tu luyện giới là không an tĩnh. Lôi Vũ, bọn họ không phải thiện nam tín nữ, không phải ngươi chết chính là ta sống. Trần Hạo nhắc nhở lần nữa Lôi Vũ. Đối phương rõ ràng mang theo sát ý mà đến, Lôi Vũ nếu như không ý thức được, liền bị nhiều thiệt thòi. Tuy rằng Trần Hạo có thể một lần liền tiêu diệt bọn họ, nhưng là Trần Hạo cũng muốn để Lôi Vũ cùng Vân Phi mở mang kiến thức một chút nước ngoài người tu luyện tình huống, nhiều rèn luyện một chút, sau đó mới có thể trưởng thành càng nhanh hơn. Trần Hạo một câu nói bằng tuyên bố cuộc chiến đấu này chủ đề, không cần che giấu, không phải ngươi chết chính là ta sống. Vốn đang chỉ là dấu giếm sát cơ bãi đầu xe dưới đất, lập tức trở nên minh lãng, sát ý đại thịnh. Lôi Vũ gật gật đầu, hắn chưa từng giết người, thế nhưng hắn không sợ giết người, hơn nữa đối phương là đến tìm cái chết nước ngoài bạn bè. Đối mặt nước ngoài người tu luyện trận chiến đầu tiên, do Lôi Vũ đối đầu Ấn Độ A Tam, khoảng cách song phương bất quá 10 mấy mét, mà hai người bọn họ khoảng cách không tới 5 mét, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Vân Phi cho Lôi Vũ cậu gọi điện thoại, để hắn phái người đến phong tỏa hiện trường. Trần Hạo chú ý đối lập hai người tình huống, đồng thời cùng Trương Vân Phi nói ra. Từ hắn thấy rõ ý đồ của đối phương, sẽ không dự định buông tha bọn hắn. Bất quá nơi này là công cộng trường hợp, mà Trần Hạo không muốn tin tức tiết lộ ra ngoài. Lôi Vũ chưa từng học qua quá nhiều kỹ xảo chiến đấu, chẳng qua là lúc đó vì tăng cường thể trạng, tại bộ đội huấn luyện lúc học một ít phổ thông đánh lộn, cũng không hề học tinh. Lúc này đối mặt Ấn Độ A Tam, có thể đem ra được cũng chính là như vậy một ít bản lĩnh. Lúc này hai người giống như đánh lôi đài, cũng không phải luận bàn, mà là liều mạng. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, mấy giây, Lão Tam xuất thủ trước rồi. Bọn họ chủ động tìm việc, lại là tại đối phương địa bàn, kéo dài không có lợi, nhìn thấy Trương Vân Phi cầm điện thoại lên, hắn tiểu ra tay. Lão Tam ra tay, Lão Nhị cũng công hướng về Trương Vân Phi, mặc kệ đối phương là đang tìm đồng bạn hỗ trợ, vẫn là báo động, đều đối với bọn họ không có lợi, bọn họ không muốn xảy ra bất trắc. Trương Vân Phi điện thoại rất trọng yếu, Trần Hạo không muốn chuyện nơi đây quá sớm lộ ra ánh sáng, để tránh khỏi bại lộ phía bên mình tin tức, như vậy bọn họ liền có nhiều thời gian hơn làm một ít chuẩn bị. Cho nên nhìn thấy Ấn Độ Lão Nhị công hướng về Trương Vân Phi, hắn một bước lướt ngang liền chặn lại rồi sự công kích của đối phương con đường. Từ đối phương hiểu rõ tốc độ đến xem, Trần Hạo đoán chừng thực lực của đối phương hẳn là cùng cái khác tu luyện tới tầng thứ nhất hậu kỳ người gần như. Tuy rằng không biết bọn họ có phải hay không cũng cùng Long Môn như thế công pháp tu luyện, thế nhưng mặc kệ bọn hắn là thông qua phương thức gì trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ không phủ nhận bọn họ cùng chính mình là cùng một loại người. Từ Lão Nhị biểu hiện, hẳn là so với Vân Phi mạnh hơn không ít, dù sao Vân Phi mới tu luyện hơn nửa năm, tư chất cũng không cao, hiện tại cùng Lôi Vũ như thế, cách tầng thứ nhất hậu kỳ còn kém Lâm Môn nhất ước. Đối phương có ba người, xa luân chiến hoặc là một mình đấu cũng còn tốt, nếu như ba cái tuyến đồng thời đối đầu, gặp phải tình huống ngoài ý muốn khó tránh khỏi sẽ đến không kịp chiếu cố. Nếu Lão Nhị chủ động vào lên, Trần Hạo dự định trước tiên giết chết một cái, vậy thì tuyển ngươi rồi. Lão Nhị tốc độ là rất nhanh, so với trăm mét nỗ lực đều sắp nhiều lắm, nhưng là tại Trần Hạo trước mặt còn chưa đáng kể. Mười mấy thước khoảng cách, tốc độ như vậy đủ khiến người bình thường hoa cả mắt, nhưng là đối với bọn họ tới nói không là vấn đề, một giây đồng hồ liền đầy đủ bọn họ làm ra không ít phản ứng động tác. Lão Nhị nhìn thấy Trần Hạo che ở trước mặt, cho rằng hắn là muốn vì Trương Vân Phi tranh thủ cầu viện thời gian, vì lẽ đó không nghĩ nhiều liền công hướng về Trần Hạo. Cuối cùng mấy mét khoảng cách, Lão Nhị nắm lên nắm đấm, uy thế hừng hực, mang theo sức mạnh khổng lồ lao thẳng tới Trần Hạo mặt, cho dù thực lực tương đương, cú đấm này một khi trong số mệnh, cũng đầy đủ đem đối thủ chi trả. Dù sao lực công kích cùng sức chịu đựng là không giống với. Lão Nhị một quyền nhìn như đơn giản, thế nhưng tinh thông quân sự đánh lộn Trần Hạo có thể cảm nhận được ảo diệu bên trong. Di động với tốc độ cao đánh ra sông thẳng quyền, sức thương tổn 10 phần, hơn nữa từ tư thế đến xem, vẫn là cường đại thế tiến công bên trong lưu lại biến chiêu hậu lực, xem ra là cái cách đấu cao thủ. Đáng tiếc Lão Nhị lần này tìm lộn đối thủ, may mắn phát hiện Trung Quốc người tu luyện, nhưng bất hạnh gặp phải Trần Hạo trưởng môn nhân này. Lão Nhị tuy rằng rất lợi hại, nhưng là Trần Hạo cũng không muốn dây dưa với hắn nhiều một giây đồng hồ, nhìn thấy Lão Nhị nắm đấm muốn đánh đến trên mặt chính mình, thậm chí trên mặt đã lộ ra mỉm cười thắng lợi. Trần Hạo không làm suy nghĩ nhiều, chân phải lấy sét đánh tư thế, nhanh như tia chớp đá ra, gần trong gang tấc Ấn Độ Lão Nhị nguyên tưởng rằng liền muốn sơ chiến thắng lợi, lập xuống công lao. Đối mặt Trần Hạo thần trí một cước, hắn liền phản ứng thời gian đều không có đã bị đá vào ngực, lăng không bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua mười mấy mét khoảng cách về tới vị trí ban đầu, ngã vào Ấn Độ Lão đại dưới chân. Sét đánh không kịp bưng thai, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không tới 2 giây đồng hồ, một hồi không biết thăm dò tính chiến đấu đã kết thúc rồi. Nhìn ngã vào dưới chân, miệng phun máu tươi, hai mắt vô thần Lão Nhị, Ấn Độ Lão đại con mắt trong nháy mắt trợ to. Lão Nhị mắt thấy được một cách dễ dàng thu gặt, hắn chỉ nhìn thấy đối phương tùy ý đá ra nhanh như tia chớp một cước, tình thế liền trong nháy mắt nghịch chuyển, đối phương thoáng như không nhúc nhích, mà Lão Nhị đã bị chết. Chương 123, đều lưu lại. Trần Hạo một cước đá ra, dùng không khí lực nhỏ, Ấn Độ Lão Nhị lồng ngực đều bị dẫm hãm xuống, trong nháy mắt mất mạng. Chỉ là mùa đông y phục mặc được dày, bề ngoài không thấy được. Bất quá liền Trần Hạo giao thủ như thế một hồi, Lôi Vũ đã ngàn cân treo sợi tóc. Ấn Độ Lão Tam thực lực mạnh hơn hắn, thêm vào luyện tập quá gần thân đánh lộn, chiêu thức tàn nhẫn, Lôi Vũ còn là một non nớt người mới, căn bản không chống đỡ được. Nếu không phải Lôi Vũ dựa vào thân thể không sai, có thể chịu đựng mấy lần thương tổn, thêm vào Ấn Độ Lão Tam muốn thăm dò thực lực của hắn, không dưới sát chiêu, lúc này hắn sớm nằm xuống. Ấn Độ Lão Tam cùng Lôi Vũ giao thủ thời khắc, nhìn thấy Lão Nhị bị một cước đá bay, nằm dưới đất không thể động đậy, nhất thời cũng không biết hắn sống hay chết. Nhưng hắn cũng biết đối phương người này là cái siêu cấp cao thủ, vì mau chóng kết thúc chiến đấu lui ra khỏi chiến trường, hắn nhắm ngay cơ hội, tại Lôi Vũ ruột gan rối bời thời điểm, một chiêu ưng chảo thẳng buôn Lôi Vũ yết hầu. Thực lực như vậy đối chiến, chỉ cần có cơ hội, một chiêu trúng vào chỗ yếu là có thể lấy đối phương tính mạng. Ấn Độ Lão Tam không phải tới chơi, mà là đến thu mệnh, nhìn thấy Lão Nhị ngã xuống, đối phương có cao thủ, hắn lại không dám dây dưa, chỉ muốn nhanh chóng bắt đối thủ. Là giết, vẫn là lưu lại làm con tin, đều phải có thể hạn chế đối thủ lại nói. Lôi Vũ tuy rằng cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng lúc này căn bản đến không kịp đề phòng, né tránh. Cận thân chiến đấu, đối với tốc độ phản ứng yêu cầu rất cao, đồng dạng tốc độ, tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Thiếp thân công kích, cho dù ý thức được, cũng không kịp làm ra phản ứng. Huống hồ Ấn Độ Lão Tam thực lực vốn là so với Lôi Vũ cao hơn ra không ít, hắn càng là vô lực phản kháng, chỉ có thể bó tay chịu trói. Không nên. Huệ Quân liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình bạn trai, nhìn thấy hắn căn bản không chống đỡ được sự công kích của đối thủ. Mắt thấy đối phương sử dụng chí mạng chiêu thức, bạn trai sinh mệnh hấp hối, nàng sợ hãi đến kêu lên sợ hãi. Mắt thấy Ấn Độ Lão Tam ngón tay đã chạm được Lôi Vũ da rẻ, chiêu thức liền muốn chứng thực, đang chờ phát lực bắt đối thủ, lại phát hiện ngón tay không nghe sai khiến. Tiểu tại trong lúc sửng sốt, đột nhiên, hắn toàn bộ cánh tay sóng vai mà đứt, máu tươi dâng trào ra. Vừa nãy Trần Hạo khoảng cách Lôi Vũ tuy rằng không tới 10 mét, thế nhưng cũng không kịp chạy tới cứu viện, cũng còn tốt hắn từ phát hiện mấy vị người nước ngoài theo dõi thời điểm cũng đã ngưng tụ linh khí nhận, một mực không có tản đi. Lúc này mới có thể ở then chốt một khắc, trong nháy mắt cắt đứt Ấn Độ Lão Tam cánh tay, đem Lôi Vũ cứu. Nếu không phải sớm cô đọng được rồi khí nhận, các loại, chờ, động thủ thời điểm căn bản không đủ thời gian. Từ tiến vào bãi đậu xe dưới đất, xung đột phát sinh đến bây giờ, vẫn chưa tới một phút thời gian. Đối phương tìm lý do động thủ, Lôi Vũ nên chiến, Trần Hạo phân tích cùng sắp xếp, thời gian này quá ngắn, thậm chí Trương Vân Phi điện thoại hiện tại vừa mới truyền được, mà Lôi Vũ mạo hiểm tình huống để hắn liền điện thoại cũng không kịp nói một câu. Nếu như không phải Trần Hạo để Trương Vân Phi gọi điện thoại, có lẽ đối với Phương lão nhị cũng chưa chắc nhanh như vậy liền động thủ, nhưng là chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, cũng không ai biết một giây sau sẽ là cái gì tình hình. Ấn Độ lao tam cánh tay bị Trần Hạo khí nhận trong nháy mắt chặt đứt, thậm chí hắn cũng không kịp cảm thụ thống khổ. Thẳng đến máu tươi dâng trào ra, hắn mới biết mình vừa nãy tại sao chưa hề đem Lôi Vũ giết hầu cào nát. Nhưng là bây giờ hắn căn bản không có thời gian để ý tới Lôi Vũ có chết hay không vấn đề, thân thể đau nhức thêm vào bị phế cánh tay tâm linh đả kích, để hắn không thể chịu đựng. Hắn bất quá là cái có tiền đồ thanh niên, không phải trải qua vô số ngọn lửa chiến tranh thiết huyết chiến sĩ, tuy rằng ở trong bộ đội huấn luyện không ít thời gian, cũng từng giết người, thế nhưng giết người cùng bị giết trong lòng năng lực chịu đựng là không giống với. Lần đầu giết người có chút khó chịu, thế nhưng đối mặt bị giết sẽ cho người cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa hắn căn bản không biết mình cánh tay là làm sao đoạn, đối mặt không biết quỷ dị thủ đoạn, hắn cực kỳ sợ hãi. Cảm thấy sợ hãi không ngừng Ấn Độ lao tam, còn có Ấn Độ lao đại. Hắn hoàn toàn không thấy được lao tam tay là làm sao đột nhiên đoạn, thủ đoạn này thật là quỷ dị. Thế nhưng hắn biết nhất định là vừa nãy đem lão nhị một cước đá chết người làm, hắn không nghĩ tới đối phương có một cái cao thủ như vậy. Thực lực mạnh mẽ, quỷ dị thủ đoạn, hắn mặc dù so sánh lão nhị lao tam lợi hại, thế nhưng hắn biết mình tuyệt đối không là đối thủ. Các ngươi bây giờ là muốn tự sát hay là muốn làm tù binh? Trần Hạo nhìn Ấn Độ lao đại lạnh giọng hỏi. Ba người đã một chết một bị thương, còn lại lao đại tuy rằng còn không biết thực lực, thế nhưng hắn tuyệt đối chạy không thoát Trần Hạo khí nhận. Phản kháng chính là cái chết, bất quá Trần Hạo còn muốn từ trên người bọn họ hiểu rõ một ít tin tức của ngoại giới. Tuy rằng sợ hãi, thế nhưng không thể không nói bọn họ xác thực rất cứng. Thừa nhận lấy Ấn Độ đặc hữu giáo phái tư tưởng tẩy lễ, nội tâm của bọn hắn rất cuồng nhiệt, đối với giáo phái rất trung thành, đối mặt sự uy hiếp của cái chết vẫn không có cúi đầu. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì có thể làm cho ta khuất phục, chúng ta là không biết làm tù binh. Lão đại quả nhiên là lão đại, thời khắc mấu chốt, quyết định thật nhanh. Nói xong một câu lời nói hùng hồn, bỏ xuống bị phế lao tam, nhanh chóng bỏ chạy, hướng về bãi đậu xe bên ngoài nhanh chóng chạy vội. Nhưng là không chạy bao xa, liền một cái đánh gục rồi, tiết hầu nứt ra một vết thương, máu tươi chậm rãi chảy ra. Tại ta Trần Hạo trước mặt còn muốn chạy, làm sao có khả năng? Nếu như thế dũng cảm đi tới nơi này, vậy thì lưu lại đi, xem như là làm tổ quốc của các ngươi hiến thân. Lão nhị chết rồi, lão đại cũng đã chết, còn lại tàn phế lao tam. Khi làm Lão Tam nhìn thấy Lão Đại bỏ lại chính hắn chạy trốn, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng mà rất nhanh Lão Đại tiểu thành ma quỷ, chết cũng không biết là chết như thế nào. Hắn biết mình cũng chạy không thoát tử vong kết cục, đối mặt với vô cùng sợ hãi, hắn dứt khoát lựa chọn tự sát. Ba người đến Trung Quốc điều tra tin tức, cũng tại điều tra rõ ràng sau khi cũng đưa ra tính mạng. Có thể thấy được khai hoang không phải dễ dàng như vậy, đối mặt không biết ngoại giới hoàn cảnh, bọn họ còn chưa đủ cẩn thận. Lôi Vũ, có bị thương không? Trần Hạo nhìn thấy sự tình giải quyết, đối với Lôi Vũ hỏi. Vừa nãy Lôi Vũ cùng Ấn Độ Á Tam đã qua mấy chiêu, bị đè lên đánh. Cũng còn tốt, hắn bắt đầu cũng không hề toàn lực ra tay, vì lẽ đó vấn đề không lớn. Lôi Vũ thân thể khỏe mạnh, bị đả kích mấy lần còn có thể chịu được. Hừm, không có chuyện gì là tốt rồi. Vân Phi, điện thoại cho Lôi Vũ tiếp, người đem trong xe bố nã đi ra đem thi thể nắp một cái. Mọi người đều không có chuyện gì, lúc này mới có rảnh xử lý hậu sự. Cũng còn tốt ngắn ngủn 1-2 phút bên trong, cũng không có người đi vào bãi đậu xe. Không ai nhìn thấy ngắn ngủi giao thủ cùng quỷ dị trong nháy mắt. Hừm, tốt. Trương Vân Phi nghe Trần Hạo lời nói, đưa điện thoại cho Lôi Vũ. Điện thoại đã tiếp thông, thế nhưng vừa nãy đều không thời gian nói chuyện. Trần Hạo cũng lấy điện thoại ra cho Mặc Cho Thiên Long đã gọi đi. Trần Hạo vẫn luôn nhắc nhở Mặc Cho Thiên Long, cẩn thận nước ngoài người tu luyện xuất hiện, hiện tại đã xuất hiện, hẳn là tăng nhanh làm một ít sắp xếp tới đón tiếp tương lai thế cuộc mới được. Thiên Long, đối thủ xuất hiện. Trần Hạo vừa tiếp thông điện thoại liền trực tiếp nói cho Mặc Cho Thiên Long. Chương 124, đến tiếp sau. Mặc Cho Thiên Long nhận được Trần Hạo điện thoại rất kinh ngạc, hắn nhiều lần cùng Trần Hạo nói chuyện đều có cho tới vấn đề này, Trần Hạo một mực cảnh kỳ phải đề phòng nước ngoài người tu luyện. Không nên nhắm mắt làm liều. Thế nhưng bây giờ còn chưa có an bài ra, đối phương cũng đã xuất hiện, điều này làm cho hắn có loại không ứng phó kịp luồn ngang. Trần Hạo, ngươi xác định chưa? Sẽ không sai, đã từng giao thủ rồi, đến rồi ba người, đoán chừng là đến dò đường. Ta đã đem bọn họ đều để lại, thế nhưng thực lực của bọn họ cũng không thể bỏ qua. Tuy rằng chỉ là đơn giản, ngắn ngủi giao thủ, thế nhưng đã có thể thấy được rất nhiều tin tức. Thực lực của đối phương cùng thủ đoạn công kích, đối mặt nước ngoài người tu luyện thái độ, này cũng có thể tiến hành rất đa phân tích so sánh. Nếu như vậy, chờ ngươi trở về bên này chúng ta lại tỉ mỉ tâm sự. Tình huống bên kia, ta cũng sẽ cùng cổ lão thương lượng, sắp xếp người đi qua, quá khứ, xử lý. Mặc Cho Thiên Long biết, đây là báo táp điểm báo. Một cái mới phát tổ chức từ xuất hiện, trải qua trưởng thành, đặt đến bình cảnh, đối ngoại thăm dò, từ đối phương thái độ, sau đó tránh không được một phen sinh tử giao chiến. Chú Phan gia viên đồn công an nhận được cấp trên mệnh lệnh, nhanh chóng tới rồi hiện trường. Dẫn đầu sở trưởng đi tới hiện trường, lập tức hạ lệnh phong tỏa bãi đậu xe dưới đất lối vào. Sau đó mới đi đến Trần Hạo mấy người trước mặt, vẻ mặt cung kính nói: Các ngươi khỏe, ta là Phan gia viên đồn công an sở trưởng Lưu Khánh Lộc, thượng cấp ra lệnh cho chúng ta lại đây phong tỏa hiện trường, phối hợp hành động của các ngươi. Lưu sở trưởng ngươi tốt, ngươi tới rất nhanh. Làm phiền ngươi an bài một chút, đem thi thể của bọn họ bí mật bảo tồn được, những thứ khác cũng không muốn động, chuyện về sau sẽ có người theo vào. Nhớ kỹ muốn bảo mật, không nên đối ngoại tuyên bố chuyện này. Tuy rằng người đã chết, thế nhưng sự tình không có kết thúc. Thân phận của bọn họ có giá trị rất lớn, để cục an ninh đặc công đi điều tra một cái, nói không chắc có thể tra xét đến tổ chức của bọn hắn tin tức. Lưu sở trưởng chỉ là phụ cận người của đồn công an, bị gần đây phái tới phong tỏa hiện trường, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là vì không để người ta biết nơi này chuyện đã xảy ra. Xử lý đột nhiên xuất hiện nước ngoài người tu luyện, không đơn giản như vậy, không phải là bọn hắn cấp bậc có năng lực quản sự tình. Trần Hạo đã gọi điện thoại cho Mặc cho Thiên Long báo cho tình huống, tin tưởng sẽ an bài tốt. Sự tình qua đi, Trần Hạo cũng dẫn bọn họ rời khỏi hiện trường. Lúc này mặc dù là giữa trưa, thế nhưng Trần Hạo không có mang bọn họ đi ăn cơm, đối với mấy nữ hải tử tới nói, vừa nãy tình cảnh rất máu tanh, hiện tại đi ăn cơm đoán chừng cũng không khẩu vị. Tại một nhà trong quán trà, Trần Hạo ba nam ba nữ sáu người ngồi cùng một chỗ uống trà. Bọn họ sáu người đều không có ai là trà đạo cao thủ, thế nhưng cũng không để nhân sĩ chuyên nghiệp giúp bọn họ pha trà, mà là chính mình tại tự ngu tự nhạc tùy tiện ngâm uống. Thiên Thiên, Huệ Quân, Lan Phương, đến, uống chén trà ép an ủi. Trần Hạo cho các nàng rót nước trà, mỉm cười nói. Mấy nữ hải tử xem ra đối với chuyện giết người cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng, Trần Hạo cũng yên lòng. Muốn đi cùng với bọn họ, cũng phải có viên lòng cường đại tạng, bẩn, mới được, biểu hiện của các nàng cũng không tệ lắm. Ít nhất gặp phải chuyện như vậy không có lòng rối như tơ vò, kinh hoàng là to. Hửm, cảm tạ. Các nàng đều rất ngoan ngoãn. Các nàng sớm biết bạn trai của mình không phải người bình thường, thế nhưng một mực cũng không biết làm sao không bình thường, chỉ cảm thấy cùng người bình thường không giống nhau lắm. Nói đến, ba nữ hải tử đều là với bọn hắn không lâu, bạn trai lại không có dẫn các nàng đi cỡ nào xa hoa địa phương tiêu phí, chơi đùa, cũng không có đưa các nàng giá trị gì đắt giá lễ vật, thế nhưng ngắn ngủi ở chung lại làm cho các nàng lần lượt cảm nhận được, nhìn như phổ thông bạn trai có đặc biệt mị lực. Trần Hạo năng lực Lưu Thiên Tiên biểu diễn là người rung động lãng mạn ma thuật, bọn họ đều có một lời ái quốc nhiệt tình, có thể ra sức đánh vô chi tiểu quỷ tử, bọn họ mang theo hơn mấy ngàn vạn đô la tiền, nhưng có thể tại được sừng một đao nghèo, một đao giàu đánh bạc trong thế giới thắng được hơn 100 triệu tiền tài, bọn họ thân thủ bất phàm, đối mặt thân phận không rõ mạnh mẽ đối thủ, có thể một lần tiêu diệt. Vừa nãy tuy rằng giết người, thế nhưng bối cảnh của bọn họ không thể suy đoán, lần này liền cục cảnh sát cũng không cần đến liền trực tiếp dẫn các nàng tới nơi này uống trà, chỉ vì làm cho các nàng tiêu trừ đối với chuyện này tâm tình. Nhìn thấy giết người, làm cho các nàng sợ sệt, nhưng khi nhìn đến bạn trai của bọn hắn, lại làm cho các nàng an lòng. Từng kiện không bình thường sự tình mang cho các nàng lần lượt nội tâm chấn động, làm cho các nàng say mê. Các nàng yêu thích nam nhân như vậy, như nếu không, có lẽ thì sẽ không giống như bây giờ ngọt ngào ngồi ở bạn trai bên người. Trần Hạo, vừa nãy cảm ơn ngươi. Lôi Vũ đã trải qua một lần sinh tử trải nghiệm, trở về từ cõi chết để hắn cảm xúc rất nhiều. Đến từ dị vực người tu luyện để hắn khiếp sợ, đối thủ mạnh mẽ để hắn thức tỉnh, sinh tử trong nháy mắt rèn luyện để hắn mặt với cái thế giới này có khác một tầng nhận thức. Cảm ơn cái gì, đều là huynh đệ. Nên tại chính là đối thủ, bọn hắn đến đối với chúng ta tới nói có rất ý nghĩa quan trọng. Trần Hạo vô vỗ Lôi Vũ vai, lần này tôi luyện đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Sinh tử gian cảm ngộ đối với một người tăng lên có trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc cơ hội như vậy không nhiều, lần này cần không phải Trần Hạo tại, khả năng cũng không phải là rèn luyện, mà là bị người khác tại thám hiểm trong quá trình thuận tay thanh trừ. Tiếp đó, mặt trên có thể sẽ có một ít sắp xếp, các ngươi năng lực thực chiến vẫn là quá yếu, cần tăng mạnh. Trần Hạo lần này trở lại, liền sẽ cùng Mặc cho Thiên Long thương lượng ra một bộ phương án, nhất định phải đem Long Môn năng lực thực chiến tăng lên. Đây là tại Long Môn thành lập thời điểm thì có ý nghĩ, chỉ là tỉ mỉ phương án vẫn chưa xong thiện, hành động không có trải ra. Bây giờ thời gian không đợi người, là thời điểm nắm chặt hành động. Chúng ta biết rồi. Trương Vân Phi cùng Lôi Vũ đều là gật đầu. Trước đây quá an giật, đối mặt đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ đối thủ, bọn họ mới phát hiện mình nhỏ yếu. Kiến thức đối thủ mạnh mẽ, cũng khơi dậy thật mạnh của bọn họ tâm, Trần Hạo mạnh mẽ bọn họ không đuổi kịp, thế nhưng ít nhất để cho mình trở nên mạnh mẽ. Được rồi, chúng ta đừng nói cái này. Kể một ít vui vẻ. Trần Hạo đổi đề tài, cười nói, lần này đánh bạc, chúng ta nhưng là kiếm được nhiều tiền. Hiện tại chúng ta tới chia tiền, có được hay không? Nghe được Trần Hạo nói tới đánh bạc, tất cả mọi người là hiểu ý nở nụ cười. Mang theo mấy ngàn đồng tiền đi đánh bạc, nhưng thắng hơn ước tài sản, này nguyên do trong đó, chỉ có chính bọn hắn biết. Đánh bạc lên voi xuống chó chính bọn hắn cũng tự mình cảm nhận được, 3 triệu thạch đầu, một đao liền mất giáo. Có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, đều là dựa cả vào Trần Hạo chỉ dẫn, mấy khối giá trị ngàn vạn phỉ thúy để cho bọn họ trực tiếp trở thành ngàn vạn phú ông. Lần này có thể kiếm nhiều tiền như vậy, dựa cả vào mọi người tốt vận, chúng ta liền chia đều, mỗi người một phần, mọi người có ý kiến gì không? Trần Hạo mặc dù là tại đặt câu hỏi, thế nhưng ngữ khí không thể nghi ngờ. Đã đều là người một nhà rồi, Trần Hạo cũng không tính toán. Nhìn thấy Trần Hạo thái độ, bọn họ cũng không nói gì nữa, chỉ là tự đáy lòng cảm động. Đối với cô gái tới nói, cái này cũng là đại diện cho làm dẫn đầu Trần Hạo nhận rồi các nàng. Trước đây liền mấy cái như vậy tiền, bọn họ cũng giống vậy sống được tiêu xái, hiện tại có nhiều như vậy tiền, cũng chưa chắc liền sẽ thay đổi bọn họ cái gì. Lần này kiếm tiền nói đến cũng chính là Trần Hạo muốn mua phòng ở, thuận tiện mang mọi người đi ra vui đùa một chút, tiền ngược lại không phải là trọng điểm. Bọn họ đối với cuộc sống có của mình theo đuổi, không cần dùng tiền đến trồng thế xa hoa đổi truy sinh hoạt. Nhìn thấy mọi người đều không phản đối, Trần Hạo cũng tương đối hài lòng. Hắn yêu thích dứt khoát người, có thể rõ ràng ý của hắn không cần kiểu cách nữa. Chương 125, mua nhà. Nếu mọi người cũng không có ý kiến, cấp độ kia phân ra tiền, mọi người cho nhà gửi một ít trở lại, mặt khác chính mình nhìn làm. Ta cùng Tiên Tiên muốn mua phòng, các ngươi biết nơi nào có gì tốt bịu đình bán hoặc cho thuê sao? Cách trường học không nên quá xa. Trần Hạo ôm Lưu Thiên Thiên vai mỉm cười mà hỏi. Vốn là dự định là ngày mai mới có thể mua, nhưng là bây giờ thì có tiền mua. Ngược lại buổi chiều còn rất dài thời gian, liền dứt khoát trực tiếp đem chuyện này trước tiên làm. Người đây liền vấn đối người, tại trường học của chúng ta phía tây thì có mấy cái xa hoa tiểu khu. Cách trường học các ngươi cũng không quá mấy cây số, hoàn cảnh tốt vô cùng. Trung quanh kiến trúc rất ít, tây bắc biên đều không có cao kiến trúc, làm cho này mảnh nhà trọ cung cấp rất trống trải tầm nhìn, nếu như chọn được tốt vị trí, còn có thể nhìn thấy khoảng cách không tới 2 cây số Di Hòa Viên. Lôi Vũ tại Nhân dân Đại học đến trường, đối với quanh thân tương đối quen thuộc. Vừa vặn nơi đó thì có mấy cái xa hoa tiểu khu, hắn sớm muốn mua một bộ. Chỉ là không có tiền, vì lẽ đó một mực không có thực hiện. Hiện tại bọn hắn đều có tiền rồi, Trần Hạo muốn mua phòng, hắn cũng muốn mua một bộ. Nói đi là đi, đã có thích hợp phòng ở, Trần Hạo sẽ không làm lỡ thời gian. Mấy nữ hải tử cũng đã đối với chuyện lúc trước thích ứng, Trần Hạo liền dẫn bọn họ đi ăn cơm, sau đó đi mua phòng đi tới. Lôi Vũ nói tiểu khu tại vòng 3 cùng tứ hoàn trong lúc đó, khu vực này mấy cái building bán hoặc cho thuê đều là thuộc về cùng một cái bất động sản công ty, một người trong đó building bán hoặc cho thuê hay là đi năm mới bắt đầu dựng thành tiêu thụ. Nơi này hoàn cảnh quả thật không tệ, nhà lầu ở giữa quy hoạch rất tốt, một điểm không có vẻ dày đặc, giả sơn, suối phun, cây cối hoa cỏ đều bố trí có một phong cách riêng, có thể xưng tụng là cao đương trong tiểu khu cực phẩm rồi. Tại Trương Vân Phi dưới sự yêu cầu, tiêu thụ bán building tiểu thư trực tiếp dẫn dắt bọn họ đến xem tốt nhất phòng nguyên. Không có tiền liền trụ thiếu một chút, có tiền đương nhiên liền muốn trụ khá một chút, mua biệt thự không cần thiết, mua bờ UFF xong phòng ở là được rồi. Chờ sau này Long Môn căn cứ thành lập xong được, cái kia chính là trong ngọn núi biệt thự. Mấy vị tiên sinh, tiểu thư, phiền phức xuyên, đeo, một cái giày bộ. Kế tiếp chúng ta muốn xem gian phòng là chúng ta này một mảnh tiểu khu lầu vương, nghiệp chủ hôm qua mới ủy thác cho công ty chúng ta bán ra. Buổi sáng có khách hộ vừa mới xem qua, đối với phòng ở rất hài lòng, nếu như các ngươi cũng ưa thích lời nói, cần phải nắm chặt. Tiêu thụ bán building tiểu thư đem mấy đôi giày bộ giao cho Trần Hạo mấy người, một bên giải thích. Đi vào phòng khách, cảm giác đầu tiên chính là lớn, đệ nhị cảm giác chính là sáng sủa, đệ tam cảm giác chính là rất tốt. Bộ phòng này diện tích là 160 bình phương, một cái phòng ngủ chính mang hai cái phòng ngủ nhỏ, hiện tại một cái phòng ngủ nhỏ bị nghiệp chủ đổi thành thư phòng. Tiêu thụ bán building tiểu thư một bên cùng xem, một bên giới thiệu. Và, phòng này thật là xinh đẹp. Rộng thoáng, đại khí, phòng khách vẫn là rơi xuống đất pha lê, sân thượng cũng lớn như vậy. Và, từ nơi này thật sự có thể nhìn thấy Di Hòa Viên đây, à, nơi đó là gôn sân bóng, thật là đẹp. Lan Phương lại như một cái rộng rãi thiếu nữ, một bên xem, một bên kêu sợ hãi. À, bộ phòng này nhà bếp, phòng vệ sinh đều rất lớn đây, lắp ráp rất đẹp, thật không tệ. Huệ Quân từ phòng vệ sinh đi ra liền nói cho những người khác. Tốt phòng ở đối với cô gái vẫn rất có lực. Lưu Thiên Thiên đã ở chung quanh trường, nói thế nào cũng là mua cho mình phòng ở, nàng đương nhiên muốn qua xem qua rồi. Bộ phòng này xác thực không hổ là lầu vương, tổng cộng 22 tầng nhà lầu, đây là tại thứ 20 tầng. Chẳng những có thể nhìn thấy xa xa phong cảnh, cũng sẽ không bị trên mặt đất tạp âm ảnh hưởng. Mặc dù là thuộc về hai tay phòng, nhưng nhìn phòng ở tình huống, đoán chừng nghiệp chủ mua hơn một năm cũng không làm sao trụ, gia cụ đều vẫn là cùng mới như thế, xem ra đều không cần đổi. Chỉ cần thay đổi trong phòng tấm đệm có thể trực tiếp vào ở rồi, này vừa vặn thích hợp Trần Hạo yêu cầu. Hắn cũng không phải thường xuyên đến nơi này trụ, chỉ cho là cùng Thiên Thiên ước hẹn địa phương, bình thường trụ trường học, hoặc là về Trung Nam Hải ở mấy ngày. Thiên Thiên, thích không? Mua nhà, vẫn là lấy bạn gái ý nguyện làm chủ. Hừm, rất tốt. Lưu Thiên Thiên xoay chuyển vài vòng, cùng Lan Phương cùng Huệ Quân trao đổi qua sau khi cảm thấy rất thỏa mãn. Nếu yêu thích, vậy thì tuyển nó đi, ta cũng cảm thấy thật không tệ. Trần Hạo lười lại đi xem, tới so sánh. Bộ phòng này phải bao nhiêu tiền? Trần Hạo trực tiếp hỏi tiêu thụ bán building tiểu thư. Bộ phòng này, nghiệp chủ chào giá là 650 vạn, yêu cầu giao tiền đặt cọc. Nếu như ngài không ý kiến lời nói, ta hiện tại là có thể ước nghiệp chủ đi ra cùng ngài ký kết. Tiêu thụ bán building tiểu thư một mực đang chú ý Trần Hạo phản ứng của bọn họ, tuy rằng nhìn ra bọn họ rất có thành ý thế nhưng phòng này không tiện nghi. Trước đó nhìn thấy bọn họ lái xe cũng chỉ là mấy trăm ngàn tiểu áo địch, không biết Trần Hạo bọn họ có phải hay không thật sự có tiền giao tiền đặt có mua. 650 vạn. Vẫn rất đắt tiền. Này đều đủ ta 50 năm tiền lương. Trần Hạo lơ đễnh nói ra. Hắn cũng không làm sao vậy giải giá phòng, thế nhưng hắn biết người bán nhất định sẽ muốn cao một chút. Kỳ thực bao nhiêu tiền hắn cũng không làm sao quan tâm, nhưng là tiền cũng không phải gió thổi tới, mua nhà chung quy phải mặc cả đi. Tiên sinh, phòng này đúng là đáng giá, hơn nữa hiện tại giá phòng hàng năm đều tại trướng, như phòng tốt như vậy, chỉ cần một vầng đi ra. Lập tức tiểu sẽ bán đi. Cho dù mua lại không được, giữ lại sau đó qua tay cũng có thể kiếm không ít. Nếu như ngài thiệt tình ưa thích lời nói, có thể suy tính một chút. Tiêu thụ bán building tiểu thư mặc dù mới 20 mấy tuổi, thế nhưng cũng là lao nghiệp vụ viên rồi, nghe lời đoán ý bản lĩnh không nhỏ, có thể thấy đối phương rất yêu thích phòng này. Vì lẽ đó vì có thể thu được cao hơn một chút trích phần trăm, cũng không hề lập tức liền cho Trần Hạo nhượng bộ. Tuy rằng này giá phòng xác thực có thể hàng một điểm, thế nhưng bây giờ còn không phải lúc.
dựa vào.
Trần Hạo, 650 vạn năng mua được phòng tốt như vậy không tệ. Ngươi nếu như chế đắt, liền để cho ta đi. Trương Vân Phi này hai hàng, kiếm được một điểm tiền liền không biết đông nam tây bắc rồi. Nhân gia đang tại Mặc Cả, ngươi này thò một chân vào đi vào, vậy còn có giảng sao? Chân Tâm không biết lúc đó làm sao sẽ đầu góc nóng lên cùng này ngốc hàng nội bằng hưu. Trải qua Trương Vân Phi như thế nháo trò, tiêu thụ bán building tiểu thư còn có thể xuống giá mới là lạ. Trần Hạo mua nhà, hai người khác cũng không nhịn được muốn mua, với là một người mua nhà đã biến thành ba người mua nhà. Cùng nghiệp chủ chạm mặt sau khi, Trần Hạo trực tiếp liền tiền trả mua. 650 vạn mặc dù có chút đắt, bất quá phòng này xác thực rất tốt, giữ lại còn có thể tăng tỷ giá đồng bạc, sau đó không cần lời nói lại bán đi là tốt rồi, cũng sẽ không thiệt thòi. Thừa dịp tại ngân hàng chuyển khoản, Trần Hạo thuận tiện cho nhà gửi mấy trăm ngàn trở lại, hai huynh đệ, trong nhà còn có phòng địa, để trong nhà lại nắp cái phòng mới, nguyên lai cũng có chút cũ. Lưu Thiên Thiên trong nhà cũng phải chuyển khoản đi qua, quá khứ, bọn họ có sự nghiệp của mình cùng sinh hoạt, Trần Hạo không muốn làm quấy nhiễu. Cho bọn họ 1 triệu, đem chuyện làm ăn làm to cũng tốt, làm những thứ khác cũng được. Thừa dịp còn có thời gian, Trần Hạo thuận tiện liền đem trong phòng nên đổi đồ vật đều đã đổi. Lưu Thiên Thiên trong phòng ngủ thu dọn bố trí, vớt chính mình chọn lựa mềm mại chăn, tâm tư của nàng nhưng lại không biết phi đi nơi nào. Nghĩ đến Trần Hạo nói muốn phòng ở lúc đã nói, trong lòng nàng tiểu một mực không yên ổn tĩnh. Hiện tại phòng ở rốt cục mua lại rồi, cũng đã có thể vào ở rồi. Nhìn trong phòng ngủ mới tinh bố trí, trong lòng nàng liền hơi sốt sắng, ngượng ngùng, chờ mong, các loại kế vật trong lòng nàng không ngừng mà đan vào. Trần Hạo đem phòng ở mỗi cái địa phương đều quét tước một phen, đặc biệt phòng vệ sinh càng phải rửa sạch, tuy rằng rất mới, thế nhưng dù sao có người dùng quá. Cuối cùng đem sàn nhà kéo một lần, Trần Hạo mới đi tiến ra phòng, nhìn tại chỉnh lý tấm đệm Lưu Thiên Thiên, Trần Hạo trong lòng một trận lửa nóng. Lúc này Lưu Thiên Thiên đã thoát áo khoác, hoàn mỹ vóc người triển lộ không bỏ sót. Chương 126, nhu tình mật ý. Trần Hạo đi vào gian phòng thời điểm, Lưu Thiên Thiên đã cảm nhận được. Quay đầu lại vừa nhìn, trong lòng không khỏi run lên, Trần Hạo lửa nóng ánh mắt đang tại trên người mình tham lam thẩm thị. Nàng cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hai người cảm tình ngày càng thâm hậu, đã tình sâu như biển, nội tâm cũng sớm đã thừa nhận đối phương, nguyện ý lẫn nhau tư thủ chung thân. Mỗi lần cùng nhau thân thiết lúc đều là ý loạn tình mê, hận không thể hòa làm một thể. Khi, làm, rốt cục nắm giữ thuộc về hai người hái tâm phòng nhỏ, ngày đó liền lúc nào cũng có thể đến. Trần Hạo, ngươi mệt không? Lưu Thiên Thiên đột nhiên run giọng hỏi. Nhìn thấy Trần Hạo liền muốn cất bước lại đây, Lưu Thiên Thiên vẫn có chút căng thẳng, tuy rằng trong lòng đã rất đồng ý cùng Trần Hạo phát sinh bất kỳ hành vi. A a, ta mệt mỏi quá, bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút. Trần Hạo nhìn Lưu Thiên Thiên vội vã cuống cuồng mềm mại răng rắc, vô cùng quyến rũ, cảm động, càng thêm giờ hơn đốt trong lòng hắn một đám lửa. Nói xong cũng nhào lên trên giường, sau đó đem đứng ở bên giường Lưu Thiên Thiên kéo vào trong lồng ngực. Hừ, Trần Hạo, không nên, ngươi trước đi rửa ráy. Lưu Thiên Thiên bị Trần Hạo ôm vào trong ngực, căng thẳng trong lòng, cảm nhận được Trần Hạo tay tại trên người chính mình xoa xoa, thân thể nàng nhanh chóng trở nên nóng bỏng, mặt trắng ửng hồng. Chúng ta cùng nhau tắm. Lưu Thiên Thiên ngượng ngùng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào để Trần Hạo thèm ăn nhỏ dãi. Không nên, ân, ta, ngươi trước giặt rửa, ta lại tẩy. Lưu Thiên Thiên bị Trần Hạo làm cho có chút nói năng lộn xộn. Trần Hạo cũng biết Lưu Thiên Thiên hiện tại rất thẹn thùng, đơn giản cho nàng chừa chút thời gian chuẩn bị một chút. Ngày hôm nay còn giết người, giặt rửa một cái cũng tốt, đừng làm cho Thiên Thiên cảm thấy trong lòng không thoải mái. Các loại, chờ, Trần Hạo vây quanh khăn tắm đi vào gian phòng, nhìn Trần Hạo hoàn mỹ vóc người, Lưu Thiên Thiên trong lòng kinh hoàng. Trên mặt một trận nóng lên. Thật không tiện ở lâu thêm. Vội và đi tới phòng tắm. Lưu Thiên Thiên không có ngâm vào bồn tắm lớn, mà là mặc cho ấm áp dòng nước từ trên đầu tung xuống, chảy qua thân thể hoàn mỹ. Lưu Thiên Thiên vóc người đầy đặn, tràn đầy nhục cảm cũng không mang một tia sẹo lồi. Có thể nói là tăng một phần ngại mập, giảm một phần ngại gầy, cái này cần nhờ sự giúp đỡ mẹ của nàng di truyền cùng mình rèn luyện, mới có thể duy trì một bộ tuyệt hảo vóc người. Nhìn mình da thịt trắng như tuyết, cao ngất hai vú, tràn ngập co giãn thân thể, Lưu Thiên Thiên trong lòng cũng là một trận tự hào. Lưu Thiên Thiên chăm chú giặt trên thân thể mỗi một tấc da thịt. Nàng mặc dù đối với chuyện tiếp theo có chút ngượng ngùng, thế nhưng nàng hy vọng có thể cho Trần Hạo hiện ra chính mình mỹ hảo nhất một mặt, dùng biểu thị nàng yêu thương. Theo thời gian trôi qua, Lưu Thiên Thiên biết mình nên đi ra rồi, nàng không chỉ thẹn thùng, nàng đồng thời cũng chờ mong. Trần Hạo là một cái người đáng giá phó thác trung thân, nàng rất khát vọng cùng Trần Hạo đi đến một bước này. Mang theo thấp vọng, Lưu Thiên Thiên đi vào gian phòng, nhìn thấy Trần Hạo nửa nằm ở trên giường nhìn mình, Lưu Thiên Thiên nắm thật chặt trên người khăn quàng cổ. Trên mặt đỏ mặt che kín, hai mắt lập lòe không dám nhìn thẳng Trần Hạo. Trần Hạo nhìn Lưu Thiên Thiên đứng ở cửa cũng không đi vào. Trong lòng buồn cười. Bất quá nhìn thấy Lưu Thiên Thiên lúc này xuyên qua, trong lòng từng đợt tăng vọt. Lưu Thiên Thiên trên người khăn quàng cổ khóa không được cao ngất hai vú, lộ ra trắng loá như tuyết da thịt, trong suốt như ngọc. Một đôi thon dài đùi đẹp cũng chỉ bị che khuất bắp đùi gần một nửa, làm người vô hạn mơ màng. Mỹ nhân tắm rửa, yêu diễm vô song, thêm vào Lưu Thiên Thiên tự thân thanh xuân sức sống cùng ngọt ngào tuyệt sắc dung nhan, lúc này chính là ét thẹn cực kỳ, để Trần Hạo chỉ một thấy liền cảm thấy sâu sắc chấn động, Lưu Thiên Thiên quá đẹp. Cứ việc Lưu Thiên Thiên xinh đẹp vô hạn thiêu động Trần Hạo, thế nhưng hắn vẫn không chế được hóa thành sói đói kích động. Lưu Thiên Thiên lúc này rất quyến rũ động lòng người, thế nhưng nàng nhỏ bé mềm mại để Trần Hạo che chở. Lưu Thiên Thiên đứng ở cửa cũng không lên giường, Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là chính mình chủ động rồi. Đi tới Thiên Thiên bên người, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót, ánh mắt dần hiện ra mê ly trái tim nhỏ, Trần Hạo không nhịn được quay về nàng mê người môi đỏ hôn một cái đi. Lưu Thiên Thiên tim đập như liệu chạy, miệng nhỏ hơi thở như hoa lan, nhìn thấy Trần Hạo hôn một cái đến, nàng không có chống lại, mặc cho Trần Hạo thưởng thức. Bầu không khí tràn ngập tại toàn bộ phòng ở, chậm rãi ấm lên. Lưu Thiên Thiên tại Trần Hạo hôn môi dưới phát triển, chủ động đáp lại, lẫn nhau quên được đòi lấy. Trần Hạo tay đã ở Lưu Thiên Thiên trên người không ngừng mà đi khắp, không có quần áo trở ngại, Trần Hạo nhẹ nhõm cởi xuống nàng trên người áo tắm. Lưu Thiên Thiên giặt xong sau khi cũng không có mặc lót ngực, chỉ là mặc vào, đơn qua, quần lót nhỏ, khăn quàng cổ hạ xuống, nạo nhân hai vú tiểu không có ché lớp. Trần Hạo thả ra Lưu Thiên Thiên miệng nhỏ đỏ hồng, lần thứ nhất nhìn thẳng Lưu Thiên Thiên ôn nhu cao ngất bộ ngực, trắng như tuyết trên hai vú điểm xuyết lấy phấn hồng nụ hoa, tại Lưu Thiên Thiên tăng vọt lúc càng lộ vẻ hoàn mỹ, nàng tim đập như liệu chạy, kéo trên hai vú dưới rung động, tránh Trần Hạo một trận hoa cả mắt, không nhịn được nhẹ nhàng hôn đi lên. Huệ. Lưu Thiên Thiên không kiềm hãm được phát ra một tiếng yêu kiều, thân thể nhẹ nhàng rung động, từng trận như nhũ ra. Trần Hạo đến trên giường. Lưu Thiên Thiên cảm giác mình không chống đỡ được Trần Hạo nhiệt tình, dưới chân như nhũ ra, không thể làm gì khác hơn là ư một tiếng. Trần Hạo nhìn thấy Lưu Thiên Thiên da thịt trắng như tuyết từng trận ửng hồng, thân thể hơi rung động, động tình cực kỳ. Nhìn lên cơ gần đủ rồi, mở ra trên người mình khăn quàng cổ, liền đem nàng ôm giường. Lưu Thiên Thiên lúc này đã ý loạn tình mê, tại biết rồi sắp chuyện sắp xảy ra sau khi, nàng đối với Trần Hạo không làm bất kỳ chống đối, để Trần Hạo tại trên người mình đòi lấy đồng thời cũng hưởng thụ nhu tình của hắn. Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, hai mắt mê ly, Trần Hạo đem nàng đặt lên giường liền bắt đầu hôn thân thể nàng mỗi một tấc da thịt, như điện lưu y hệ sức nóng tại nàng nhạy cảm trên thân thể khắp nơi bừa bãi tàn phá, làm cho nàng thở gấp không thôi. Khi làm, Trần Hạo rốt cục cởi trên người nàng cuối cùng một cái phòng ngự, nàng tim đập lại một lần nữa tăng nhanh, dồn dập thở dốc vô hạn mê người, để bầu không khí từng bước một đẩy lên. Trần Hạo tách ra Lưu Thiên Thiên, nơi đó một vệt phấn hồng cho người cực kỳ ngóng trông. A, không nên thân nơi đó. Lưu Thiên Thiên cảm nhận được đến từ dưới thân mẫn cảm giải đất tập kích, thân thể không khỏi run lên. Mặt trắng đỏ yếu điểm huyết giống như vậy, ngượng ngùng vô cùng duyên dáng gọi to một tiếng. Tại Lưu Thiên Thiên bản năng chống lại xuống, Trần Hạo nhưng không có dừng lại, càng là được voi đòi tiên, thẳng đến Lưu Thiên Thiên tư mật khu vực dòng nước dốc rách, mới hài lòng chuyển đổi mục tiêu. Bị Trần Hạo một phen thao túng, Lưu Thiên Thiên cơ hồ bị che giấu, toàn thân nổi lên mê người ửng đỏ, mê ly con mắt nhìn Trần Hạo, sâu sắc nhu tình có thể đem hắn hòa tan. Nhìn thấy thời cơ gần đủ rồi, Trần Hạo không có lại kéo dài, ép đến Lưu Thiên Thiên trên người, để cho hai người thân thể dán hợp lại cùng nhau. Cảm nhận được nơi riêng tư tiếp xúc, Lưu Thiên Thiên thân thể bất an uốn éo nhúc nhích một chút, nhưng là tại Trần Hạo dưới thân, nàng không trôi nhúc nhích. Rốt cục Trần Hạo vẫn là thẳng tiến trận địa cuối cùng, từng tấc tiến vào Lưu Thiên Thiên thân thể. A, đau nhức. Khi làm, Trần Hạo phá tan cản trở thời điểm, Lưu Thiên Thiên thân thể run lên, xé rách đau đớn không để cho nàng do duyên dáng gọi to một tiếng, ôm chặt lấy Trần Hạo. Nhìn thấy Lưu Thiên Thiên trên mặt vẻ mặt thống khổ, Trần Hạo trong lòng mềm nhũn, dùng linh khí làm dịu vết thương của nói. Mất cảm, mềm mại địa phương bị thương tích, còn muốn thừa nhận cự vật xâm lấn áp bức, Lưu Thiên Thiên xác thực rất khó chịu. Thế nhưng rất nhanh sẽ cảm nhận được một dòng nước ấm từ trong cơ thể Trần Hạo tên to xác thượng truyền, ù đất loạt, lại đây, như là tại nóng hừng hực trên vết thương tung xuống một thanh băng như thế, không để cho nàng do ừ một tiếng từ trong cổ họng phát ra thoải mái ngâm khẽ. Trần Hạo, ta có thể rồi, ngươi động đi. Trần Hạo cẩn thận che chở để Lưu Thiên Thiên vô cùng cảm động, nghe nói cô gái lần thứ nhất bởi vì bị thương, kỳ thực quá trình cũng không thoải mái. Nhưng là trải qua Trần Hạo động viên, hiện tại đã hết đau, nàng cũng đem ngượng ngùng cũng hóa thành nhu tình, hy vọng có thể cho Trần Hạo một cái tốt đẹp chính là buổi tối. Nhìn thấy Lưu Thiên Thiên trên mặt thần sắc thống khổ tối lui, Trần Hạo nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng. Lưu Thiên Thiên yêu cầu, Trần Hạo tự nhiên là thập phần cam tâm tình nguyện. Rất nhanh, từng trận tiếng thở gấp bắt đầu ở trong phòng tấu nổi lên động nhân chương nhạc. Chương 127, sáng sớm. Đông không trung mặt trời lười biếng tản ra nhiệt lượng, bắc phương càng là không bị chiếu cố. Một đường có ngươi. Đã là sáng sớm 8 điểm, thế nhưng trong phòng như trước có vẻ hơi tối tăm. Mở mắt ra, Trần Hạo nhìn một chút bên người Thiên Thiên, đầu của nàng còn gối lên trên cánh tay của chính mình, một cái tay đặt ở trước ngực của hắn, nhưng người nửa y ôi tại trong ngực của hắn ngủ say. Lúc này nàng vẻ mặt tan bình, ngọt ngào gương mặt tựa hồ mang theo ý cười, Trần Hạo lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Tối hôm qua hai người hoan ái rất lâu, thẳng đến hài lòng mới ôm nhau mà ngủ. Trải qua hoan ái, Lưu Thiên Thiên lúc này giống như là nở rộ hoa bách hợp, tiểu diễm cảm động, lại một mực có vẻ đáng yêu cực kỳ. Nhẹ nhàng sửa lại một chút rải rác ở trên mặt nàng vài sợi mái tóc, nhìn trong trắng lộ hồng gương mặt, Trần Hạo không nhịn được hôn một cái. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, Lưu Thiên Thiên mơ hồ mở mắt ra. Nhìn thấy bên người Trần Hạo chính đang nhìn chăm chú nàng, không khỏi nhớ tới tối ngày hôm qua hai người vòng tình hoan ái tình cảnh. Mặt đỏ lên, sát theo đó liền tập trung vào Trần Hạo trong lồng ngực, nhẹ nhàng ôm lấy, trong lòng hạnh phúc ngọt ngào. Trần Hạo vỗ về Lưu Thiên Thiên trần bóng da thịt, đối với Lưu Thiên Thiên cử động rất thỏa mãn. Lưu Thiên Thiên đối với hắn rất không muốn xa rời, bây giờ hai người chọc thủng tầng cuối cùng ngăn cách, Lưu Thiên Thiên càng là không hề che giấu chút nào tình cảm của mình. Thiên Thiên, lại muốn ngủ một hồi sao? Tối ngày hôm qua đem nàng mệt muốn chết rồi, bất quá Lưu Thiên Thiên tuy rằng thân thể mẫn cảm, liên tiếp leo lên đỉnh cao, thế nhưng tố chất thân thể quả thật không tệ. Tại Trần Hạo chinh phạt xuống, không có lập tức liền thua trận, để cho hai người đều có thể thỏa thích hưởng thụ, thẳng đến nàng cuối cùng sức cùng lực kiệt, Trần Hạo mới không có lại tiếp tục đối với nàng đòi lấy. Hừm, không cần, Trần Hạo, ngươi thật tốt. Lưu Thiên Thiên nằm nhòi tại Trần Hạo trong lồng ngực, thâm tình nói xong. nghĩ đến hai người cùng nhau đi tới. Lưu Thiên Thiên sâu sắc cảm nhận được Trần Hạo đối với tình ý của nàng cùng tỉ mỉ che chở. Tối ngày hôm qua vì để cho Trần Hạo cảm nhận được chân tình của nàng, nàng cũng là buông xuống ngượng ngùng, nỗ lực phối hợp Trần Hạo, bày ra mấy cái tư thế cơ thể mặc cho Trần Hạo mấy chuyện xấu, chính mình cũng lần lượt hưởng thụ lấy đỉnh phong vui vẻ. Mặc dù có lòng muốn cho hai người đồng thời đạt đến đỉnh cao, thế nhưng nàng không nghĩ tới Trần Hạo mạnh như vậy. Một cái long thương tại trong cơ thể nàng tung hoành hồi lâu đều không có thỏa mãn, thẳng đến chính mình vô lực chống đỡ. Trần Hạo còn tỉ mỉ hỏi nàng phải hay không kỳ an toàn, đạt được của mình gật đầu. Mới tại cuối cùng điên cuồng bên trong thâm nhập trong cơ thể, hệ năng bạo phát, để cho hai người đồng thời tại cuối cùng trong sự thỏa mãn vô lực ôm nhau ngủ. Trần Hạo quan tâm, để thâm tình Lưu Thiên Thiên rất dễ dàng động tình. Mềm mại mẫn cảm thân thể đối với ôm cùng một chỗ, Trần Hạo rất nhanh sẽ cảm nhận được Lưu Thiên Thiên tại chính mình dưới sự vớt ve của thân thể bắt đầu tỏa nhiệt. Lưu Thiên Thiên thỉnh thoảng yêu kiều một tiếng, thanh âm thanh thúy mà mê người. Điều này làm cho lần đầu thưởng thức được tư vị Trần Hạo trong lòng không nhẫn lại được. Tối ngày hôm qua Lưu Thiên Thiên vong tình, thỏa mãn vui mừng gọi còn vẫn còn bên tai, hiện tại sao vừa nghe đến loại thanh âm này, Trần Hạo lập tức liền dục giả dục dịch. Nghe được Trần Hạo nồng đậm hô hấp, Lưu Thiên Thiên tựa hồ cảm nhận được cái gì, theo bản năng nhìn về phía Trần Hạo hạ thể, ngược lại run lên trong lòng. Chính là cái này dễ, cái tên to xác tối ngày hôm qua để cho hai người thưởng thức vui sướng tràn trề hoan ái, lúc này nó lại biến thành hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Tựa hồ muốn lần thứ hai thưởng thức tối hôm qua mỹ vị. Trần Hạo nghe được Lưu Thiên Thiên thở hổn hển, không khỏi trong lòng cùng nhiệt, đem Lưu Thiên Thiên thân thể chuyển qua trên người mình, để dưới thân bảo bối lần thứ hai đối đầu Lưu Thiên Thiên chỗ tư mật. Thiên Thiên, chính mình đến. Trần Hạo nghĩ đến tối ngày hôm qua hai người dùng nam hạ nữ thượng tư thế. Lưu Thiên Thiên ở trước mặt mình mê người tư thái. Lưu Thiên Thiên nhìn thấy Trần Hạo động tác liền biết Trần Hạo lại muốn rồi, được nghe lại lời của hắn, trong lòng một trận ngượng ngùng. Tối ngày hôm qua chặt chẽ yêu tình cảnh, ở trong đầu không ngừng mà hiện lên, nghĩ đến khi đó ngượng ngùng tư thái, chính mình động tình lúc tình lời nói, nàng lúc này từng đợt mặt đỏ, không biết lúc đó làm sao sẽ nói ra những kia ngượng ngùng lời nói. Nhưng là muốn đến tối hôm qua vui vẻ, Lưu Thiên Thiên cũng là động tình không ngớt. Tuy rằng vô cùng ngượng ngùng, thế nhưng tại Trần Hạo cổ vũ xuống, Lưu Thiên Thiên vẫn là duỗi tay ngọc, đỡ lấy cái kia cứng rắn ra hỏa chống đỡ tại chỗ kín của mình, không dám nhìn Trần Hạo, nỗ lực đem nó nhét vào của mình mềm mại thánh địa. Dù sao cũng là mới hư thân, Lưu Thiên Thiên chặt chẽ còn không cách nào quen thuộc Trần Hạo tên to xác. Bất đắc dĩ từ Trần Hạo trên người ngồi xuống, trong thân thể còn cất giữ tối hôm qua, cắn răng ngồi xuống, thẳng đến nơi sâu xa nhất vui vẻ cùng phong phú để cho hai người cũng không khỏi phát ra một tiếng thoải mái tiếng hừ lạnh. Nhẹ nhàng lung lay thân thể, Lưu Thiên Thiên dần dần tiến vào cảnh đẹp, ít đi một ít ngượng ngùng, có thêm một chút chủ động, nàng động tình vặn vẹo thân thể mềm mại, để cho hai người đều có thể trải nghiệm cái kia phong phú vui vẻ. Nhìn thấy Lưu Thiên Thiên biểu hiện, Trần Hạo hài lòng. Lưu Thiên Thiên tiến vào trạng thái sau đó, trái lại bung ra rất nhiều, lúc bắt đầu ngượng ngùng tại hoan ái bên trong bị vui vẻ thay thế được. Theo Lưu Thiên Thiên thân thể trên dưới phập phồng, Trần Hạo trước mắt đung đưa hai tòa ngọn núi, để hắn hoa mắt hoa mắt, không khỏi chộp vào trong tay xoa bóp, tràn ngập co giãn no đủ bị Trần Hạo tùy ý thao túng. Lưu Thiên Thiên trên chăn dưới công kích, khó mà chống đối, thẳng thắn nằm nhồi tại Trần Hạo trên người, bị động chịu đựng Trần Hạo nhanh chóng quất. Thiên Thiên, tiếng đều dễ nghe. Trần Hạo một bên nhún thân thể, nghĩ đến tối ngày hôm qua Lưu Thiên Thiên biểu hiện, không khỏi nhiệt nóng chút sôi trào. Lưu Thiên Thiên tối hôm qua chỉ muốn đem nhu tình của mình mật ý đều cho Trần Hạo biết, có chút hành vi đều là tại tình đến đậm đặc lúc không tự chủ được làm được. Lúc này sáng sớm liền bắt đầu hoan ái, nàng đã cảm thấy rất ngượng ngùng, còn muốn kêu tối hôm qua cái kia ngượng ngùng lời nói, điều này làm cho nàng thẹn thùng sắc mặt đỏ chót. Nhưng là đối với Trần Hạo yêu cầu, nàng một điểm năng lực chống cự đều không có, chỉ có thể nhẹ nhàng gọi, "Ừ, lao công." Thở gấp âm thanh cực kỳ trắng người, say lòng người nội tâm, để Trần Hạo mơ tưởng mong ước, càng thêm ra sức rất chuyển động thân thể. "Thiên Thiên, thay cái tư thế, tối ngày hôm qua còn chưa có thử qua đứng làm, chúng ta thử xem." "A, cái kia muốn làm sao đứng?" Lưu Thiên Thiên không có phản kháng, chỉ cần Trần Hạo thỏa mãn, nàng liền nguyện ý, chỉ là nàng thật giống thật sự không hiểu bao nhiêu. Tại Trần Hạo thao túng xuống, Lưu Thiên Thiên đứng ở dưới đất, tay vịn trên tường, để Trần Hạo từ phía sau tiến vào trong cơ thể. Trần Hạo ôm Lưu Thiên Thiên eo thon nhỏ, hai người cứ như vậy thử kích thích mới mẹ tươi đẹp, thẳng đến Lưu Thiên Thiên leo lên đỉnh cao, hai chân như nhũn ra. Mới nếm thử hoan ái tươi đẹp, hai người đều là vô cùng say mê, nhiều lần chuyển chiến, hưởng hết tươi đẹp tư vị. "Lão công, ta không được rồi." Lưu Thiên Thiên bị Trần Hạo ôm vào trong lực, cứ như vậy đứng ở một bên, bị động thừa nhận Trần Hạo đại lực thâm nhập, rốt cục vô lực chịu đựng, thở gấp không thôi, liên hoàn tại Trần Hạo trên cổ cánh tay đều mềm nhũn. Trần Hạo cũng hài lòng, trải qua cuối cùng nỗ lực, sâu sắc tiến vào trong cơ thể nàng bạo phát, để cho hai người đồng thời chống đối đỉnh điểm, đã xong sáng sớm một hồi cực kỳ kích thích, mê người vận động. Ôm Lưu Thiên Thiên ngã vào trên, hai người bốn mắt tương đối, tình thâm chân thành. Lưu Thiên Thiên miệng nhỏ khẽ nhếch, thở gấp không thôi. "Thiên Thiên, thoải mái sao?" Trần Hạo nghe Lưu Thiên Thiên như lan khí tức, yêu thương mà hỏi. "Ừm." Lưu Thiên Thiên thực sự vô lực nói chuyện, linh động con mắt lộ ra thỏa mãn ánh mắt, để Trần Hạo biết, nàng lúc này rất hạnh phúc. Trần Hạo ra hỏa còn chôn thật sâu chôn ở trong cơ thể nàng không có lui ra ngoài, phong phú thỏa mãn làm cho nàng vừa thương vừa sợ. Lưu Thiên Thiên phục quá Trần Hạo cho đan dược, thân thể càng ngày càng tốt, tuy nhiên tại hoan ái lúc khó có thể chịu đựng Trần Hạo chinh phạt, thế nhưng nghỉ ngơi qua đi có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Bởi không ăn bữa sáng, Trần Hạo dùng trước luyện đan lúc lưu lại thuốc bổ sung tới một ít nước, để Lưu Thiên Thiên uống xong bổ sung tiêu hao. Nhu tình như nước, Lưu Thiên Thiên đối với Trần Hạo quan tâm, che chở vô cùng cảm động. Tối hôm qua thêm vào sáng sớm hiểu rõ vận động dữ dội, không chỉ ra một ít đổ mồ hôi, cũng để lại rất nhiều, thêm vào thời gian dài ngâm sướng, tiết hầu hơi khô, nàng xác thực cần một ít nước đến bổ sung. Thẳng đến Lưu Thiên Thiên gần như hoàn toàn khôi phục, Trần Hạo ôm nàng đi rửa ráy, hai người trong bồn tắm lặng lặng ôm ngâm mình ở ấm áp trong nước. Hoan ái qua đi bình tĩnh, để cho hai người rất ấm áp. Trần Hạo, chúng ta dạng này tính không tính là vụ trộm? Lưu Thiên Thiên xa xôi mà hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào?
Ta đã 18 tuổi rồi.
Ta 19 tuổi, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, không tính vụ trộm rồi. Lưu Thiên Thiên ngây ngốc dáng dấp rất là đáng yêu. Trần Hạo, chúng ta dạng này tính là tránh luyến sao?
Ngươi cảm thấy thế nào?
Ta cảm thấy là, bởi vì từ đồ thư quán buổi tối ngày hôm ấy, trải qua sự kiện kia, ta liền thích ngươi rồi. Lưu Thiên Thiên rất quý trọng cùng Trần Hạo cùng nhau thời gian, rất lưu luyến Trần Hạo trong ngực, như là đang hỏi Trần Hạo, cũng giống là ở nói chuyện với chính mình. Ngươi không biết lúc đó ta có cỡ nào cảm động. Hai người cứ như vậy ôn tồn, tinh tế trở về chỗ. Thẳng tới giữa trưa ở bên ngoài ăn cơm xong, Trần Hạo đem Lưu Thiên Thiên đuổi về trường học. Chán ngấy một hồi, nhìn thấy Lưu Thiên Thiên trở về phòng ngủ, Trần Hạo mới lái xe trực tiếp đi Trung Nam Hải. Chương 128, vũ khí. Trung Nam Hải Long Môn tiểu khu, Mặc Cho Thiên Long, Trần Hạo, Cổ lão, Lục lão, còn có mấy cái tu luyện đến tầng thứ 3 Long Môn trưởng lão cấp thành viên, lúc này bọn họ chính ngồi vây chung một chỗ, nhìn chung gian bàn. Trên bàn bày mấy cái súng lục còn có dài đến 1 mét loan đao. Súng lục là đặc chế súng ngắn ổ quay, Trần Hạo không quen biết, cũng không nghe qua, hẳn là bí mật khai thác tiểu mới đặc chủng vũ khí. Loan đao cùng người cổ đại sử dụng chiến tranh dụng cụ cắt gọt dáng dấp gần như, từ cần điều khiển đến thân đao toàn bộ đều là kim loại chế tạo, từ bề ngoài tạm thời không thấy được có chỗ đặc biệt nào. Đây là ngày hôm qua Trần Hạo đem mấy cái người nước ngoài giết sau khi, người của cục an ninh tại đối với bọn họ tiến hành đến tiếp sau theo vào điều tra lúc, từ bọn họ tại Yến Kinh nơi ở phát hiện. Rất rõ ràng những vũ khí này đều là chuyên môn bán phân phối mấy cái Ấn Độ người tu luyện sử dụng, từ đối phương vũ khí phân phối tình huống. Nhưng là nhìn ra, đối phương đã đi ở Long Môn trước mặt. Mặc kệ đối phương là từ khi nào thì bắt đầu xuất hiện người tu luyện, chỉ cần nhìn bọn họ làm người tu luyện phân phối vũ khí có thể biết bọn họ nhất định nhằm vào người tu luyện tình huống đã làm nhiều lần nghiên cứu, do đó khai phá ra thích hợp người tu luyện sử dụng vũ khí. Đây chính là Trần Hạo lo lắng tình huống. Hắn còn tại kế hoạch yêu cầu Long Môn mỗi cái thành viên đều hẳn là lắp ráp vũ khí, lấy này đến tăng lên sức chiến đấu. Nhưng là muốn Pháp Cương nói ra, còn chưa kịp tỉ mỉ an bài, đối phương đã mang theo chế tạo tốt binh khí đánh tới. Điều này làm cho Trần Hạo nghĩ tới Trung Quốc cùng Lam Mỹ. Trung Quốc mấy ngàn năm lịch sử, thế nhưng tại lấy khoa học kỹ thuật phát triển làm chủ thời đại, mấy ngàn năm tích lũy có vẻ yếu đuối không thể tả. Mà Lao Mỹ mấy trăm năm có thể trở thành người đứng đầu người, xưng bá hơn một nửa cái địa cầu. Người trong nước dấu tài, vùi đầu phát triển, trung dung chi đạo truyền thống tư tưởng thật sự là ảnh hưởng quá sâu, Long Môn phát triển đến mấy năm. Ngoại trừ yên lặng tích lũy, hưởng thụ, hầu như không có cái gì thành quả. Này không thể không nói là một đại nét bút hỏng. Nếu như Trần Hạo cũng là một cái truyền thống người, cho dù lấy bản lãnh của hắn, tiến vào nơi này, khả năng cũng chỉ là Mặc Cho Thiên Long kéo dài. Tại Long Tổ yên lặng tu luyện, vì mọi người luyện đan, vì quốc gia lãnh đạo kính dâng. Nhưng là Trần Hạo không phải là người như thế, hắn yêu thích lịch sử, thế nhưng không mê mội lịch sử. Hắn lấy lịch sử làm gương, không dùng lịch sử làm vinh. Năm nào không bao lâu trưởng thành có lẽ sẽ chịu đến một ít truyền thống ảnh hưởng, thế nhưng sơ trùng sau trong mấy năm. Hắn đã yêu xem tiểu thuyết, TV hắn yêu thích không phải đơn giản ở trong đó một giây mà qua, mà là trong quá trình này chậm rãi tạo thành cuộc đời của chính mình quan, giá trị quan, thế giới quan, có chính mình đối với nhân sinh đặc biệt lý giải cùng nhận thức. Trong tiểu thuyết mỗi cái nhân vật chính đều là tác giả đối với nhân sinh, thực tế lý giải cùng theo đuổi, dùng đầy đặn lý tưởng cùng thực tế cốt cảm đem nhân vật chính điêu khắc thành một cái người mình thích vật. Chính là có như vậy cảm ngộ, để Trần Hạo cảm động lây, loại suy, tích lũy kinh nghiệm phong phú cùng thủ đoạn. Tại kỳ ngộ đến thời điểm, hắn bình tĩnh, nhanh chóng trưởng thành, tiến vào Long Tổ sau khi càng là phóng tầm mắt thế giới, tại tăng lên của mình đồng thời. Cũng muốn thay đổi Long Môn hiện trạng, để Long Môn từ trong giấc mộng tỉnh lại. Long Môn thực lực thế nào? Trần Hạo hiện tại chỉ có thể nói quá yếu. Trên căn bản đều là tại tầng thứ nhất tu vi. Thực lực như vậy an nhàn tâm lý, một khi đối đầu Ấn Độ người tu luyện mạnh như vậy tay, căn bản không ngăn được, đây là tại không sử dụng vũ khí dưới tình huống. Nay chẳng những là thực lực vấn đề, cũng là tư tưởng thái độ vấn đề, bọn họ căn bản cũng không có ý thức được tại cuộc sống mình chu vi, sinh tồn so với chính bọn hắn càng mạnh mẽ hơn, lúc nào cũng có thể sẽ muốn bọn họ sinh mạng kẻ địch. Không có như vậy ý thức, liền không cách nào chuẩn bị, dường như lôi vũ đối mặt Ấn Độ A Tam như thế, nếu như không có Trần Hạo nhắc nhở, mà là nên ngang xông lên, kết cục có thể là một chiêu chết. Này không chỉ là thực lực vấn đề, mà là so với thực lực càng trọng yếu hơn tâm thái vấn đề. Các loại bất ngờ, tập kích khiến người ta khó lòng phòng bị, không có một viên cảnh giác tâm, làm sao có thể làm cho mình chết nhắm mắt. Thiên Long, những người này có hay không cụ thể phân tích quá? Những vũ khí này ngày hôm qua liền thu hồi lại rồi, không có xem qua đoán chừng cũng chỉ có Trần Hạo rồi. Mặc Cho Thiên Long vẻ mặt nghiêm túc, từ Trần Hạo gọi điện thoại cho hắn báo cho phát hiện dị quốc người tu luyện, hắn sẽ không có ung dung quá. Trần Hạo vài lần nhắc nhở hắn đều để ở trong lòng, đáp ứng sẽ làm được. Thế nhưng đang hành động phương diện vẫn là có vẻ không đủ coi trọng. Cái này chủ yếu là trải qua thời gian dài thói quen vấn đề, dù sao lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện dị quốc người tu luyện,
nước ngoài có phải là thật hay không có, là tình huống thế nào, lúc nào sẽ xuất hiện, những này cũng không biết. Dựa vào Trần Hạo cá nhân nhắc nhở, nếu như làm giống như hết sức khẩn cấp bình thường cũng không khả năng, vì lẽ đó hắn chấp hành lực liền khó tránh khỏi sẽ có vẻ hơi khiếm khuyết. Nhưng hôm nay, đối phương cũng đã tiến vào chính mình quê nhà bên trong đến rồi, vẫn là mang theo địch ý mà đến, hắn không thể coi thường. Hắn biết nếu không phải Trần Hạo ở đây, những người khác gặp phải mấy người này đoán chừng đều là lành ít dữ nhiều. Điều này cũng làm cho hắn đối với Trần Hạo càng thêm coi trọng, so với trước kia Trần Hạo ngoại trừ tại phương diện luyện đan địa vị có vẻ trọng yếu, hiện tại hắn đối với Trần Hạo đã là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Đây là một loại nhiều phương diện tán thành, trước đây Long Tổ lấy hắn làm chủ, hiện tại hắn cho là nên lấy Trần Hạo làm chủ, ít nhất trong lòng hắn thì cho là như vậy. Mặc dù mọi người đều là người trẻ tuổi, thế nhưng Trần Hạo xác thực so với hắn nhìn thấy xa, so với hắn có bản L. Nhờ mọi người đi chung với nhau, nếu như không đấu kỵ người khác so với mình ưu tú, vậy thì học được tôn trọng người khác so với mình có bản lĩnh. Hắn không phải người hẹp hòi, Trần Hạo bản lĩnh đối với hắn cũng có lợi ích cực kỳ lớn, đáng giá hắn tôn kính. Nghe được Trần Hạo câu hỏi, Mặc Cho Thiên Long xoay đầu lại, nói thật, vũ khí đã nghiên cứu một cái, thương là đặc biệt thiết kế súng ngắn ổ quay, sử dụng đặc chế viên đạn, chẳng những có cường đại lực xuyên thấu, hơn nữa còn có nổ tung, xé rách đặc tính, uy lực cực lớn. Một khi bắn trúng thân thể, sẽ trực tiếp xé rách ra một cái xuyên thấu tính đại thương khẩu, hoặc là ở trong người nổ tung, cho dù ăn mặc bình thường áo chống đạn đều vô dụng. Hơn nữa đạn này tốc độ rất nhanh, gần như đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh, tầm sát thương 300m. Nếu như không thể tại đối phương nổ súng trước đó liền né tránh, trên căn bản là không tránh thoát. Bất quá thương này uy lực tuy rằng rất lớn, thế nhưng tác dụng phụ cũng là rất lớn, vì tăng lên uy lực, mỗi nạ MT phát súng đều sẽ đối với thân thương tạo thành gánh nặng rất lớn, vì lẽ đó thương tuổi thọ rất ngắn, đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể đánh 4 vòng viên đạn, cũng chính là 20 phát đạn liền muốn báo hỏng. Hơn nữa thương này lực đàn hồi quá mạnh, liền bình thường bộ đội đặc chủng nổ súng đều sẽ bị chấn động tới tay tê dại, thường thường đánh loại này thương đoán chừng sẽ đem tay báo hỏng. Chỉ có tu luyện người, dựa vào linh khí cường hóa thân thể cùng năng lực hồi phục, mới chơi lên súng ống loại này. Muốn thiết kế, chế tạo như vậy thường, cần bao nhiêu thời gian? Trần Hạo không có bị thương uy lực hủ đến, mà là cao mày hỏi. Một loại kiểu mới vũ khí xuất hiện, không thể dễ dàng như thế, từ cấu tứ, thiết kế mô hình, nghiên cứu thí nghiệm, chế tạo đính chính, còn có quá nhiều đối với quan Đông Tây cần thực lực và thời gian đến hoàn thành. Đối phương xuất hiện như vậy vũ khí, nói rõ đã sớm bắt đầu nghiên cứu. Đôi này, chuyện này đối với Long Môn tới nói không phải tin tức tốt, đối phương bước tiến cũng đã bước ra xa như vậy, phía bên mình còn không có động tĩnh. Nếu như là tự chúng ta bên này thiết kế, chế tạo, dựa theo chuyên gia đoán chừng cần 1 năm trở lên, bất quá bây giờ có như vậy thành phẩm, nếu như là hàng nhái lời nói, chỉ cần 1 tháng có thể hoàn thành. Mặc Cho Thiên Long cũng biết mình bên này rơi ở phía sau quá nhiều. Súng lục bây giờ đối với bọn họ những này tầng dưới chốt người tu luyện vẫn rất có uy hiếp, đặc biệt loại uy lực này to lớn súng lục, chính là nhằm vào người tu luyện thiết kế tuyệt sát vũ khí, bắn chúng nơi nào liền trực tiếp phế bỏ, bắn chúng chỗ yếu, trực tiếp chi trả. Nếu như vậy, vậy thì mau chóng an bài xong xuôi, nắm chặt mô phỏng ra đến, đồng thời cũng phải chính mình thiết kế cải tiến. Trần Hạo đối với quốc nội hàng nhái năng lực vẫn tính thỏa mãn, chiếu thành phẩm hoàn nguyên nó thiết kế độ chỉ, sinh sản công nghệ, chỉ cần sinh sản thiết bị không thành vấn đề, muốn làm ra ngàn mấy trăm thanh súng lục hẳn không phải là vấn đề. Cái này ta sẽ liên lạc với đầu, mau chóng phóng tới thích hợp xưởng công binh đi chế tạo. Nghe được Trần Hạo lời nói, Lục Lão không do dự liền đồng ý. Lục Lão làm Long Môn cùng quốc gia ở giữa cầu nối, chuyện này hay là muốn hắn và cổ lão đến liên hệ. Ngày hôm qua Trần Hạo giết mấy cái dị quốc người tu luyện, đã khiến cho quốc gia thượng tầng cao độ coi trọng. Quốc gia trong lúc đó, mỗi cái phương diện cũng phải có tương quan cơ chế tới đối phó. Mỗi loại sức mạnh đều là một đạo phòng tuyến, bọn họ không thể dùng bộ đội đặc chủng đi đối phó đối phương người tu luyện, chỉ có thể dựa vào Long Môn mở chống lại. Điều này cũng làm cho Long Môn địa vị bị để được đưa lên. Thế chiến thứ hai trước, tất cả mọi người là phổ thông quân đội, vậy thì như thế đánh. Nhưng là đột nhiên đối phương xuất hiện đặc chủng làm chiến bộ đội, hắn tác dụng to lớn, khiến người ta liếc mắt, thế là các quốc gia lại còn đối với phát triển bộ đội đặc chủng đến đối kháng. Bây giờ đối phương xuất hiện người tu luyện, cái kia Long Môn cũng sẽ không thể còn như vậy bình yên phát triển, nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, hình thành đối kháng đối phương người tu luyện một đạo phòng tuyến cùng lưỡi dao sắc. Không có thực lực mạnh mẽ cùng đối phương chống lại, cái kia ở phương diện này cũng sẽ bị đối phương tùy ý vò hành hạ, vì lẽ đó liền thường thường xuất hiện một cái cường đại đội ngũ nhỏ dính dáng đến 100.000 người bộ đê. Ý thiếu trừ tình huống, đây là một loại cường đại chiến lược tính sức mạnh. Hơn nữa cái kia chỉ là người bình thường huấn luyện ra, nếu như đối mặt bịt loại bộ đội lợi hại hơn không phải nhân loại bình thường người tu luyện, nếu như không có có thể chống lại sức mạnh, lẽ nào nhân ra đến rồi muốn dùng quân đội phòng thủ, vẫn là đạn đạo đánh sao? Trần Hạo, đao này cùng thương đều không đơn giản như vậy, ngươi cầm lên cảm thụ một chút nhìn. Mặc Cho Thiên Long nhìn thấy Trần Hạo một mực không có cầm lấy đao thương, liền nhắc nhở. Chương 129, chuyển biến. Nghe được Mặc Cho Thiên Long lời nói, Trần Hạo không cảm thấy kỳ quái, những thứ này đều là đặc chế vũ khí, chỉ là không biết Mặc Cho Thiên Long nói không sai đơn giản là tình huống thế nào. Trần Hạo cầm lấy một cây đao, toàn bộ kim loại dụng cụ cắt gọn vào tay, bắt đầu có chút lạnh lẽo, dùng tinh thần lực cảm ứng không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Tinh thần lực cũng không biết phân biệt kim loại vật liệu, chỉ biết đây là một đem toàn bộ kim loại dụng cụ cắt gọn, trung gian không phải không tâm, hơn dặm đều giống nhau. Nhưng là rất nhanh, Trần Hạo liền phát hiện một chút dị dạng, trong cơ thể linh khí dọc theo bàn tay, chậm rãi hướng về trên tay dụng cụ cắt gọn lưu động, rót vào đến dụng cụ cắt gọn bên trong. Tình huống này để Trần Hạo hơi kinh ngạc. Trong cơ thể linh khí tại không có nhận được mệnh lệnh của chính mình liền chủ động chạy ra bên ngoài cơ thể, rót vào dụng cụ cắt gọt bên trong, đây là Trần Hạo chưa từng có cân nhắc đến. Dụng cụ cắt gọt là kim loại chế phẩm, chính mình trước đó không phải chưa có tiếp xúc qua kim loại chế phẩm, nhưng là cũng không hề phát sinh tình huống như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Hạo, tin tưởng ngươi cũng cảm giác được, đao này có thể làm cho trong cơ thể linh khí thấm vào. Mặc cho Thiên Long nhìn thấy Trần Hạo cầm dụng cụ cắt gọt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, nói ra vấn đề trong đó. Hừm, các ngươi có phát hiện hay không vấn đề gì? Trần Hạo chỉ là cảm giác linh khí tiến vào dụng cụ cắt gọt sau khi, dụng cụ cắt gọt tựa hồ thay đổi chỉ một ít, lại như một khối bọt biển giặt sạch nước như thế. Thế nhưng hắn tạm thời còn chưa phát hiện huyền bí trong đó. Thời gian có hạn, ta cũng chưa kịp đưa đi làm đo lường phân tích, thuận tiện cũng muốn chờ ngươi tới xem một chút có ý kiến gì hay không. Mặc cho Thiên Long bọn họ nghiên cứu, đăm chiêu một buổi tối cũng không có kết quả, đã nghĩ chờ Trần Hạo nhìn có hay không cái gì phát hiện. Mặc cho Thiên Long biết Trần Hạo có một ít chỗ hơn người, đối với phương diện tu luyện sự tình rất có giải thích của mình, sự thực cũng chứng minh ánh mắt của hắn độc đáo. Như vậy làm đồng thời cũng là đối với Trần Hạo nhất trung tôn kính. Trần Hạo trước đây không thế nào tham dự Long Môn quản lý, chỉ là tình cờ để một ít ý kiến. Thế nhưng đều rất quý giá, tình huống bây giờ không thể lạc quan, bọn họ rất hy vọng Trần Hạo có thể phát huy lớn hơn tác dụng, dẫn bọn họ gắng sức đuổi. Theo, chờ mình đến phát biểu ý kiến ra quyết định sau. Nghe được Mặc cho Thiên Long lời nói, Trần Hạo cũng không khỏi sửng sở. Từ trước đó vừa vào cửa, Trần Hạo liền cảm nhận được bọn họ thái độ đối với chính mình có chút biến hóa, trước đây mình là luyện đan sư, tu vi của mình chỉ có Mặc cho Thiên Long biết. Bọn họ tuy rằng tôn kính chính mình, thế nhưng về mặt thái độ càng nhiều chính là hữu hảo. Hiện tại thái độ của bọn họ trên rõ ràng có chút biến hóa, ngoại trừ hữu hảo, còn có tôn kính phát ra từ nội tâm, là đúng mạnh hơn chính mình người một loại kinh ý. Trần Hạo nhìn về phía Mặc cho Thiên Long, hắn cảm thấy phải hay không Mặc cho Thiên Long đối với bọn họ nói rồi thực lực của mình tình huống. Trần Hạo tu luyện tới tầng thứ 3, bọn họ cũng là vừa mới tu luyện tới tầng thứ 3, đều là cùng một cấp độ, Trần Hạo đúng là mạnh hơn bọn họ một ít, thực lực thêm vào năng lực luyện đan. Quả thật có thể thu được bọn hắn kinh ý. Trần Hạo, thực lực của ngươi bọn họ đã biết rồi. Hiện tại chúng ta cần một số cao thủ đến dẫn mọi người, cái này cũng là vì tăng cường mọi người tự tin, để mọi người biết chúng ta cũng là có cao thủ. Thực lực của ngươi không cho hoài nghi, ngày hôm qua thủ đoạn cũng làm cho mọi người kiến thức chúng ta người tu luyện chỗ cường đại. Mặc cho Thiên Long tựa hồ đọc hiểu Trần Hạo ánh mắt, cũng không hề che giấu nói ra, đối với tu luyện, mọi người vừa có thể nói là lão nhân, cũng có thể nói chỉ là người mới, con đường này muốn đi như thế nào, mọi người đều không có thể có rất rõ ràng nhận thức. Thế nhưng chúng ta cảm thấy ngươi đối với phương diện này rất có kiến giải. Sự thực cũng đã lấy được chứng minh, vì lẽ đó, sau đó Long Môn phát triển, còn C, N ngươi nhiều xuất lực, dẫn mọi người đi đối mặt phức tạp, xa lạ quốc tế hoàn cảnh. Trần Hạo, Thiên Long nói không sai. Cường địch bức kích, nhất định phải để mọi người nhanh chóng trưởng thành mới có thể chống lại. Ở cái này lĩnh vực mới bên trong, nhất định phải có người đi đầu, dựng nên hình tượng, để mọi người ngưng tụ một đoàn. Ngươi tính cách cẩn thận, làm việc quyết đoán, ánh mắt lâu dài, thực lực mạnh mẽ, có tư cách cũng có năng lực dẫn mọi người ở cái này lĩnh vực mới bên trong đánh ra một thế giới. Đang tu luyện người trong thế giới đẩy lên quốc gia sống lưng. Cổ lão nhìn Trần Hạo trưởng thành, Trần Hạo mỗi một bước đi tới đều có được thâm ý, cho tới hôm nay, hắn đã có năng lực đảm đương đại nhiệm, cổ lão chính mình cảm thấy rất vui mừng. Nghe được Mặc cho Thiên Long cùng cổ lão lời nói, Trần Hạo nhìn về phía những người khác, nhìn thấy mỗi người ánh mắt đều là kiên định, công nhận. Nay biểu thị làm cao tầng nhất bọn họ, đã đồng ý Mặc cho Thiên Long cùng cổ lão cách nói, tán đồng Trần Hạo người lãnh đạo địa vị, không phải ở bề ngoài vinh dự trưởng môn nhân, mà là có thể làm cho bọn họ chân tâm thừa nhận người lãnh đạo. Nếu như nói trước đây Trần Hạo có thể tình bạn chỉ huy bọn họ, hiện tại trên căn bản có thể làm được kỷ luật nghiêm minh rồi, đây chính là bị bọn họ thừa nhận sau đó chỗ có mạnh mẽ chỉ huy lực. Này, là một hồi không có khói thuốc súng quyền lực rời đi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện dị quốc người tu luyện, tuy rằng bọn họ chưa có giao tay, thế nhưng một chút tin tức liền đủ thấy đối phương mạnh mẽ và nguy hiểm. Tại đối với Long Môn tương lai phát triển và thế cuộc phân tích trên, Trần Hạo thấy xa đã chứng thực, này chủng loại quan hệ quốc gia sống còn trọng đại chính sách phương châm vấn đề, một lần chính xác liền đầy đủ để một người bị nâng lên thần đàn. Quân không gặp những chuyên gia kia học giả đều chỉ là phát biểu một ít ý kiến liền đại hồng đại hòa sao? Tuy rằng Trần Hạo cũng đề cập tới không ít cái khác rất đề nghị hữu dụng, thế nhưng liền một cái vấn đề mấu chốt liền đầy đủ hắn leo lên đỉnh cao. Nghĩ tới đây, Trần Hạo trong lòng cũng là một trận sôi trào, hào tình vạn trượng. Hắn không muốn đi ở trước nhất, mà là khi làm một cái quét rắc thần tăng như thế tồn tại, vừa là thời cơ chưa tới, đồng thời cũng là vì mình chuyện khác lưu lại nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Bây giờ ván cờ này thế để hắn nhất định phải đứng ra gánh chịu trách nhiệm, hắn cũng quyết không chối từ. Đây là một chàng các quốc gia tại mới phát trong lĩnh vực giao thủ, tại chưa có xác định quy củ cùng hình thành ổn định cách cục trước đó, chiến đấu là không thể phòng ngừa, này không có cách nào chỉ lo thân mình, chỉ có thể nên nhận mà lên, hoặc là bị đánh tàn, hoặc là đánh cho tàn phế người khác. Hắn chưa bao giờ muốn mình nhất định phải là một cái người lãnh đạo, đó là bởi vì thời cơ chưa tới. Nếu thời cơ đã đến, khi, làm, dũng cảm đứng ra, phát sáng tỏa nhiệt. Long Môn mạnh mẽ, cần mọi người hợp mưu hợp sức, cộng đồng xúc tiến. Ta cũng là một phân tử, tự nhiên sẽ tận lực mà làm. Liên quan với Long Môn sự tình, bọn chúng ta một cái trò chuyện tiếp. Xem trước một chút này mấy cái vũ khí, đây là đối thủ vì chúng ta đưa tới lễ vật, hắn ý nghĩa phi phàm, đối với chúng ta về sau phát triển, bố cục có đưa đến quyết sách tính tác dụng, hẳn là thập phần coi trọng. Trần Hạo không phải một cái già mồm cãi láo loại người, nếu là không chịu nổi chức trách lớn, hắn sẽ thẳng thắn chối từ. Bất quá hắn cảm giác mình sẽ mang tốt Long Môn, dĩ nhiên là sẽ không từ chối. Loại này Long Môn phát triển thời kỳ mấu chốt, người có tài lên làm, huyền chuyển, lập dị, đó là ngu xuẩn vô cùng hành vi. Trần Hạo, binh khí này có thể truyền đạt linh lực, liền tu vi tại tầng thứ nhất người cũng có thể làm được. Theo lý thuyết, bọn họ tinh thần lực quá thấp, không cảm giác được linh khí phóng ra ngoài, thế nhưng linh khí dẫn vào trong binh khí, bọn họ có thể cảm nhận được trong binh khí linh khí, binh khí giống như là thân thể một phần. Nghe được Trần Hạo lời nói, Mặc Cho Thiên Long cũng gật gật đầu. Trần Hạo tính cách hắn vẫn tính hiểu rõ, không phải kiêu căng, vô tri người, vì lẽ đó bọn họ mới có thể yên tâm đi Long Môn để Trần Hạo đến chủ đạo. Đồng thời món vũ khí tình huống nói cho Trần Hạo. Trần Hạo gật gật đầu phân tích nói, "Ừm, linh khí tồn tại ở đan điền, lưu chuyển khắp toàn thân. Cùng trái tim cùng huyết dịch quan hệ có rất lớn tương tự. Nếu như không có vết thương, huyết sẽ không chảy ra bên ngoài cơ thể, linh khí cũng giống như vậy đạo lý, hơn nữa cho dù có vết thương, linh khí cũng sẽ không chảy ra bên ngoài cơ thể. Nhưng là đao này lại như một cái sen vào trong cơ thể châm như thế, như đạo huyết bình thường đem linh khí dẫn vào trong thân đao. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là dụng cụ cắt gọt bên trong chứa đựng có thể truyền linh khí kim loại thành phần, đồng thời đối với linh khí cùng một chút sức hấp dẫn. Nếu như không khống chế trong cơ thể linh khí, nó liền sẽ từ từ chạy vào dụng cụ cắt gọt trong, nếu như không muốn nó chạy vào dụng cụ cắt dê. Họt lời nói, khống chế một chút là được, cũng có thể thu hồi lại. Nói rõ này kim loại đối với linh khí sức hấp dẫn không hề lớn, chỉ là không rõ ràng linh khí tiến vào trong đao liệu sẽ có sản sinh hiệu quả gì. Trần Hạo lời nói để mấy người đều là gật gật đầu, Trần Hạo phân tích hình tượng đúng chỗ, sâu sắc vào bên trong, cũng đem vấn đề chỉ ra, dụng cụ cắt gọt bên trong chứa đựng đặc thù kim loại, cái kết luận này với bọn hắn lúc trước suy đoán như thế. Tuy rằng cái kết luận này không có trải qua chứng thực, thế nhưng bọn họ đều cho rằng sẽ không sai rồi. Bất quá Trần Hạo vừa mới bắt được dụng cụ cắt gọt, có thể phân tích vào sâu như vậy, được ra phi thường hợp lý kết luận, như vậy để cho bọn họ lần thứ nhất kiến thức Trần Hạo bản lĩnh, không chỉ tư duy cẩn thận, đối với tự thân linh khí nắm chặt cũng là phi thường nhắn nhủi thấu triệt. Chương 130, Cường Minh. Nếu là kim loại chất liệu vấn đề, cái kia chính là chỗ chỉ cần tìm được loại kim loại này, có thể chế tạo binh khí thích hợp. Đối với có thể truyền linh khí hợp kim đao chiếc, vốn có, Trần Hạo rất muốn biết nó có chỗ đặc biệt nào. Trần Hạo ưa thích cũng là đao, mà một cây đao tốt xấu đơn giản chính là rất cứng, đủ sắc bén, đây là đối với nó ở trong chiến đấu tối trực quan giá trị. Còn lại trọng lượng, tính gai, chế tạo công nghệ các loại, chờ, đều tại mặt sau. Đao này, các ngươi từng thử không có? Trần Hạo hỏi một câu. Không làm sao thí, chỉ là đơn giản giải một ít, tại không tìm hiểu rõ ràng trước đó, chúng ta sợ sẽ bị lộng hỏng rồi. Mặc Cho Thiên Long cảm thấy binh khí này rất đặc thù, lo lắng khảo nghiệm quá trình bên trong xảy ra vấn đề, đồng thời cũng muốn các loại, chờ, Trần Hạo lại đây lại quyết định rốt cuộc muốn sắp xếp như thế nào. Liên mấy cái đao, làm hỏng không sợ, làm rõ mới là chủ yếu. Trần Hạo không để ý mấy cái đao, bảo kiếm dùng để khi, làm, vật sưu tập còn có ý nghĩa gì. Thiên Long, nơi này có hay không cái gì thiết chế phẩm, ta thử xem đao này có bao nhiêu sắc bén. Trần Hạo muốn thử một chút đao này trình độ sắc bén cùng độ cứng. Có, ta lấy cho ngươi cái. Rất nhanh Mặc Cho Thiên Long liền lấy ra một viên gạch đao đầu, chỉ tay giày thiết bản. Trần Hạo dùng thiết bản tại trên thân đao dùng sức tìm một cái, muốn thử một chút đao này chất liệu có đủ hay không cứng rắn, ngạnh. Nhìn thấy trên thân đao một cái lõm dưới vết cắt, Trần Hạo nhíu mày một cái, đao này xem ra không rất cứng a. Trần Hạo đem thiết bản dọc tại trên ghế, giơ đao lên quay về bị dựng thẳng lên tới thiết bản chính là một đao chặt bỏ, nhanh chóng, lực chìm. Có một thanh âm vang lên, thiết bản không đại sự, chỉ là một đạo thâm đại khái nửa cm vết cắt, thế nhưng lưỡi dao biến hình cuốn lên, thân đao đều có chút bóp méo. Đao này chất vật liệu đúng là đủ mềm dai, biến hình đều không vỡ một khối. Bất quá đao này trình độ sắc bén cũng rất phổ thông, so với dao phay cường một điểm. Tại chính mình tốc độ nhanh như vậy cùng đại lực dưới, dĩ nhiên không có có thể cắt vào một cm, chớ đừng nói chi là chặt đứt. Đây cũng chính là nói bình thường đao kiếm lẽ ra có thể đón đỡ này loan đao công kích sẽ không bị chặt đứt. A a, xem ra đao này chiếc vốn có bản thân không ra sao, then chốt phải là linh khí tác dụng, nếu không binh khí này cũng quá bình thường. Trần Hạo khảo nghiệm hai hạng đều không có đưa vào linh khí tại trong đao, chỉ là đơn thuần đo lường dụng cụ cắt gọt bản thân, phát hiện ngoại trừ đủ mềm dai cũng không có gì đặc biệt địa phương, như vậy điểm mấu chốt tựu ra đến rồi. Trần Hạo, ý của ngươi là linh khí tiến vào trong thân đao sẽ cải biến đao đặc tính? Mặc Cho Thiên Long cũng nhìn ra rồi, đao này ngoại trừ hấp thu linh khí, thật giống không có vẻ đặc biệt lợi hại. Bất quá hắn trước đó cũng không hề như thế kiểm tra, vì lẽ đó còn không rõ ràng lắm. Phải hay không, thử qua thì biết. Trần Hạo nói xong, cầm lấy cuối cùng một cái hảo đao, trong cơ thể linh khí tại Trần Hạo dưới sự khống chế, lượng lớn tràn vào thân đao. Bất quá đao này đối với linh khí chứa đựng số lượng cũng rất có hạn, linh khí này phân lượng đại khái chiếm tổng số lượng 5% khoảng chừng, trái phải. Nếu như đổi thành Lôi Vũ lời nói, đoán chừng có thể chứa đựng trong cơ thể hắn toàn bộ linh khí cũng không có vấn đề gì. Trần Hạo lượng linh khí mạnh hơn hắn không dưới 180 lần. Các loại, chờ, dụng cụ cắt gọt bên trong linh khí rồi rào, Trần Hạo tựa hồ có thể cảm giác được trên tay đao có chút biến hóa, lại như ám tàng phong mang như thế, tại linh khí thiếu thời điểm không có cảm giác gì, lúc này Trần Hạo đúng là có chút mong đợi.
giơ lên trong tay trường đao quay về Thiết Bản lại là đồng dạng một đao, trường đao lực bổ xuống, Trần Hạo tựa hồ cảm giác có thể nghe được một trận tiếng hú, không phải khí lưu âm thanh, mà như là trong đao ẩn giấu một đầu mãnh hổ. Đồng dạng một đao, cảm giác không giống nhau. Kia, yeah. Tại ánh mắt của mọi người xuống, dọc tại trên ghế Thiết Bản bị một đao hai nửa, kể cả ghế đều bị cắt một vết thương. Khí, một trận hút không khí âm thanh không tự chủ được phát ra. Chẳng ai nghĩ tới, cao tới 30 cm, chỉ tay giày Thiết Bản bị một đao từ đầu cắt đến đuôi, gọn gàng nhanh chóng bị chia làm hai nửa. Trần Hạo nhìn một chút trong tay trường đao, cũng không hề phát hiện hư hao. Điều này làm cho Trần Hạo cũng hơi kinh ngạc. Chỉ là bởi vì linh khí, kết quả này hoàn toàn khác nhau, một thanh phổ thông đao đã biến thành thần binh lợi khí, chém sắc như chém bùn. Nếu như đang đối chiến thời điểm lại cầm phổ thông binh khí chống đối, đoán chừng liền binh khí dẫn người đều phải bị một đao xẻ làm hai, thực sự quá mạnh mẽ. Trần Hạo, chuyện này, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Nhìn thấy phía trước kiểm tra, lại vừa so sánh, này quả thực cho người khó có thể tin tưởng được. Làm tu luyện người, một thân tu vị ngay tại ở linh khí, thân thể mạnh mẽ bất quá là nó sản phẩm phụ. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến tu luyện nhiều năm như vậy linh khí còn có mạnh mẽ như vậy tác dụng, cùng loại này đặc thù binh khí phối hợp lại, lập tức liền đã có được kinh người lực phá hoại. Chẳng trách Trần Hạo nói muốn chế tạo binh khí, tuy rằng Trần Hạo yêu cầu chế tạo binh khí không có loại này đặc tính, thế nhưng cũng nói binh khí tầm quan trọng. Không có linh khí, cho dù tốt vũ khí cũng không quá là phàm phẩm, nhưng là không có vũ khí, linh khí cũng không phát huy ra được. Bọn họ vẫn là nghiên cứu quá ít, đối với tự thân còn có ngoại vật thăm dò, khai phá, cũng như cùng 3 tuổi tiểu hài nhận thức. Trần Hạo suy tư một hồi, quay về khối thép lại là mấy đao, mỗi lần sử dụng lượng linh khí cũng khác nhau, mà kết quả cũng so sánh rõ ràng. Gia nhập linh khí càng nhiều, đao càng hiện ra sắc bén, đao cũng càng thêm cứng ngạnh, khối thép đại lực cắt xuống đi đều không có để lại quá rõ ràng vết chảy. Lập tức đem loại binh khí này sử dụng vật liệu phân tích ra, mau chóng tập trung vào sinh sản, đồng thời nắm chặt đối với loại này đặc thù vật liệu tiến hành khai phá, thử nghiệm dựa theo bất đồng tỉ trọng, hỗn hợp bất đồng vật liệu, nhìn có thể hay không khai phá ra càng mạnh binh khí. Hiện nay xem ra, nên kim loại tỉ trọng càng lớn, uy lực hạn mức tối đa cũng sẽ tăng đại. Bất quá này chỉ là một trường hợp, ta tin tưởng có thể khai phá ra một loại hợp kim đao, có thể khai phá ra càng nhiều hợp kim đao. Đạt được tin tức, Trần Hạo lập tức liền an bài xong xuôi. Đây là quan hệ tính mạng ra hỏa, một khắc không cho làm lỡ. Được, ta sau đó liền liên hệ tương quan viện nghiên cứu. Cổ lão lập tức liền đồng ý, đây đúng là trước mặt nhiệm vụ thiết yếu, không phải vậy đối phương lại có thêm người cầm ra hỏa này đến, lấy cái gì chống đối? Trần Hạo, thương này cũng hẳn là loại vật liệu này. Trần Hạo cầm lấy một cán thương, quả nhiên cũng có thể dẫn vào linh khí, bất quá vẫn có một ít khác biệt. Hẳn là cùng dụng cụ cắt gọt sử dụng vật liệu không trọn vẹn tương đồng, vấn đề chính là đi ra loại này đặc sứ kim loại trên, phân lượng thấp một ít. Chẳng qua nếu như cả súng ngắn cũng là sử dụng đặc chủng vật liệu, cái kia dẫn vào linh khí sau khi, thương chất lượng liền sẽ đề cao thật lớn, cũng sẽ không xuất hiện tuổi thọ quá ngắn vấn đề, có thể được thời gian dài sử dụng. Hừm, thương sử dụng vật liệu cùng đao gần như, bất quá chứa đựng đặc thù kim loại tỷ lệ thấp một ít, thương không cần va chạm, chỉ cần thỏa mãn sử dụng yêu cầu là được rồi. Nhìn trong tay chém sắc như chém bùn trường đao, Trần Hạo không khỏi nghĩ đến linh khí của mình nhận. Khí nhận cũng là vô cùng sắc bén, không biết là đưa vào linh khí trường đao lợi hại, vẫn là chính mình đơn thuần dùng linh lực ngưng tụ khí nhận cường. Nghĩ tới đây, Trần Hạo đã nghĩ thử xem. Thiên Long, ngươi cầm đao, đưa vào linh khí, rót đầy nó. Ta thử xem nó đến cùng lợi hại bao nhiêu. Trần Hạo đối với Mặc Cho Thiên Long nói ra. Trần Hạo, ngươi muốn làm sao thí? Mặc Cho Thiên Long tạm thời không nghĩ tới lấy cái gì đến kiểm tra, nơi này không có gì công cụ. Không cần công cụ, ngươi bắt ổn là được, cũng làm cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta sát Ấn Độ người tu luyện sử dụng thủ đoạn. Trần Hạo hiện tại đúng là không có cần thiết ẩn giấu bản lãnh của mình, nên lộ hai tay rồi. Trần Hạo bắt đầu ngưng tụ khí nhận, bình thường khí nhận đoán chừng không được, đao này so với thạch đầu mạnh hơn nhiều, hay là muốn tận lực ngưng tụ cường đại khí nhận. Bỏ ra 5 phút đồng hồ, Trần Hạo mới dừng lại, trên tay bay một cái vừa mới ngưng tụ thành khí nhận, 5 phút đồng hồ, thời gian không ngắn, so với 1 phút ngưng tụ khí nhận, cái này khí nhận uy lực ít nhất đại gấp 10 lần trở lên. Nhìn Trần Hạo trên tay trống rỗng, mọi người cũng không biết Trần Hạo đang chuẩn bị cái gì. Nhưng là từ Trần Hạo ngưng thần chuyên chú vẻ mặt liền biết, hắn nhất định là đang chuẩn bị hắn trô nói lợi khí giết người. Chỉ có Mặc Cho Thiên Long cảm nhận được một tia không bình thường, hắn tinh thần lực so với những người khác mạnh, tuy rằng chỉ có thể kéo dài tới xung quanh cơ thể 1 mét, thế nhưng hắn đã cảm nhận được Trần Hạo trong tay phong mang chi ý rồi. Đây là Trần Hạo không có biểu hiện ra sát khí lắm liệt, không phải vậy lúc này khí nhận tất nhiên là mang theo Trần Hạo ý chí, dày đặc khí lạnh, lạnh leo sát ý. Chuẩn bị kỹ càng, ta thử xem. Trần Hạo đối với Mặc Cho Thiên Long nhắc nhở một câu. Nghe được Trần Hạo lời nói, tất cả mọi người đều ngưng thần tinh khí. Trần Hạo làm bây giờ Long Môn chân chính đương gia lão đại, bọn họ cũng muốn biết Trần Hạo đến cùng có bí mật gì kinh người bản lĩnh. Mặc Cho Thiên Long dùng linh khí rót đầy trường đao, cầm đao xéo xuống trước, nhìn Trần Hạo, ra hiệu Trần Hạo có thể ra chiêu. Trần Hạo ra chiêu không có khí thế phi phàm, sóng to gió lớn, vô thanh vô tức khí nhận vẽ ra, bay về trường đao nhanh như tia chớp bay đi. Chương 131, sắp xếp. Trần Hạo phải ra khỏi chiêu, mọi người đều rất chờ mong. Nếu như nói Trần Hạo thật là có bản lĩnh phá hoại này mới xuất hiện mạnh mẽ hợp kim binh khí, cái kia Trần Hạo sự mạnh mẽ, liền có thể tưởng tượng được. Lặng yên không một tiếng động, khí nhận quay về trường đao chợt lóe lên. Tại mọi người nhìn kỹ, trường đao không có dấu hiệu nào một cái chém thành hai nửa,
dài chừng khoảng 10 cm, mũi đao bộ phận loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. So với trường đao đem khối thép một đao xẻ làm hai lúc hút không khí thanh âm, lúc này tĩnh không một tiếng động. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn trên đất lưỡi dao, sau đó vừa nhìn về phía mặt cho Thiên Long thủ trên đao, cuối cùng bằng phẳng, đã không có mũi đao. Dường như nguyên bản chính là không có mũi đao. Mặc cho Thiên Long cũng trợn to hai mắt, nhìn thủ đoạn trên đoạn đao, không biết đang suy nghĩ gì. Vừa nay hắn có thể cảm giác được trên tay trường đao chấn động, tựa hồ bị đồ vật gì va vào một phát, sau đó đao liền đứt đoạn mất. Trần Hạo thu hồi khí nhận, đem linh khí thu hồi trong cơ thể. Nhìn thấy đoạn đao, kết quả rất rõ ràng, xem ra dựa vào linh khí nâng lên hợp kim đao, không ngăn được thuần linh khí độ cao dày đặc ngưng tụ mà thành linh khí nhận. Khí nhận sắc bén, Trần Hạo thử qua, càng then chốt chính là nó tốc độ phi hành, lóe lên liền qua, điều này cũng làm cho uy lực của nó vô hạn phóng to. Trần Hạo, đây chính là ngươi giết người lúc sử dụng thủ đoạn. Mặc cho Thiên Long nuốt một cái yết hầu, cảm giác có chút phát khô. Trần Hạo thủ đoạn thật là quỷ dị, vô hình vô ảnh, không cách nào bắt, chân chính đáp lại câu kia, chết cũng không biết là chết như thế nào. Hắn chẳng thể nghĩ tới Trần Hạo vẫn còn có bản lĩnh như vậy. Không chỉ Mặc cho Thiên Long, những người khác cũng là mỗi một người đều khiếp sợ, hiếu kỳ, Trần Hạo gia nhập Long môn thời gian không lâu, thế nhưng năng lực phi phàm. Lần này càng là thể hiện rồi một loại chưa từng thấy qua mạnh mẽ, quỷ dị năng lực. Liền chém sắc như chém bùn, cứng rắn vô cùng hợp kim đao đều có thể vô thanh vô tức liền làm đứt và mất. Này đã vượt ra khỏi bọn họ đối với người tu luyện năng lực nhận thức. Không sai, đây là dùng linh khí ngưng tụ thành một đạo khí nhận. Chỉ cần tinh thần lực cường đại đến nhất định mức độ mới có thể làm đến. Bất quá tinh thần lực mạnh mẽ không thể cưỡng cầu, trừ phi là thiên phú dị bẩm. Không phải vậy chỉ có thể chậm rãi tu luyện tăng lên. Vì lẽ đó, mọi người không cần ở phương diện này lãng phí thời gian, nỗ lực tu luyện, thuận theo tự nhiên, đem ý nghĩ đặt ở phương diện khác tận lực tăng lên thực lực của mình. Đây là một đầu mọi người đều có thể đi đường, Trần Hạo không có cái gì tốt giấu giếm hiện tại. Bất quá, tuy rằng này không phải là cái gì bí mật, thế nhưng đối với bọn họ tới nói, bây giờ còn là vô lực thăm dò vùng cấm. Nghe được Trần Hạo giải thích, bọn họ mới hiểu được. Mặc dù đối với loại năng lực này rất ngóng trông, thế nhưng lại như Trần Hạo nói, thực lực đã đến, có thể làm được, chuyện này chỉ có thể nỗ lực tu luyện, thuận theo tự nhiên, cưỡng cầu không được. Loại thủ đoạn này liên nhiệm Thiên Long cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Trần Hạo nhưng có thể làm được, điều này cũng chứng minh Trần Hạo mạnh mẽ, đồng thời cũng cho bọn hắn không bất tín tâm, lạc hậu bọn họ xác thực cần một cái cường đại người dẫn đầu dẫn mọi người đi đối mặt khiêu chiến. Mà Trần Hạo bất luận là năng lực vẫn là thực lực trên biểu hiện đều không thể nghi ngờ. Được rồi, nếu vũ khí vấn đề có định luận, vậy kế tiếp chúng ta liền thảo luận một chút làm sao tăng cường Long môn thành viên thực lực, vũ khí là một phần, then chốt vẫn là tự thân. Trước đây thảo luận có chút phương án hiện tại muốn làm một ít đính chính, đồng thời phải thêm nhanh hành động bước tiến. Trần Hạo nói đơn giản nói, làm chủ đạo người, Trần Hạo quyền lợi cùng trách nhiệm đều đề cao, Long môn phát triển trở thành ra sao, hắn là nhân vật then chốt. Trần Hạo, vậy chúng ta trước đó nói đem mọi người mang tới trong quân doanh rèn luyện, bây giờ còn có cần phải sao? Mặc cho Thiên Long hỏi. Hiện tại thế cuộc bất đồng, người của đối phương bị ta giết, bọn họ sớm muộn sẽ biết tin tức. Bọn họ sẽ có phản ứng gì hiện tại không biết, thế nhưng chúng ta nhất định phải làm tốt nên chiến chuẩn bị. Quân doanh huấn luyện tiến độ quá chậm, chúng ta nên chọn một ít thích hợp hạng mục đến tính nhắm vào cường hóa chúng ta thành viên, không cần bằng diện, hiện nay nhiệm vụ thiết yếu là tăng cao đối chiến giao thủ năng lực. Trần Hạo không muốn tiêu tốn thời gian mấy tháng để mọi người đi quân huấn, hiệu suất này quá thấp. Lần này cùng đối phương giao thủ, ta phát hiện bọn họ đều tinh thông quân sự cách đấu kỹ xảo, tại cận chiến thực lực rất mạnh. Vậy chúng ta cũng có thể đem phương diện này nắm lên, tìm mấy cái lợi hại huấn luyện viên thêm vào cây dâu đắt, thống nhất cho mọi người giáo sư cách đấu kỹ xảo, tăng lên gần người đối chiến năng lực. Điểm thứ hai, nhằm vào vũ khí, chúng ta muốn luyện thương pháp tốt, đao pháp. Thương pháp có thể đến bộ đội trụ sở hoặc là địa phương thích hợp luyện tập, đao pháp muốn tìm một ít ở phương diện này có chỗ chiến tích đao pháp mọi người đến truyền thụ, không cần hoàn toàn học động tác võ thuật, học được dùng đao kỹ xảo, hơn nữa cải tiến, học tập của chúng ta mục tiêu là giết người, không phải biểu diễn. Đồng thời ta cũng sẽ thích hợp sắp xếp thời gian cùng mọi người cùng nhau học tập, cộng đồng thảo luận giết địch bản lĩnh. Điểm thứ ba, chúng ta nhất định phải bồi dưỡng mọi người tâm thái. Đối mặt phức tạp ngoại giới hoàn cảnh, khắp nơi đều có khả năng ẩn giấu đi sát cơ, nhất định phải có một viên bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu tâm cùng có thể đối mặt giết chóc huyết tính. Chúng ta sử dụng vũ khí đều là đặc chế, giết chóc lên tất nhiên phi thường máu tanh, tất cả mọi người là không trải qua ngọn lửa chiến tranh tẩy lễ thanh niên, lâm chiến hồi hộp không phải chuyện kỳ quái gì, điểm này rất trọng yếu, nhất định phải tận lực để chiến đấu trở thành một loại bản năng. Điểm thứ tư, Thiên Long ngươi có thể đem còn lại đan dược hợp lý phân phối xuống, để có cơ hội đột phá cùng tiềm lực lớn Long môn đệ tử có thể trong thời gian ngắn đạt được so sánh đại tiến bộ. Đồng thời, thích hợp an bài một chút tập thể hoạt động, mỗi loại dược liệu quý giá đều có đặc biệt sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu, có thể tổ chức mọi người cộng đồng đi tìm. Vừa có thể tăng cường thu được dược liệu tốc độ, cũng có thể bồi dưỡng mọi người lẫn nhau ở giữa cảm tình. Bất quá dược liệu lượng lớn vật hái tất nhiên sẽ tạo thành tài nguyên khô cạn, để mọi người chú ý điểm, không đủ niên đại không nên phá hủy. Trần Hạo liên tục nói ra 4 điểm, 4 giờ, đều là hiện nay Long môn nhất định phải đối mặt chủ yếu vấn đề. Trần Hạo nói rất có lý, nếu như vậy, ta có thể cùng tương quan lãnh đạo câu thông một chút, cho Long môn dọn ra một chỗ đến làm bình thường tập huấn sử dụng. Đặc công có mấy cái phân bộ, trước tiên cho Long môn chuyển một ra đến sử dụng một quãng thời gian cũng không có vấn đề. Cổ lão đối với Trần Hạo đề nghị không có dị nghị, rất thẳng thắn đồng ý. Vậy ta cũng muốn biện pháp cho mọi người làm một điểm người giả luyện tay nghề một chút, trước hết để cho mọi người thói quen đem đối thủ một đao phân thây tình cảnh, đồng thời làm một điểm chân thật chiến tranh video, để mọi người biết chiến trường khốc liệt, này cùng bộ đội đặc chủng huấn luyện có chút tương tự. Thích hợp thời điểm, lại sắp xếp một ít tử tù cho bọn họ luyện tay nghề một chút, các loại, chờ, thích ứng liền sắp xếp bọn họ đi chiến loạn khu vực chém giết một trận, như vậy còn kém không nhiều có thể thành hình. Mặc cho Thiên Long cũng rất nghiêm túc chấp hành Trần Hạo đề nghị, đây là đã sớm chuyện nên làm, chẳng qua là lúc đó tình thế không đủ áp lực. Tâm thái trọng yếu bao nhiêu, chỉ có nhìn thấy máu thịt tung tóe thời điểm mới có tê. Hệ rõ ràng, tâm lý tố chất không quá quan, cho dù tốt bản lĩnh đều là tỏi công. Nước ngoài thế lực vấn đề, đã nhắc lên chương trình hội nghị, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ an bài xong xuôi. Tại các quốc gia phụ trách thu thập tình báo nhân viên đặc công sẽ có ý đi đến quan tâm một ít không tầm thường hiện tượng, nếu có phát hiện vượt qua nhân loại bình thường năng lực hành vi, sẽ cho chúng ta báo cáo. Đồng thời cũng sẽ đặc biệt quan tâm các quốc gia lãnh đạo chủ chốt nhân hòa nhân vật trọng yếu tình trạng cơ thể, nhìn có tồn tại hay không có dùng thuốc hoặc là đan dược khả năng. Lục lão ngày hôm qua cũng đã vấn đề trong báo cáo đi tới, tin tưởng có thể chứng thực. Được, trừ đó ra, nếu như có năng lực lời nói, thuận tiện quan tâm một cái các quốc gia sàn đấu giá, nhìn có hay không có người thu mua quý giá dược liệu. Mặt khác, nếu như phát hiện thích hợp dược liệu, thậm chí có thể an bài người đi thu mua trở về. Đồng thời không chỉ phải nốt rót nước ngoài, cũng phải lưu ý quốc nội, đối phương đã bắt đầu đối ngoại khuyết trương. Hiện tại Long Môn vẫn không có thực lực, cũng không có thời gian đối ngoại thăm dò, để quốc gia trải rộng các nơi trên thế giới công tác tình báo người tới làm công việc này thực sự quá rất quá. Nói không chắc người khác quốc gia sớm cứ làm như vậy rồi, chỉ là không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Người tu luyện vòng tròn, đối với bọn họ tới nói vẫn là thế giới mới, tràn đầy khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Dị quốc người tu luyện đến, để Long Môn giác tỉnh, bọn họ mang tới đặc chủng vũ khí, để Long Môn mở mang tầm mắt, cũng đại diện cho người tu luyện đặc biệt văn minh đang tại bày ra. Trần Hạo thượng vị, vừa là năng lực gây nên, cũng là tình thế cần thiết. Hắn trực tiếp sắp xếp một loạt nhiệm vụ, mỗi người đều ai làm việc ấy, cần phải cầu chứng thực đúng chỗ, đem Long Môn thực lực sớm ngày tăng lên tới. Đây là lại một cái lĩnh vực cạnh tranh, càng mạnh hơn, tàn khốc hơn. Nhất định phải dựa vào Long Môn ở mảnh này thiên địa mới bên trong chống đỡ lấy một khoảng trời, để quốc gia khỏi bị đến từ phương diện này phá hoại. Chương 132, phòng ngủ bằng hữu. Long Môn sự tình mấy người lẫn nhau thảo luận rất lâu, chuyện không to nhỏ, cho ra rất có bao nhiêu dùng điểm quan trọng. Trần Hạo là người lãnh đạo, nắm chặt toàn cục, Long Môn hơn 100 người, chính là của hắn trách nhiệm cùng thành viên nòng cốt. Sự tình xác định sau khi, cần từng kiện đi đến chấp hành, tuy rằng thế cuộc rất khẩn cấp, thế nhưng luyện binh không phải trò đùa, không vội vàng được, chỉ có thể gia tăng bước tiến. Đem Long Môn trong công việc cho xác định được, Trần Hạo cũng trở lại trường học rồi. Long Môn muốn công tác, trường học sinh hoạt cũng rất trọng yếu, hơn nữa học tập của hắn nhiệm vụ cũng không nhẹ, tại chuyên nghiệp chương trình học trên, hắn cũng nhất định phải lấy ra một ít thành tích. Trở lại trường học, lúc này đã là buổi chiều hơn 4 giờ, trong phòng ngủ cũng không có người, hẳn là đều tại lên lớp hoặc là tự học. Mấy ngày không còn, hiện tại có thời gian, vậy thì xem một hồi sách đi, là tiết kiệm, từ từ tích lũy. Thằng đến bên ngoài nhao nhao ồn ào, Trần Hạo mới thu hồi sách vở, lúc này đã là ra về. Diệp Vinh ba người hầu như đều là đồng tiến đồng xuất, cộng đồng hoạt động. Nhìn thấy cửa phòng ngủ cầm lái, Diệp Vinh suy đoán nói, hẳn là Trần Hạo trở về rồi, gia hỏa này khổ học một tháng, gần nhất bắt đầu chơi biến mất rồi. A a, nhân ra là có bạn gái người. Rơi vào bể tình, có một cái xinh đẹp như hoa bạn gái, tự nhiên đối với học tập không có hứng thú. Đồng Phi bình luận nói, đối với Trần Hạo cùng Lưu Lưu Thiên Thiên cùng nhau, bọn họ chỉ có ước ao ghen ghét. Theo tiếng nói chuyện, ba người đi vào phòng ngủ, quả nhiên là Trần Hạo. Ngồi trên ghế dựa rất hứng thú nhìn cửa vào ba người. Bọn hắn tán gẫu. Trần Hạo tự nhiên có thể nghe được, ba người đối với hắn ba loại cái nhìn, điều này cũng đầy đủ nói rõ người tính đa dạng. Cho dù bọn họ thường thường sống chung một chỗ, thì tốt bạn học thêm bạn tốt quan hệ, cũng chưa chắc liền sẽ đối với một chuyện có đồng dạng nhận thức. Trần Hạo, tiểu tử ngươi biến mất lâu như vậy, ta nghĩ đến ngươi bị sắc đẹp mê hoặc, từ đây rơi vào ôn nhu hương. Không biết tiến thủ rồi. Đồng Phi đỉnh đạc nói ra. Đồng Phi, ngươi chính là như vậy xem ta à? Trần Hạo rất hứng thú nhìn hắn. Không phải vậy đây. Ngươi không lên lớp, không tự học, không thấy bóng người, ngoại trừ cùng nữ nhân ngốc đồng thời, ngươi còn có cái gì có thể làm? Ai? Cô gái cũng đừng có nói ra, nơi này căn bản cũng không phải là phát triển tình cảm địa phương. Lại nói, nam nhân cần phải lấy sự nghiệp làm trọng, cảm tình gì gì đó trước tiên để một bên, sự nghiệp thành công sau đó, còn sợ không có lao bà sao? Đồng Phi đã thấy rõ cái này trường học khuôn mặt, biết cơ hội xa vời, không bằng dứt khoát từ bỏ quên đi. Bất quá hắn cho dù muốn từ bỏ, cũng phải đại nghĩa lâm nhiên kéo lên một phen lời nói hùng hồn, lấy đó của mình cao thượng tình cảm. Đồng Phi, này vừa mới bắt đầu đây, ngươi vội vã kết luận sớm như vậy làm gì? Đây không phải còn có thời gian 4 năm sao? Cùng giới không được, tìm sư tỷ à, sư tỷ trướng mắt ngươi cũng không quan trọng, không phải còn có vài giới sư muội sao? Từ từ đi, các loại, chờ, tốt nghiệp ngày đó còn tìm không được, tại hết hy vọng cũng tới được cùng. Diệp Vinh nhìn thấy Đồng Phi thảm đạm, an ủi. Thanh Hoa có quá nhiều như vậy người trong đồng đạo rồi. Hải Bình, ngươi thì sao? Trần Hạo cũng nhìn không ra đến Lý Viện Viện đối với Trần Hải Bình có phải không thật sự có cảm giác. Cũng là như vậy. Trần Hải Bình vung vung tay, hời hợt nói. Bất quá hắn vẻ mặt có chút phát khổ, tựa hồ lại cái gì khó xử, hơn nữa có thể thấy đối với Lý Viện Viện vẫn là rất để ý. Trần Hạo nhíu mày một cái, cảm giác Trần Hạo Hải Bình phải hay không có cái gì khó nói nên lời. Làm bạn học, lại là cùng ở một cái phòng ngủ, Trần Hạo ở trong trường học hoạt động tương đối ít, cũng là mấy người bọn hắn cũng coi là bạn tốt. Nếu như bọn họ thật sự có khó khăn gì lời nói, Trần Hạo không ngại trợ giúp một cái. Hải Bình, tất cả mọi người là bạn tốt, nếu có cái gì có thể giúp một tay cứ việc nói. Tuy rằng không nhất định có thể giúp đỡ bận điệu, lúc đó ít nhất có thể giúp ngươi xuất xuất chú ý, dù sao cũng hơn một mình ngươi buồn bực tốt. Trần Hạo biết Trần Hải Bình người này so sánh yên tĩnh, có việc cũng sẽ buồn bực ở trong lòng, liền dứt khoát chủ động hỏi một chút. Ai, Trần Hạo, ngươi đây cũng không biết. Lý Viện Viện điện thoại di động rất bể, hắn đây là tại phiền muộn có muốn hay không cho người ta đưa một đài. Đồng Phi chủ động hỗ trợ nói ra. Bởi Trần Hải Bình nguyên nhân, ba người bọn họ thường thường đều là đến cùng một cái phòng học tự học, mà cái này phòng học cũng là Lý Viện Viện khá là yêu thích đến từ tập địa phương. Khuya ngày hôm trước tại tự học thất vừa vặn nhìn thấy Lý Viện Viện điện thoại di động đi trên đất, sau khi hẳn là học rồi. Vì lẽ đó Trần Hải Bình đã nghĩ ngợi lấy phải hay không cho nàng đưa một đài, nhưng là Lý Viện Viện sử dụng điện thoại di động thật giống muốn hơn 1000. Trần Hải Bình muốn đưa một đài đồng dạng cho nàng, nhưng là tiền nhất định là không đủ, quá kém cũng vậy không ra tay, lúc này mới một mực có chút buồn bực. Đây quả thật là không dễ xử lý. Yêu thích một cô gái, muốn đưa cái lễ vật biểu thị cảm tình, nhưng là đưa không nổi. Hơn nữa cũng không biết hiện tại theo người ta quan hệ này, đưa nhân ra có thể hay không muốn. Trần Hạo nghe giải thích của bọn hắn mới biết, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nếu yêu thích nhân ra, làm sao cũng phải có chút hành động mới được. Thanh hoa cô gái nhưng là hy hữu tài nguyên, nếu không mau mau độc thủ, đám người ta đoạt liền hối hận rồi. Đưa điện thoại di động, vậy cũng là một bước ngoặt. Nhân ra phải hay không tiếp thu lễ vật của ngươi lại không nói, ít nhất có thể biết một cái thái độ, cũng làm cho đối phương biết thái độ của ngươi. Không phải ai đều có thể lập tức có thể xem vừa mắt, rất nhiều lúc đều cần thời gian dài trải qua ở chung, giao du hiểu rõ sau khi mới xác định quan hệ. Nếu Trần Hải Bình có ý này, Trần Hạo cũng không phải chú ý giúp hắn một tay. 1-2 ngàn khối, nếu như cho một ít tính cách kích động người, đoán chừng liền lập tức vay tiền mua đưa, nhưng là Trần Hải Bình vẫn còn muốn so sánh một phen, phải hay không muốn thừa cơ hội này, dùng phương thức này đến đột phá song phương bình thản quan hệ. Trần Hải Bình tuy rằng biểu thị không quá lưu ý, thế nhưng này làm sao không là bởi vì chính mình không có năng lực làm được, cho nên mới lựa chọn trầm mặc. Thứ cảm tình này quá phức tạp, cá ướp muối cải trắng, mỗi người có chỗ yêu. Mỗi người ưa thích cái dạng gì nữ nhân, ưa thích cái dạng gì ở chung phương thức, có nhiều trải qua, ham muốn. Này thật không phải là người khác có thể nhúng tay. Hai vợ chồng đánh nhau, ngươi tốt bụng hỗ trợ, trái lại để người ta chán ghét ngươi. Suy nghĩ một chút, Trần Hạo mở miệng nói, Hải Bình, nếu như là vấn đề tiền, ta chỗ này có, ngươi không cần lo lắng còn vấn đề tiền, về phần những thứ khác, ta không can thiệp. Nói xong lấy ra 2000 khối tiền mặt để lên bàn. Trần Hạo thật sự không muốn đối với người khác xử lý như thế nào tình cảm của mình vấn đề phát biểu bình luận. Nhìn thấy Trần Hạo lập tức liền lấy ra 2000 khối, ba người đều sửng sốt một chút. Trần Hạo so với bọn họ có tiền, bọn họ đây biết, Trần Hạo mặc dù có tiền, thế nhưng một điểm không giống một cái tài đại khí thô hai đời, cũng chưa từng có biểu hiện nhiều xa hoa, với bọn hắn cùng ở cùng ăn. Bất quá Trần Hạo cũng không thế nào hỏi, liền dứt khoát lấy tiền đi ra giúp Trần Hải Bình, này ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Trần Hạo, ta còn không quyết định có muốn hay không mua, tiền ngươi trước cầm đi, có yêu cầu ta tại cùng ngươi mượn. Cảm tạ. Trần Hải Bình vẫn là rất bình tĩnh nói. 2000 khối không coi là nhiều, thế nhưng cũng phải bớt ăn bớt mặc nửa năm mới có thể gom góp được, hắn thậm chí còn không có suy nghĩ kỹ càng làm là như vậy không phải có vẻ có hạn mù quáng. Tiền, ngươi cầm. Xác định không cần trả lại ta. 2000 khối tuy rằng bây giờ nhìn lại rất nhiều, thế nhưng thật sự không nhiều, sau đó đi ra công tác cũng là như vậy hai bữa tiền cơm. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, cho dù ngày sau thăng quan tiến chức rồi, cũng không cách nào phủ nhận lúc này bọn họ còn nhỏ yếu. Nhìn thấy Trần Hạo thái độ, Trần Hải Bình suy nghĩ một chút, không có chối từ. Đồng dạng 2000 khối, tại sau đó cùng hiện tại ý nghĩa rất khác nhau. Bắt được tiền, Trần Hải Bình cũng cảm giác mình tự tin một chút, từ Trần Hạo thái độ, hắn cảm giác mình có lẽ có thể thử xem, có lúc thật sự không cần quá để ý tiền. Có thể là trời rất là lạnh rồi, hiện tại xế chiều đi vận động người đã không nhiều như vậy. Liên Diệp Vinh mấy cái đều không đi chạy bộ rồi. Cơm tối thời gian, liền dứt khoát cùng đi căng tin ăn cơm quên đi. Giữa bằng hữu, có thời gian cần phải liên lạc nhiều hơn cảm tình. Bất quá muốn cùng bạn học liên hệ cảm tình, cũng không nên quên bạn gái. Trần Hạo cùng Lưu Thiến xinh đẹp mới vừa vặn đã trải qua ngọt ngào ở chung, lúc này, Trần Hạo hay là muốn nhiều quan tâm nàng. Cầm điện thoại lên cho nàng gửi gọi điện thoại ước nàng xuống cùng nhau ăn cơm. Lưu Thiên Thiên buổi chiều không có lên lớp, nằm ở trong phòng ngủ trong đầu nghĩ tới đều là cùng Trần Hạo cùng nhau sung sướng thời gian. Nhận được Trần Hạo điện thoại, trong lòng nàng liền vô cùng ngọt ngào. Thiên Thiên, phải hay không lại muốn đi đã hẹn hò? Ngươi gần nhất 2 ngày đều trốn học. Tiểu Lăng nhìn thấy Lưu Thiên Thiên nhận điện thoại, trên mặt tiểu một mực mang theo mỉm cười ngọt ngào, tự nhiên biết là Trần Hạo đánh tới. Lưu Thiên Thiên nghe được Tiểu Lăng lời nói, rất hào phóng thừa nhận. Tiểu Lăng, các ngươi theo ta cùng đi chứ? Trần Hạo với hắn bạn cùng phòng muốn đi căng tin ăn cơm, để cho ta đi qua, quá khứ, đồng thời, các ngươi theo ta đi thôi. Ta để Trần Hạo đem hắn bạn cùng phòng giới thiệu cho các ngươi quen nhau. Lưu Thiên Thiên kéo Tiểu Lăng hiểu rõ cánh tay, mang theo làm nũng nói ra. Chúng ta hệ lại không phải là không có nam nhân, dùng chồng ngươi giới thiệu sao? Tiểu Lăng đối với Lưu Thiên Thiên mê hoặc không có chút nào làm lay động. Ai nha, ngươi coi như là theo ta đi thôi, mấy người bọn hắn nam, chỉ ta một cô gái, nhiều thật không tiện à. Được rồi, nhìn ngươi có thành ý như vậy mời, coi như là thương hại ngươi rồi. Tiểu Lăng, ngươi vậy thì không đúng, ngược lại chúng ta cũng phải ăn cơm, chẳng qua là cùng mấy cái nam sinh ngồi đồng thời thôi, ngươi khiến cho thật giống nhân gia Thiên Thiên cầu ngươi như thế. Tiên Hải Nguyệt làm Lưu Thiên Thiên can thiệp chuyện bất bình. A a, không có chuyện gì, ta để Trần Hạo mời khách, các ngươi không cần khách khí. Lưu Thiên Thiên không để ý chút nào, cười duyên nói ra. Vậy cũng nói xong rồi, ta đến thời điểm không chọn ăn ngon điểm, chuyên môn chọn đắt tiền điểm. Một cái khác bạn cùng phòng Phi Phi cũng theo ồn ào. Phi Phi, Thiên Thiên bạn trai rất có tiền, ngươi muốn ăn nghèo hắn, cần cẩn thận của mình dạ dày a. Người nào không biết Trần Hạo là có xe bộ tộc a? Ngươi tại căng tin ăn cơm còn có thể để hắn thương gân động cốt không được. Ồ, vậy lần sau để hắn mang chúng ta đi bên ngoài quán rượu lớn ăn. Phi Phi rất không khách khí biểu thị. Chương 133, Đồng Phi ngẫu nhiên gặp. Từ kinh nhà trọ Đào Lý Viên phòng ăn, tại cửa nhà hàng khẩu, Trần Hạo cùng ba cái bạn cùng phòng đứng chung một chỗ chờ Lưu Thiên Thiên. Trần Hạo lại nói ta tra xét Thanh Hoa gần 10 năm hoa khôi của trường tư liệu, cũng là bạn gái ngươi có thể xưng tụng là không hề tranh luận công nhận hoa khôi của trường. Đứng chung một chỗ đám người, Đồng Phi liền khẩn nói. Hừm, tuy rằng ta chưa từng xem phía trước mấy năm hoa khôi của trường là cái dạng gì tử, bất quá Lưu Thiên Thiên đúng là ta đã thấy đứng đầu nhất cô gái. Diệp Vinh cũng tiếp theo đề tài hàn huyên lên. Đối với Lưu Thiên Thiên, bọn họ xác thực không có tranh luận quá. Cũng là Trần Hạo, nếu như là người bình thường cùng Lưu Thiên Thiên cùng nhau, không biết có bao nhiêu người sẽ nhớ muốn ồn ào chút chuyện. Cho nên nói, không có hoàn mỹ nhất, chỉ có thích hợp nhất. Trần Hải Bình có ý kiến của mình. Hắn không phủ nhận Lưu Thiên Thiên đúng là một cái phi thường ưu tú ngạch cô gái, thế nhưng hắn sẽ không muốn đuổi theo. Quá đồ tốt, nếu là không có một chút thực lực, cũng không nhất định có thể bảo vệ tốt. Người nói cũng không sai, mọi người vừa mới biết Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên cùng nhau thời điểm, tại bờ bờ S trên điên cuồng nhổ nước bọn, trong đó có không ít người đúng là muốn náo một cái, là Trần Hạo đem mọi người gây kinh hãi. Đồng Phi nhớ tới chính mình lúc đó cũng là có chút khó chịu. Bất quá tại Trần Hạo thay đổi ngày xưa trầm mặc, chấn động thời điểm xuất thủ, hắn đã không có ý nghĩ. Không phải chúng ta không góp sức, là đối thủ quá mạnh mẽ. Tuy rằng Đồng Phi biết mình đối với Lưu Thiên Thiên như vậy cấp nữ hải tử khác là không có hy vọng, hắn chính là thuần túy tham gia trò vui loại hình. Lẫn nhau trò chuyện, rất nhanh, Lưu Thiên Thiên đến rồi. Ra ngoài mọi người dự liệu chính là, người đến không chỉ là Lưu Thiên Thiên một cái, còn có ba nữ hải tử hầu ở bên người nàng. Ồ, nhìn thấy mấy nữ hải tử đi tới, Đồng Phi có chút kinh ngạc khẽ ồ lên một tiếng. Làm sao vậy? Diệp Vinh hỏi. Thật giống gặp phải một cái người quen. Đồng Phi không quá chắc chắn nói ra. Chạm vạng tối sắt trời có chút tối. Hắn không dám xác định. Thiên Thiên. Bạn trai ngươi nói thật. Vóc người không phải đặc biệt đẹp trai loại kia, thế nhưng cũng cảm giác lại xuất khí nam sinh với hắn đứng chung một chỗ cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Gia Gia chưa cùng Trần Hạo tiếp xúc qua, thế nhưng rất xa xem qua mấy lần liền đầy đủ nàng làm ra đánh giá như vậy. Đúng vậy à, Trần Hạo cũng là ta đến nay đã gặp, khoảng cách ta sinh hoạt gần nhất có mị lực nhất nam sinh. Học giỏi không nói, khí chất nhất lưu, năng lực phi phàm. Càng quan trọng hơn là từ hắn đối với Thiên Thiên cảm tình có thể nhìn ra, là một cái phi thường chịu trách nhiệm người. Có thể có một cái như vậy bạn trai. Đời này không tiếc đã. Tiểu Lăng đối với Trần Hạo nhận thức không tính sâu sắc, thế nhưng ký ức sâu sắc. Từ Trần Hạo lúc đó làm Lưu Thiên Thiên dũng cảm đứng ra mang cho khiếp sợ của nàng, cho tới bây giờ, Trần Hạo tuy rằng cùng với nàng vẫn là đồng học, thế nhưng nàng luôn cảm giác Trần Hạo đã thoát ly học sinh phạm chủ, cùng chính mình những người này không ở một người rồi. Nghe đến mấy cái này, bạn gái thân nói Trần Hạo tốt lời nói, Lưu Thiên Thiên trong lòng rất ngọt ngào, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Trần Hạo, Lưu Thiên Thiên đến gần, liền không nhịn được nhẹ nhàng hô hoán một tiếng. Nếu không phải có nhiều người như vậy, nàng lúc này lại như nhào vào Trần Hạo trong lồng ngực. Vừa mới trải qua thân mật nhất tiếp xúc, nàng đối với Trần Hạo rất ỷ lại. Trần Hạo tiến lên hai bước dắt tay nhỏ bé của nàng, nhìn nàng thâm tình con mắt, nhẹ giọng cưng chiều mà hỏi, đói bụng sao? Lưu Thiên Thiên lắc đầu một cái, ngược lại ôm Trần Hạo cánh tay. Các ngươi khỏe. Trần Hạo cũng không biết Lưu Thiên Thiên sẽ mang theo bạn cùng phòng cùng đi, lúc này đương nhiên phải theo người ta chào hỏi. Trần Hạo, chào ngươi. Tiểu Lăng cùng Tiền Hải Nguyệt đã đều cùng Trần Hạo nhận thức, mà nên lúc rất lúng túng, vì lẽ đó thật không tiện nói quá nhiều lời nói. Chào ngươi. Trần Hạo, đã sớm nghe thấy đại danh của ngươi. Gia Gia chủ động trả lời. A a, ngươi tốt. Xưng hô như thế nào? Ta tên Chu Vi Gia, gọi ta Gia Gia là tốt rồi. Gia Gia nói chuyện khá lớn phương, hơn nữa cùng giới thiệu xong sau khi, còn mỉm cười nhìn Đồng Phi. Xin chào, lần trước cảm ơn ngươi hỗ trợ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy lại gặp mặt. Nàng sớm nhìn thấy Đồng Phi rồi, bất quá cho tới bây giờ mới chào hỏi. Thật là xảo. Chuyện lần trước bất quá là thuận tay, ngươi đã cảm ơn. Không nghĩ tới ngươi cùng Trần Hạo bạn gái là đồng học. Đồng Phi lúc này không có vẻ lẫm lẫm liệt liệt, mà là rất nghiêm túc nói chuyện. Nhìn thấy tình huống này, mọi người đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai người dĩ nhiên đã xảy ra cố sự. Trải qua Chu Vi Gia giải thích, mọi người mới hiểu được, nguyên lai hai người đều là đến từ Quảng Ninh, tại trên xe lửa Đồng Phi trợ giúp quá nàng, vì lẽ đó mới quen. Đồng Phi cùng Chu Vi Gia tại cùng một cái tỉnh, không giống nội thành, Đồng Phi phía trước một cái đứng lên xe lửa, mà Chu Vi Gia là ở sau vừa đứng trên xe, vừa vặn hai người vị trí là liền nhau. Lúc đó Chu Vi Gia mang đồ vật tương đối nhiều, cô gái khí lực nhỏ, vì lẽ đó Đồng Phi liền chủ động giúp nàng thả hành lý một chút, sau khi hàn huyên vài câu mới biết nguyên lai tất cả mọi người là Thanh Hoa học sinh, vì lẽ đó tại trên xe lửa liền tán gẫu thì vẫn còn tốt hơn. Bất quá đã đến trường học sau khi, hai người cũng không từng liên hệ. Chu Vi Gia là một cái hào phóng rộng rãi cô gái, người dáng dấp không tệ, mặt tròn nhỏ nhắn, trắng non thanh tú, thân cao không kém quá 1m6, thuộc về đại chúng tình nhân một loại. Loại nữ hải tử này thật là nhiều nam sinh mục tiêu theo đuổi, rất được hoan nghênh. Bất quá Chu Vi Gia khả năng cũng so sánh soi mói, cho tới bây giờ đều không có giao bạn trai. Mọi người lẫn nhau giới thiệu sau khi liền tiến vào phòng ăn cơm, phía ngoài gió đêm nhưng là rất lạnh. Trần Hạo, Thiên Thiên nhưng là đáp ứng chúng ta, nói ngươi mời khách. Gia Gia xác thực rất hoạt bát, tuyển món ăn thời điểm tiểu đối Trần Hạo nói ra. Tốt, ngày hôm nay ta trả nợ, căng tin đồ ăn ở bên trong, muốn ăn cái gì tiểu tùy tiện chọn. Thế mới đúng chứ, không phải vậy ta đều lo lắng Thiên Thiên theo ngươi sẽ chịu khổ đây. Gia Gia rất biết hoạt động bầu không khí, thỉnh thoảng tìm chút lời nói cùng mọi người tán gẫu. Dù sao không tính rất quen thuộc, không nói lời nào không khỏi sẽ có vẻ hơi kẻ ngắt. Đồng Phi, ngươi giúp Gia Gia bạn học nắm một cái món ăn, làm cho nàng thỏa thích chọn. Trần Hạo một mực lưu ý Đồng Phi, ánh mắt của hắn thường thường rơi vào Gia Gia trên người, đoán chừng là có chút thú vị. Ồ, tốt. Đồng Phi chủ động đi tới tiếp nhận Gia Gia trên tay món ăn chậu. Cảm ơn, ngươi thích ăn cái gì? Ngày hôm nay ta mượn hoa hiến vật. Gia Gia không có để kéo, sảng khoái để Đồng Phi tiếp nhận trong tay chậu, nũng nịu nói ra. Điểm ngươi đưa thích là tốt rồi, ta không chọn. Đồng Phi quả thực cùng thay đổi một người, nói chuyện rất có phong độ. Nay cùng Trần Hạo bọn họ giao lưu hoàn toàn không là một chuyện. Chu Vi Gia liếc mắt nhìn Đồng Phi, khoảng 1m70 thân cao, người rất khỏe mạnh, đoán chừng 120 đến cân, đôn hậu đàng hoàng răng rớp, thường thường phơi nắng thái dương, da rẻ hắc một ít, bất quá so với người da đen bạch hơn nhiều. Đây là Chu Vi Gia lần thứ nhất nghiêm túc như vậy xem kỹ Đồng Phi, trước đây tại trên xe lửa, tuy rằng ở chung được một ngày một đêm, thế nhưng Đồng Phi cho nàng cảm giác đầu tiên không phải rất tốt. Có lẽ là cùng chính mình tư tưởng lý tưởng đối tượng kém quá xa đi. Cho nên nàng vẫn luôn chỉ là đem Đồng Phi xem là người qua đường, tuy rằng đến từ cùng một nơi, nhưng đã đến trường học, nàng đều không nghĩ tới muốn liên lạc với Đồng Phi. Tại Thanh Hoa sinh sống hơn 2 tháng, nàng tăng thêm không ít kiến thức, quan niệm trên cũng có không nhỏ thay. Đổi. Lần thứ 2 gặp phải Đồng Phi, nàng không có giống như trước kia như thế đi đối xử, có thể là tại tha hương sinh hoạt lâu, mọi người đều có một ít biến hóa, nhìn lại đi qua, quá khứ, xa lạ cũng trở nên thân thiết. Lưu Thiên Thiên cái này phòng ngủ cô gái cũng còn dáng dấp không tệ, Tiểu Lăng, Tiền Hải Nguyệt, Gia Gia đều là ở vào Thanh Hoa nữ sinh thượng du trình độ. Đồng Phi tiếp nhận Gia Gia món ăn buồn, Trần Hải Bình cùng Diệp Vinh cũng chủ động đi tới cho mặt khác hai cô bé hỗ trợ. Bỏ ra một ít thời gian, mọi người mới ngồi xuống ăn cơm. Trần Hạo, cơm nước xong chúng ta đi nhìn một chút mụ mụ, có được hay không? Lưu Thiên Thiên ngồi ở Trần Hạo bên người, cái miệng nhỏ ăn cơm, quay đầu đối với Trần Hạo nói ra. Lưu mụ mụ phải ở chỗ này học tập một tuần lễ, hiện tại mới đi qua, quá khứ, hai ngày, hiếm thấy khoảng cách gần như vậy, Lưu Thiên Thiên muốn hay đi nhìn. Hừm. Vậy chúng ta chờ một chút liền đi qua, quá khứ. Hiện tại đã coi như là cha mẹ vợ rồi, đi tới địa bàn của mình, chỉ là nhận điện thoại nọ vậy thiên tài từng thấy, có chút không còn gì để nói. Trần Hạo, các ngươi đều gặp gia trưởng. Gia Gia kinh ngạc hỏi. Thấy qua, cũng đồng ý. Trần Hạo không tránh né vấn đề này. Lợi hại, xem ra các ngươi tốt nghiệp liền muốn kết hôn. Nghe ta ra Thiên Thiên. Trần Hạo ôn nhu nhìn Lưu Thiên Thiên. Kết hôn việc này không đổi, hiện tại mới lại nhất. Nghe được Trần Hạo ôn nhu săn sóc lời nói, Lưu Thiên Thiên nu tình như nước. Chỉ cần hai người cùng nhau, nàng liền đủ hài lòng. Kết hôn, bây giờ nói cái này quá sớm, đều không đầy 20 tuổi đây. Mấy người đang dùng cơm, nói chuyện phiếm, đột nhiên một cô gái cầm một phong thư giao cho Gia Gia, "Gia Gia, đây là Cố Hải Văn để cho ta cho ngươi mang hộ tin." Nói xong cũng đi rồi. Gia Gia cầm phong thư, nhìn mọi người một chút, sau đó tiêu sái nói ra, "Đoán chừng là thư tình, bất quá ta đối với hắn không có cảm giác gì." Nói xong như không có chuyện gì xảy ra đem thư để một bên, tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong, Trần Hạo muốn cùng Lưu Thiên Thiên đến xem Lưu Mụ Mụ, tiểu đi trước rồi. "Gia Gia, có thể hay không cùng đi đi?" Trần Hạo hai người đi rồi sau khi, mắt thấy mọi người liền muốn tách ra, Đồng Phi đột nhiên đối với Gia Gia nói ra. Ánh mắt của hắn kiên định, tại đối xử cảm tình phương diện, Đồng Phi có vô cùng kiên định cùng quả cảm. Lần thứ nhất nhìn thấy Chu Vi Gia thời điểm cũng đã đem người này chôn ở đáy lòng, thật giống đối với Gia Gia nhất kiến trung tình, vừa thấy đã yêu, cũng rất giống đối với như vậy loại hình cô gái ưa thích không rời, cho nên khi tâm lý có như thế một cái bóng sau đó, hắn xem cái khác nữ hải tử đều không có bao nhiêu ý nghĩ. Như Lưu Thiên Thiên như vậy, hắn cũng chỉ là một loại thưởng thức, cũng không phải động tâm. Tại Trần Hạo trước mặt bọn họ nói tới phương diện này, hắn chưa từng không phải dùng mặt khác, một loại thái độ để che giấu nội tâm của mình. Chu Vi Gia suy nghĩ một chút, cũng không hề từ chối, "Được rồi, cái kia Tiểu Lăng, Tiểu Nguyệt, các ngươi đi về trước đi." Hai người ở sân trường trên đường nhỏ chậm rãi sóng vai mà đi, rất hoạt bát. Gia Gia lúc này biến thành rất tiến tĩnh. Trải qua một cái rác rưởi thùng, nàng đem trước đó nhận được cái kia phần không thấy thư tình thuận tay vứt vào thùng rác bên trong. Đồng Phi liếc mắt nhìn, không nói gì. Chưa xong con tiếp. Chương 133, mua sắm ngẫu nhiên gặp. Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên đi tới Lưu Mụ Mụ trụ khách sạn, nhìn thấy hai người, Lưu Mụ Mụ thật cao hứng. Ngày hôm qua Trần Hạo cho Lưu Ba Ba chuyển khoản sau khi, Lưu Thiên Thiên đã gọi điện thoại đã nói. Vốn là chỉ là thiếu hụt 30 mấy vạn, Trần Hạo lập tức liền cho bọn hắn 1 triệu, điều này làm cho cách xa ở quê hương Lưu Ba Ba lập tức không biết nói cái gì cho phải. Nữ nhi bạn trai là cái dạng gì, hắn cũng không thấy, này đại lễ đã cho đưa lên rồi. Cảm giác này thật giống nhân gia không dùng qua hỏi chính hắn một phụ thân ý kiến, cũng đã đem sự tình định ra đến rồi, hắn cảm thấy rất không có tồn tại cảm giác ra. Hai vợ chồng cảm giảm một buổi tối điện thoại, Lưu Phụ mới xem như là đối với cái này chưa từng gặp gỡ cũng đã đem nữ nhi mình bắt cóc con rể có một ít mơ hồ hiểu rõ. Lúc này cho dù không muốn thừa nhận đều không bỏ ra nổi khí thế, nhân ra thẳng thắn dứt khoát 1 triệu làm cho ngươi chuyện làm ăn, cứu cấp liền khó không nói một câu phí lời, hắn còn có thể làm sao? Mẹ, ăn cơm chưa? Vào cửa, Lưu Thiên Thiên thân thiết mà hỏi. So với lần thứ nhất mang Trần Hạo thấy mẫu thân lúc thấp thỏm, nàng hiện tại bình tĩnh cực kỳ. Trần Hạo giúp trong nhà đại ân, mụ mụ đều đồng ý rồi. Hơn nữa nàng hiện tại cũng đã triệt để là Trần Hạo người rồi, cho dù trong nhà phản đối nàng đều không để ý rồi. A Di, mua chút hoa quả. Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên lại đây, tiện đường mua nhất điểm thủy quả, này xem như có đủ thành ý. Được, ngồi đi, trước uống ngụm nước. Lưu mụ mụ đối với Trần Hạo mua cái gì đến không thèm để ý, hữu tâm ý là tốt rồi. Huống hồ nơi này không phải ở nhà, không cần lưu ý những kia tục lễ. A Di, không cần, ngươi ngồi đi. Hai người vừa mới ăn xong ăn canh, uống nước thì không cần. Mẹ, ngồi xuống đi. Chúng ta không khát. Lưu Thiên Thiên nhìn thấy mụ mụ nhiệt tình thái độ, trong lòng liền đặc biệt thỏa mãn. Trần Hạo a, ngày hôm qua trong điện thoại cũng không nói rõ ràng. Thiên Thiên nói tiền là chính ngươi kiếm, chuyện gì thế này hả? Lưu mụ mụ nguyên bản cảm thấy Trần Hạo có bản lĩnh cùng đơn vị vay tiền quay vòng cũng rất lợi hại, nhưng là đột nhiên đã nói 30 vạn đã biến thành 1 triệu, đã nói vay tiền đã biến thành chính mình kiếm tiền, điều này làm cho nàng có chút mơ hồ. Mẹ, vốn là nói tốt cho Gia Lai vay tiền, nhưng là Trần Hạo đột nhiên muốn mua cái phòng ở, ân, vì lẽ đó, Trần Hạo cảm giác mình kiếm ít tiền càng tốt hơn. Sau đó chúng ta liền đi đánh bạc, cuối cùng kiếm được gần như 100 triệu. Sau đó mọi người chia tiền, vì lẽ đó hiện tại chúng ta rất có tiền. Lưu Thiên Thiên đem sự tình từ đầu đến cuối cùng mụ mụ giải thích một lần, này đều không có cái gì muốn giấu giếm. Để trong nhà biết mình bây giờ tình huống, cũng có thể hoàn toàn yên lòng. Lưu mụ mụ nghe được sững sờ, vốn là cho rằng 1 triệu quá nhiều rồi, nhưng là bây giờ làm sao nghe tới, đây chính là số không đầu. Cho nhà vay tiền vốn là chủ yếu vấn đề, mà bây giờ cũng trở thành nhân tiện. Một cái sáng sớm, tại thị trường trên chơi một vòng, liền đã biến thành ngàn tỷ thân gia, điều này cũng quá kinh người. Đánh bạc. Nàng không phải chưa nghe nói đến, Quảng Nam cũng rất hưng cái nghề này, thị trường rất lớn, là toàn quốc lớn nhất ngọc khí bán sỉ tiêu thụ nơi tập kết hàng một trong. Nhưng là nàng không nghĩ tới Trần Hạo mang theo con gái đi chơi một chơi, liền thân gia ngàn vạn, chuyện này thực sự làm cho nàng cảm thấy quá khiếp sợ rồi. Vậy các ngươi hiện tại đã tại Yên Kinh mua nhà? Lưu mụ mụ dù sao cũng là có kiến thức người, sau khi hết khiếp sợ rất nhanh sẽ khôi phục lại. Nói tóm lại, chính là Thiên Thiên tìm một cái có bản lĩnh bạn trai. Mua, cách trường học không xa. Như Guazi muốn đi nhìn lời nói, bất cứ lúc nào cũng có thể, nếu như muốn tại Yên Kinh chơi hoặc là ở lâu, phòng ở cũng có thể bất cứ lúc nào dùng. Mua nhà bỏ ra bao nhiêu tiền? 650 vạn. 3 phòng ngủ 1 phòng khách phòng lớn. Hơn 6 triệu. Chuyện này. Được rồi, các ngươi người trẻ tuổi yêu thích như thế nào được cái đó đi. Lưu mụ mụ vốn là muốn nói quá đắt, nhưng mà ngẫm lại bọn họ hiện tại thật giống rất có tiền, sẽ không có nói rồi. Không thừa nhận cũng không được, hài tử đã lớn rồi, đảo mắt liền kiếm được ngàn vạn thân gia, đảo mắt liền xài mấy triệu đi ra ngoài. Mẹ, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Mẹ, chúng ta đi ra ngoài mua mấy bộ quần áo đi, ngươi y phục này đều mặc mấy năm, thuận tiện cũng cho ba ba cùng đệ đệ mua 2 cái quần áo gửi về. Lưu Thiên Thiên nghĩ đi nghĩ lại cũng coi chút tiền, hẳn là hiếu thuận một cái cha mẹ. Đúng vậy, A Di, hiếm thấy đến một chuyến kinh thành, không bằng chúng ta cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo một vòng, mua chút đồ vật. Lưu Thiên Thiên mụ mụ cũng là mẹ của mình rồi. Trần Hạo một mực không có thời gian về nhà một chuyến, nhân cơ hội này cho hai bên đều mua chút vật gì gửi về. Lúc này bất quá là 7 giờ tối, nếu như chính mình mua quần áo, Trần Hạo ở ngay gần thương trường tùy tiện mua vài món quên đi. Bất quá hiếm thấy cùng cha mẹ vợ cùng bạn gái đi dạo một lần kinh thành, Trần Hạo vẫn là lái xe đi so sánh phồn hoa Vương phủ tỉnh. Những địa phương khác hắn cũng chưa quen thuộc, Vương phủ tỉnh tiểu tại bên cạnh, nơi này hắn biết, đồ vật cũng so sánh đầy đủ hết. Mua cho trong nhà dùng đồ vật, không cần quá xa hoa, chất lượng có thể, trung đẳng là tốt rồi. Mẹ, cái này được không? Đến thử xem. Lưu Thiên Thiên cầm một cái nữ trang bên trong trường khoản tu thân hình màu đỏ áo khoác cho mụ mụ trên người tỉ thí một chút, cảm giác không sai. Này màu sắc quá tươi đẹp rồi, mụ mụ đều mấy chục tuổi người, ngươi mặc còn tạm được. Lưu mụ mụ cười nói. Mẹ, ngươi xem lên lại như 30 tuổi như thế, ta không gọi mẹ ngươi, người liền đều nghĩ đến ngươi là ta đại tỷ đây. Lưu Thiên Thiên lúc này rất rộng rãi, bạn trai bồi tiếp các nàng đến mua quần áo, điều này làm cho trong lòng nàng rất thỏa mãn. Như Guazi cảm thấy màu đỏ quá tươi đẹp, vậy không bằng thử xem cái này thanh sắc, xem ra có vẻ cao quý, khí chất. Trần Hạo cũng biết Lưu mụ mụ dù sao cũng là lao sư, ở trong trường học mặc quá rõ ràng cũng sẽ chọc người chuyện thiếm. Tuy rằng nàng là giáo nghệ thuật, trang phục thời thượng tân triều một ít cũng không có chuyện, bất quá xem Lưu mụ mụ không phải thích hiện bãi người. Hừ, Trần Hạo nắm cái này xem ra không sai, ta thử xem. Thiên Thiên, ngươi cầm chính mình thích hợp chính ngươi, ngươi đi mặc thử một cái nhìn. Lưu mụ mụ nhìn thấy Trần Hạo cầm quần áo cảm giác tương đối thích hợp chính mình. Ồ, được rồi, ta cũng thử xem. Lưu Thiên Thiên quần áo cũng đều là thời cấp 3 mua rồi, lên đại học còn không có mua quá quần áo mới. Nàng cũng muốn tại Trần Hạo trước mặt mặc đẹp một chút. Mặc thử áo khoác cũng không cần đi phòng thay quần áo rồi, Lưu Thiên Thiên đem vũ nhung phục áo khoác ném cho Trần Hạo, sau đó liền đổi màu đỏ áo khoác. Thực sự là người dựa vào ăn mặc, Lưu Thiên Thiên vốn là đẹp vô cùng, đổi tu thân trường áo khoác, cả người khí chất cũng thay đổi một ít,
có vẻ dáng ngọc yêu kiều, mị lực bắn ra bốn phía, hào quang cảm động. Trần Hạo, đẹp mắt không? Nàng tiểu tại hồ Trần Hạo ánh mắt, mặc kệ cái khác chọn quần áo cô gái ước ao ghen tị. Đẹp đẽ, so với thời trang phát triển tẩu tú cũng đẹp. Trần Hạo không còn che giấu ca ngợi nói, kỳ hỉ, cái kia mua lại có được hay không? Trần Hạo ca ngợi chính là đối với nàng khẳng định, mua đi. Trần Hạo không ý kiến. Kỳ thực Lưu Thiên Thiên vóc người này tướng mạo chính là cái móc treo quần áo, mặc quần áo gì đều rất dễ nhìn. Phối hợp này thủy triều trang bị mới, tự nhiên càng thêm mê người. Mẹ, y phục của ngươi cũng không tệ a, xem ra Trần Hạo vẫn rất có ánh mắt à. Lưu Mụ Mụ bỏ lại mặc vào, đêm qua mấy năm áo khoác, thay xong quần áo mới, cũng là rực rỡ hẳn lên, lúc này tựa như biến thành một người khác như thế, tuổi trẻ, quý khí, phong vận đặc biệt. Hừm, Trần Hạo ánh mắt sắc thực so với thật nhiều của ngươi rồi. Lưu Mụ Mụ chiếu một cái tấm gương, vẫn rất hài lòng. Mẹ, ngươi lấy tay bắt cá a rồi. Lưu Thiên Thiên làm đúng nói, chỉ là con mắt đều cười nheo lại rồi. A a. Lưu Mụ Mụ đối với Trần Hạo sắc thực càng ngày càng thỏa mãn. Trần Hạo bình yên hầu ở một bên, nhìn bọn họ mẹ con, thấy thế nào đều là đứa bé hiểu chuyện. Một bên tuyển quần áo vừa đi, Trần Hạo đem bao bao đều tự mình nhấc theo, đi theo hai người mặt sau. Trần Hạo, ngươi xem chính là người trung niên quần áo, là mua cho ba ba mụ mụ của ngươi sao? Đi vào một nhà cửa hàng, Trần Hạo chọn vài món xem ra không sai quần áo. Hừm, thuận tiện mua vài món cho nhà gửi về. Các loại, chờ, nghỉ về nhà còn muốn 2 tháng, tuy rằng cho trong nhà tiền, thế nhưng đoán chừng bọn họ cũng sẽ không mua quần áo gì gì đó, đơn giản mua vài món gửi về. Vậy ta giúp ngươi nhìn. Lưu Thiên Thiên chủ động tới tham khảo. Trần Hạo đã để nhà mình đã hài lòng, thế nhưng nàng còn chưa từng thấy Trần Hạo cha mẹ, chỉ có thể nhân cơ hội này hiếu thuận một chút. Lưu Mụ Mụ nhìn hai người, trong lòng cũng là rất hài lòng. Đều là hiếu thuận hài tử, như vậy nàng thì càng thêm yên tâm. Mua quần áo nếu như không nhìn giá tiền, thật ra thì vẫn là rất nhanh có thể chọn xong. Trần Hạo bọn họ cũng không có đi xa hoa tiệm bán quần áo xem, mua quần áo trên căn bản chính là mấy trăm đồng tiền một cái mà thôi, làm quần áo mùa đông, cái giá này không đắt lắm, cũng đầy đủ bảo đảm chất lượng. Ba người mua gần như, đi đến một cái ngăn phố, chuyển cái ngoặt đột nhiên nghe được một trận la hét. Lắng nghe một cái, Trần Hạo dừng bước lại, một thanh âm trong đó có chút quen hay. Trong suốt âm thanh, căn chữ rõ ràng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, đây là Đinh Phỉ Phỉ. Trần Hạo trong đầu đột nhiên nhớ tới cái kia buộc tóc đuôi ngựa, điềm tĩnh lạnh nhạt quê hương nữ hải, không biết nàng gặp phải cái gì sự tình, dĩ nhiên sẽ có vẻ như vậy cấp thiết, bất an. Thiên Thiên, A Di, chờ một chút. Bên trong có người quen, chúng ta qua xem một chút. Trần Hạo xác định bên trong chính là Đinh Phỉ Phỉ, xem ra nàng gặp phải phiền toái. Chưa xong con tiếp. Chương 134, gặp lại Đinh Phỉ Phỉ. Đinh Phỉ Phỉ cùng Trần Hạo là đồng hương, đến từ cùng một tòa thành nhỏ. Lúc đó còn tại thị trấn nhỏ, bọn họ từng có 2 lần gặp gỡ, lẫn nhau nói chuyện rất tốt, cảm giác cũng không tệ, còn nói thật là hữu duyên kinh thành gặp lại. Chẳng qua là lúc đó từ biệt, mấy tháng trôi qua, xảy ra quá nhiều chuyện tình, Trần Hạo đầu tiên là cùng Cổ Thu Vũ hai phe đều có hảo cảm, sau đó trực tiếp cùng Lưu Thiên Tiên tiến tới với nhau, điều này làm cho Trần Hạo nghĩ đến Đinh Phỉ Phỉ thời điểm cũng không muốn lại đi tìm nàng, miễn cho phát sinh nữa dây dưa. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay tới shopping, dĩ nhiên sẽ gặp phải chọc phiền toái Đinh Phỉ Phỉ. Lúc này Trần Hạo tự nhiên không cách nào lảng tránh, nhất định phải giúp nàng giải quyết phiền phức. Một cô gái cô đơn tại bên ngoài ngàn dặm cầu học, nếu như đụng tới phiền phức gì, thật sự tứ cố vô thân. Mang theo Lưu Thiên Thiên cùng Lưu Mụ Mụ, Trần Hạo đi vào bị vây quanh vài vòng cửa hàng. Ta thật không có trộm đồ, Thiên Thiên, đây là ngươi để cho ta giúp ngươi giả bộ, ngươi với bọn hắn giải thích một chút ta. Đinh Phỉ Phỉ nhìn cô gái trước mặt tử, vội vàng nói. Ta là để cầm dùng ta, nhưng là ta không biết ngươi bọc lại rồi. Ta đây cũng không biết giải thích thế nào a. Gọi Thiên Thiên cô gái vẻ mặt vô tội, cũng rất khó làm bộ dáng. Nhưng là ngươi không phải là nói đây là mua cho bạn trai ngươi, ngươi bao đầy, để cho ta giúp ngươi bọc lại sao? Làm sao hiện tại còn nói ngươi không có mua? Đinh Phỉ Phỉ không biết Phiên Phiên vì sao lại trước sau nói không sai như thế. Ta là nói ta nghĩ mua, thế nhưng ta không xác định muốn mua này, cho nên mới cho ngươi giúp ta cầm trước, sau đó ta không phải mua một cái sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đem cái kia để lại chỗ cũ rồi, làm sao biết ngươi dĩ nhiên thả trong bao rồi? Phiên Phiên một mặt vô tội giải thích. Này, vậy ngươi tại sao không nhắc nhở ta một cái đây, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Đinh Phỉ Phỉ cảm giác mình cũng bị oan uổng chết rồi. Phiên Phiên là bạn học cùng lớp của mình. Cầu xin chính mình chừng mấy ngày rồi. Nói muốn chính mình cùng nàng cùng đi shop team. Ngày hôm nay chẳng bất quá không thể làm gì khác hơn là cùng nàng đến một chuyến. Tiến vào tiệm này, nàng nói muốn cho bạn trai chọn một cái cà vạt, còn nói hai người tách ra tìm, nhưng là rất nhanh Phiên Phiên sẽ cầm một cái cà vạt lại đây nói với nàng đã mua xong rồi, để cho mình hỗ trợ giả bộ một chút. Sau khi còn nói đi xem có muốn hay không tuyển cái ví tiền giáp tử, sau đó đi rồi. Đinh Phỉ Phỉ đối với mấy cái này không hứng thú gì, cũng lời cùng với nàng đồng thời chọn, liền chính mình tùy ý xem. Nhưng khi hai người đi ra cửa hàng thời điểm, bị chủ quán ngăn cản, nói mình trộm đồ vật. Điều này làm cho nàng nhất thời cảm thấy hồ đồ. Sau đó mới biết, nguyên lai mình trong bao giả bộ cả vạn, Phiên Phiên căn bản không có mua. Mà chính nàng mặt khác đã mua một cái, cũng không nói cho Đinh Phỉ Phỉ. Này mới xảy ra cái gọi là trộm cướp sự kiện. Chủ quán đã nhận định Đinh Phỉ Phỉ là ăn cắp, bất kể thế nào giải thích đều không hữu dụng, thậm chí Đinh Phỉ Phỉ nói muốn mua lại, hắn cũng không đáp ứng, yêu cầu báo động xử lý. Nhưng là nếu như ăn cắp tội danh bị chứng thực, vậy mình học nghiệp,
tiền đồ làm sao bây giờ? Đinh Phỉ Phỉ cảm thấy bất lực, bàng hoàng. Trung quanh người vây xem giống như là từng cái đang giễu cợt người của nàng, mặc cho nàng giải thích thế nào đều vô dụng. Kể cả học cũng không đứng ở bên cạnh mình. Điều này làm cho trong lòng nàng từng đợt run rẩy, nột ngạt, nổn ngang. Đi tới Yên Kinh, một cái người quen đều không có, tuy rằng nàng biết Trần Hạo tại Thanh Hoa, nhưng là cũng không biết Trần Hạo phương thức liên lạc, Trần Hạo không liên hệ nàng, nàng càng thật không tiện trung quanh hỏi dò, chủ động liên hệ Trần Hạo. Trần Hạo là nhân vật bậc nào, hiện trường phát sinh tình huống, hắn liếc mắt nhìn có thể nhìn rõ ngọn ngành. Phiên Phiên rõ ràng không phải cùng Đinh Phỉ Phỉ đứng một bên, nhìn như đang giải thích, kỳ thực đều là tại hữu ý vô ý sâu sắc thêm Đinh Phỉ Phỉ hiểm nghi. Hai người vốn là một thể, lúc này lại tại quạt gió thổi lửa, bỏ đá xuống giếng, kỳ dụng tâm có thể thấy được không bình thường. Nhìn Đinh Phỉ Phỉ nhu nhược, bất lực, đã sắp muốn khóc, Trần Hạo trong lòng mềm nhũn, đồng thời cũng rất phẫn nộ. Phỉ Phỉ, Trần Hạo thân thiết kêu to một tiếng. Đây là cùng chính mình đến từ cùng một cái địa phương nhỏ nhu nhược cô gái, tránh né đã lâu, gặp lại lần nữa dĩ nhiên là đã gặp nàng ở quê hương ở ngoài bị khi phụ sỉ nhục, chuyện này làm sao có thể không để lòng hắn đau nhức. Chính là cảm thấy đến cô độc, kinh hoàng Đinh Phỉ Phỉ đột nhiên nghe được một tiếng thân thiết tiếng kêu, trong lòng dấy lên hy vọng, là có người hay không đến giúp đỡ chính mình, tin tưởng mình. Không khỏi quay đầu nhìn lại, nàng đã mang theo hơi nước có chút mông lung con mắt, đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc lại không quá quen thuộc bóng người. Là Trần Hạo. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đinh Phỉ Phỉ không thể tin được xoa bóp một cái con mắt của chính mình, lao làm trong con ngươi xinh đẹp thủy nhuận, định thân nhìn lại, đúng là Trần Hạo, là cái kia cùng chính mình hẹn cẩn thận, kinh thành hưu duyên tạm biệt đồng hương. Đã bị chuyện này ép thở không nổi Đinh Phỉ Phỉ, đột nhiên nhìn thấy đã từng trò chuyện với nhau thật vui, hai phe đều có hảo cảm người quen, trong lòng dường như tìm tới thuộc về, không nhịn được nhào tới Trần Hạo trong lồng ngực, nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Trần Hạo thân thiết vỗ vai thơm của nàng, làm cho nàng thỏa thích phát tiết. Lưu Thiên Thiên nhìn thấy Đinh Phỉ Phỉ ôm Trần Hạo, không tiếng động gào khóc khiến người ta thấy cũng không nhịn được tan nát cõi lòng. Nàng lúc này trong lòng không một chút nào bởi vì hai người ôm ở đồng thời mà cảm thấy đấu kỵ cùng ghen. Muốn làm lúc chính mình cũng là gặp phải bất lực, căng thẳng, sợ sệt, là Trần Hạo dùng tay của chính mình dắt tay của nàng, cho lòng tin nàng cùng an tâm. Ngươi là nàng người nào? Chủ quán là cái khoảng 30 tuổi nam nhân, vóc người tầm trung, thanh âm nói chuyện hơi nhọn, lúc này có vẻ rất không khách khí. Trần Hạo không để ý đến hắn, cảm nhận được trong ngực Phỉ Phỉ hơi hơi chậm một ít, mới hai tay vịn bả vai của nàng thoáng tách ra. Nhìn nàng lê hoa đái vũ khuôn mặt, ửng đỏ con mắt, Trần Hạo an ủi, được rồi, không khóc. Ta giúp ngươi lấy lại công đạo, có được hay không? Đinh Phỉ Phỉ lúc trước oan ức tại Trần Hạo trong lồng ngực phát tiết một phen sau khi, cảm thấy trong lòng thư thái rất nhiều. Nhìn thấy ở lúc mấu chốt xuất hiện duy nhất quê hương bạn tốt, nghe được hắn giọng ân cần nói xong quan tâm, Đinh Phỉ Phỉ cảm thấy an tâm. Độc tại tha hương làm gì khách, không giới trợ thời điểm, nàng hy vọng nhất chính là có một cái nhà hương bằng hưu cho nàng chống đỡ, lúc này Trần Hạo giống như là thân nhân của nàng như thế. Đinh Phỉ Phỉ nhẹ nhàng gật đầu, nàng không biết Trần Hạo có hay không năng lực giúp nàng, chỉ hy vọng có người hầu ở bên người thì sẽ không cảm thấy cô đơn sợ sệt. Trong cửa hàng có máy thu hình, ngươi đem lục tượng điều tra tới xem một chút. Trần Hạo nhìn thấy Đinh Phỉ Phỉ bình tĩnh lại, quay đầu đối với chủ quán nói ra. Lục tượng chúng ta nhìn rồi, lúc đó Chu Vi liền nàng một người, trên tấm hình đã gặp nàng đem cả vạt nhận được bao bao của chính mình bên trong. Chủ quán tuy rằng không biết Trần Hạo là Đinh Phỉ Phỉ người nào, nhưng nhìn hai người quan hệ không tầm thường, Trần Hạo cũng không giống một cái dễ khi dễ chủ, thế là liền giải thích một câu. Lại điều tra đến ta xem một chút. Trần Hạo đã trên căn bản có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Hắn muốn xem không phải Đinh Phỉ Phỉ có hay không đem đồ vật thả trong bao, mà là nhìn có cái gì cái khác cái hở. Tại Trần Hạo khí thế dưới áp chế, chủ quán không thể làm gì khác hơn là để Trần Hạo lại nhìn một lần lục tượng, hắn không cảm thấy lục tượng có vấn đề gì. Nhìn cũng không có thể như thế nào. Hả? Lục tượng không có ghi âm, không nghe được Phiên Phiên đối với Đinh Phỉ Phỉ nói cái gì. Hình ảnh không phải rất rõ ràng, cũng rất khó phân biệt khẩu hình. Bất quá Phiên Phiên đi rồi sau khi, Đinh Phỉ Phỉ rất tự nhiên đem cả vạt thu vào trong túi, không có cái gì lén lút động tác. Vậy thì đủ để chứng minh Đinh Phỉ Phỉ nói hẳn là thật sự. Nàng cũng căn bản không có cần phải làm một đầu ngàn mấy trăm đồng tiền cà vạt mà phạm chuyện như vậy. Tại Trần Hạo pháp tắc bên trong, không cần quá nhiều chứng cứ, hồ đồ quá nhiều người, hắn có thể thấy rõ như vậy đủ rồi. Lục tượng ngươi cũng nhìn rồi, rất hiển nhiên là bằng hữu ngươi thừa dịp Chu Vi lúc không có người đem cà vạt thu vào trong bọc của mình, sau đó muốn lừa dối qua ải. Chủ quán cảm thấy sự tình trên căn bản không có Trần Hạo ngụy biện chỗ trống, nói chuyện lại nhấc lên khí thế đến rồi. Trước đó tại Trần Hạo ánh mắt dưới áp chế, hắn áp lực rất lớn. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Ta không muốn được nghe lại ngươi nói một câu có chứa nói xấu tính chất lời nói. Trần Hạo nhìn chăm chú một chút chủ quán, lạnh giọng quát lên. Chủ quán còn muốn phản bác, bị Trần Hạo như thế trợn mắt, nhất thời khí thế một héo, không dám nói lời nào. Trần Hạo ánh mắt cho hắn áp lực quá lớn, thật giống có thể thấu đáy lòng của hắn như thế. Con mắt là tinh thần cửa sổ, Trần Hạo tinh thần lực mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, khi hắn tập trung tinh thần lực xuyên thấu qua ánh mắt thả ra ngoài, có thể làm tâm trí không kiên định trong lòng người run. Đây là một loại khí thế, lại như quan uy, sát khí, vô lại như thế, người bình thường thấy khí thế trên đã bị áp chế. Trần Hạo biểu hiện ra cương thế, lập tức liền tại chàng người vây xem đều ngừng rối rít tiếng bàn luận. Bọn họ rất muốn biết cái này đột nhiên đi ra con trai là xử lý như thế nào chuyện này. Kỳ thực nhìn thấy Đinh Phỉ Phỉ như thế một cái khả nhân cô gái xinh đẹp, có một nhóm người cũng không tin nàng sẽ trộm một cái không thế nào đáng giá cả vạn, chỉ là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, thêm vào có Lục Tượng làm chứng, liền lười đi ra vì nàng biện hộ, cho tới Đinh Phỉ Phỉ vẫn luôn là không người lên tiếng ủng hộ. Nhìn thấy Trần Hạo như thế che chở chính mình, Đinh Phỉ Phỉ trong lòng cảm thấy một trận ấm áp. Tại Yên Kinh, đại khái cũng chỉ có Trần Hạo mới có thể như thế không chút do dự vì chính mình ra mặt. Ta hỏi ngươi, đây là ngươi đưa cho cả vạt của nàng, tại sao không giúp ngươi bạn học giải thích? Trần Hạo nhìn thấy chủ quán không còn dám lên tiếng, chuyển hướng Phiên Phiên, lạnh giọng hỏi. Ta quên nói với nàng. Phiên Phiên bị Trần Hạo cường thế dọa sợ. Ta là hỏi ngươi sự tình phát sinh sau đó, tại sao không giúp nàng giải thích, ngươi có thể nghe rõ lời của ta nói sao? Trần Hạo khẽ quát một tiếng, vẻ mặt âm trầm. Ta cho là nàng đem đồ vật để lại chỗ cũ rồi, nhưng là ta làm sao biết nàng đem đông đi lên? Là nàng trộm đồ bị người bắt được, mắc mớ gì đến ta a? Ta cùng với nàng chỉ là bạn học, ta cũng không nghĩ đến nàng là người như thế. Bị Trần Hạo ngữ khí ép trong lòng hoảng hốt, Phiên Phiên đột nhiên phát rột như thế la lớn. Chưa xong còn tiếp. Chương 135, lòng của nữ nhân. Nghe được Phiên Phiên lời nói, kinh hãi nhất chính là Đinh Phỉ Phỉ. Hai người mặc dù không có cùng một cái phòng ngủ, thế nhưng là bạn học cùng lớp, đều là trong lớp học tập rất tốt học sinh, quan hệ không tính quá tốt, cũng không tính kém. Vì lẽ đó Phiên Phiên mấy ngày nay mấy lần yêu cầu nàng đồng thời đi dạo phố, Đinh Phỉ Phỉ đều không có đồng ý, nàng cũng không biết tại sao Phiên Phiên nhất định phải mời chính mình mà không phải ai khác. Phiên Phiên chỉ nói là cảm giác mình thật tinh mắt một ít, tối hôm nay nàng lại cầu xin chính mình cùng với nàng đi dạo phố, bất đắc dĩ mới đồng ý. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ ở thời điểm này nói lời như vậy, trước đó không giúp chính mình giải thích, thế nhưng đang ở trong đó, Đinh Phỉ Phỉ cũng không có cảm giác đi ra, chỉ là trong lòng cấp. Lúc này nghe được Phiên Phiên tuyệt tình lời nói, Đinh Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Không biết tại sao hai người làm bạn học, Phiên Phiên dĩ nhiên sẽ như vậy đối xử chính mình. Phiên Phiên, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta muốn vật này căn bản vô dụng, ta làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Đinh Phỉ Phỉ trong lòng rất khó chịu. Hừ, ai biết ngươi nghĩ như thế nào, nói không chắc chính là trộm được đưa cho tình lang, còn nói vô dụng. Phiên Phiên biết Đinh Phỉ Phỉ không có bạn trai, nhưng là đột nhiên xuất hiện Trần Hạo, đã trở thành nàng quay vòng lý do. Phiên Phiên, Trần Hạo không phải bạn trai ta, chúng ta chỉ là đồng hương. Hừ, chỉ là đồng hương sẽ vừa thấy mặt đã muốn nhào tới trong lồng ngực của hắn, xem các ngươi thân mật dáng vẻ, nói không chắc đã sớm tốt hơn rồi. Phiên Phiên không dám cùng Trần Hạo như thế nào, thế nhưng đối với Đinh Phỉ Phỉ, nàng tức giận thế khi người. Thậm chí nói xong thật giống sự tình phải là như vậy. Xem ra ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ, cho ngươi cơ hội giải thích, ngươi không quý trọng, trái lại làm trầm trọng thêm. Ngươi coi chính mình nhiều thông minh, đáng tiếc không cần tại chính đạo trên. Ngươi muốn mua cả vạt đưa cho bạn trai. Vậy ngươi nói cho ta biết, bạn trai ngươi là ai? Trần Hạo lúc này đúng là rất bình tĩnh. Hắn đã không có ý định buông tha ghê tởm này nữ nhân. Bạn trai ta là ai, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi đừng tưởng rằng có ngươi che chở Đinh Phỉ Phỉ, nàng là có thể giặt rửa thoát ăn cắp tội danh rồi. Phiên Phiên lúc nói chuyện theo bản năng liếc mắt nhìn chủ quán, đối với Trần Hạo, nàng không có thể như đối với Đinh Phỉ Phỉ cường ngạnh như vậy. Thế nhưng nói gần nói xa không ngừng lặp lại Đinh Phỉ Phỉ ăn cắp sự tình. Tựa hồ đã nhận định đáp án này. Ngay vào lúc này, phía ngoài đoàn người mặt đi tới mấy cái bảo an, mỗi người đều là khỏe mạnh đại hán. Dẫn đầu là cái khoảng 30 tuổi nam nhân, đi tới liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Bảo vệ an đồng chí, các ngươi tới vừa vặn, tiệm chúng ta bên trong bắt được một cái tiểu đâu. Đang chuẩn bị báo án, hắn đồng bọn đi ra. Hiện tại chính đang uy hiếp chúng ta, muốn thoát khỏi tội danh. Chủ quán nhìn thấy bảo an rốt cuộc đã tới, trong lòng an tâm, quay về Trần Hạo chính là một trận phun hắc.